Chương 223, tổng đàn chỗ 22, chương 223, tổng đàn chỗ 22, cái kia đại thừa lộ ra cười khổ, Tử Dương phủ truyền đi vô cùng kỳ diệu. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ có chút hữu danh vô thực, liền hai cái này giữ cửa đệ tử đều sẽ để rất nhiều tu sĩ chùn bước. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đổi, có chút hốt hoảng nhìn bốn phía. Tại trong thần thức của hắn, bốn phía tựa hồ dâng lên vô số đạo khí tức, đều đang ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn cảm giác đến trận trận nguy hiểm. Mà tại hắn phía trước tên thiếu niên mặc áo đen kia, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Nhưng hắn khí tức trên thân lại tại lấy tốc độ khủng khiếp phi tốc tăng lên. Luyện khí, kết đan, luyện hương, hợp thể, đại thừa. Cái này vẫn chưa xong, sau một khắc để hắn kinh hãi khí tức từ thiếu niên kia trên thân phun ra ngoài, để thân thể của hắn cứng ngắc, gần như không thể động đậy. Đó là tuyệt đỉnh đại thừa khí tức, mà lại thập phần cường đại, thậm chí mang theo một chút tiên khí áp bách. Người người là ai? Đêm đó, Lâm Thanh khẽ hát mà từ trong hư không bước ra, về tới Tử Dương phủ. Nhìn xem trong phường thị đèn đốt sáng trưng tiếng người huyên náo bộ dáng, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Giờ này khắp này Tử Dương phủ phường thị, cực kỳ giống kiếp trước phố bà. Dung mạo xinh đẹp nữ tu cùng phong độ nhẹ nhàng nam tu sĩ nối liền không dứt. Đây cũng không phải là Tử Dương phủ hạ lưu, mà là thế giới này nguyên bản phong tục, tại người tu hành thế giới coi trọng mạnh được yếu thua. Tại nhỏ yếu lúc dựa vào dung mạo thu hoạch được tương ứng tài nguyên, cũng tại một đám tu sĩ cân nhắc phạm vi bên trong. Khi Lâm Thanh lần thứ nhất biết, có thể dạng này lúc, lập tức rất là chấn kinh. Nơi này không chỉ có cung cấp nam tu sĩ vui lùa câu lan ký quán, cũng có cung cấp nữ tu sĩ vui lùa xoa bóp hội sở. Có thể nói là biến thái đến cực điểm. Lâm Thanh chậm rãi leo lên Tử Dương phủ ngọc đạo, hướng phía sơn môn mà đi. Khi hắn ánh mắt nhìn thấy tụ tập tại sơn môn chỗ một đám đệ tử sau, nhíu mày, thầm nghĩ lấy xảy ra chuyện gì? Gần nhất cũng không có cái nào người tốt muốn đưa vật tư tới nhà. Bọn hắn đang làm gì? Lâm Thanh bỏ lên trên ngọc đạo, đi vào một đám đệ tử phía ngoài nhất, hướng phía trước nhìn lại lập tức hơi sững sờ. Chỉ gặp một cái cao lớn trên cây trúc treo một tên người mặc áo trắng tu sĩ trẻ tuổi. Sương mặt sương mũi bộ dáng giống như là vừa mới bị đánh đập. Càng quan trọng hơn là tu vi của hắn, nhưng là thực sự đại thừa. Lâm Thanh khỏe miệng có chút run rẩy, thầm nghĩ trong lòng, không thể nào quả nhiên, khi Lâm Thanh chen đến phía trước sau, lập tức thấy được Bình Báo Trùng Thiên A Phúc cùng Trư Cắt Trợ. Hai người đứng tại cây gậy trúc bên dưới, có chút giống là hai nước giao chiến chiến thắng mà về tướng quân. Trên mặt đầy đắc ý dáng tươi cười. Lâm Thanh miệng có chút đóng mở, không biết nên nói cái gì cho phải. A Phúc đông nhiên cảm thấy một cố lạnh ý, sợ run cả người, con mắt có chút trợ to, nhìn bốn phía. Lập tức thấy được trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc, A Phúc lập tức nhảy dựng lên, ngón tay hướng phương hướng kia. Đại sư Minh, ngươi trở về. Cái này âm thanh kinh hô, để vừa mới chuẩn bị động thủ, coi là lại phát hiện địch nhân chưa cắt trận, hơi sững sờ. Một đám trận pháp lại thu về. Hít sâu một hơi, Lâm Thanh bình phục buồn bực trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi, bọn họ đang làm gì? Lập tức thấy lạnh cả người tràn ngập, một đám đệ tử đem cổ rụt. A Phúc một mặt khoe khoang chạy đến Lâm Thanh trước mặt, chỉ vào trên cùng đạo thân ảnh kia nói ra, đại sư Minh ngươi nhìn, người này mưu đồ làm loạn, bị tiểu trận bắt lại. Chư Cắt Trận trí thông minh không thấp, giờ phút này hắn cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, rụt cổ một cái. Chỉ vào A Phúc nhỏ giọng nói ra, là A Phúc đại ca để cho ta đánh. Bộ dáng này cực kỳ giống kiếp trước làm chuyện xấu, mặc kệ xanh đỏ đèn trắng trước tiên đem nổi bức cho người khác tiểu thị hại. Lâm Thanh hít sâu một hơi, vừa muốn bình phục buồn bực trong lòng. Đã thấy A Phúc đống nhiên vô vô lồng ngực, lại gật đầu một cái, là ta, đại sư Minh, đây là người xấu. Đạo hưu có thể đem ta buông ra sao? Suy yếu thanh âm từ bên trên truyền đến. Lâm Thanh khỏe miệng có chút run rẩy, ngẩng đầu thấy được vị kia đại thừa sinh không thể luyến bộ dáng. Mấy ngàn năm nay để giành tới mặt mò, có thể nói là một khi mất hết. Chư Cắt Trận gãi gãi đầu, lặng yên không một tiếng động giải trừ trận pháp hạn chế. Cái kia âm dương giới đại thừa bước xuống một bản công pháp liền biến mất không thấy. Giờ phút này hắn chỉ muốn thoát đi nơi này. Lâm Thanh tiếp nhận công pháp, gặp đã giảm bớt đi khách sáo, con mắt có chút trợ to, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn nhìn về phía A Phúc cùng Chư Cắt Trận, nhẹ gật đầu nói ra, không sai, các ngươi làm rất tốt. Bất quá ngày sau nếu là lại đánh người lời nói, đi trước hỏi một chút quyết đấu. A Phúc gãi gãi đầu, trong mắt lóe lên nghi vấn, thế nhưng là quản sự đi đột phá, đã rất nhiều ngày không có gặp được. Lâm Thanh thần sắc cứng đờ, lập tức cảm thấy sinh không thể luyến, khoát tay áo liền theo bọn hắn đi. Gặp đại sư Minh rời đi, A Phúc dùng sức vô vỗ Chư Cắt Trận bả vai, tiểu trận, ngươi thật lợi hại. Chư Cắt Trận nết miệng cười một tiếng, lộ ra trong miệng tiểu bạch nha, đồng dạng vỗ vỗ A Phúc bả vai. A Phúc đại ca, ngươi cũng giống vậy. Hai người bộ dáng này, để tụ tập ở chỗ này đệ tử thân thể cứng ngắc, không biết nên nói cái gì. Chương 224, sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực, 1-1, chương 224, sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực, 1-1, hôm sau giờ ngọ, Lâm Thanh Tử trong lúc ngủ mơ bỏ lên, thân hình lóe lên, đi tới Tử Dương Phong. Giờ phút này một đám đệ tử bọn họ đã ở chỗ này làm việc, trả lời công văn. Gặp bọn họ cố gắng công tác bộ dáng, Lâm Thanh nhịn không được âm thầm gật đầu. Giờ phút này hắn cũng ý thức được kiếp trước vì sao nhìn thấy các đồng nghiệp nội quyền, lãnh đạo sẽ cao hứng như vậy. Bây giờ đặt ở chính hắn trên thân, hắn cũng cao hứng phi thường. Quả nhiên là cái mông quyết định đầu nha, hít sâu một hơi, ngồi xuống vị trí cao nhất. Một đám đệ tử bọn họ đã đem trọng yếu công văn sàng chọn đi ra, đặt ở trên bàn. Bàn một bên còn có một cái hộp nhỏ, bên trong để đó mấy quyển công pháp. Không có đi nhìn những cái kia chán ghét công văn, Lâm Thanh mở ra hộp. Ba quyển có huyền áo khí tức công pháp xuất hiện, khí tức này vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn một đám đệ tử lực chú ý nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Nghĩ, Lâm Thanh vẫn cảm thấy cái này đại thừa kỳ công pháp không có khả năng tùy ý truyền bá. Cái này dù sao cũng là còn lại tứ tông công pháp, nếu là làm cho mọi người đều biết, vậy cũng không tốt. Tông môn hiện nay tu luyện công pháp đều là Lâm Thanh dùng tuổi thọ hồi đoái đến. Tóm lại thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Về phần có thể tu luyện tới loại tình trạng nào, toàn bằng tự thân kỳ ngộ cùng cố gắng. Thiên cơ suy đoán tu sĩ vận mệnh cùng đệ tử tương lai cũng không chuẩn xác, bởi vì thiên cơ không có khả năng suy đoán ra toàn bộ cơ duyên. Chính như lúc này, Tử Dương phủ một đám đệ tử bọn họ đều chiếm được chân quý công pháp, mà cái này cũng thuộc về cơ duyên một loại, dù sao bị đại lão nhìn chúng chính là lớn nhất kỳ ngộ. Huống chi đại lão này hay là tông môn đại sư mình. Đột nhiên Lâm Thanh hơi xúc động, đi vào thế giới này hơn 20 năm, hắn cũng hôn thành chư hầu một phương. Môn hạ đệ tử vô số, nhưng muốn xưng bá một phương còn cần thời gian rất dài. Dù sao các đệ tử tu hành không giống Lâm Thanh bình thường cấp tốc. Nghĩ nghĩ, hắn chiêu qua một tên đệ tử, đem cái hộp nhỏ đưa tới, phân phó nói, đi đem cái hộp này giao cho Thái thượng trưởng lão, để hắn tự do phân phối. Đệ tử kia mặt lộ có vẻ khó xử, thế nhưng là Thái thượng trưởng lão đã thật lâu không có xuất quan. Lão đầu này như thế yêu tu luyện. Lâm Thanh trong lòng im lặng tự nói, nghĩ nghĩ tiếp tục nói, nói cho hắn biết đây là có thể tu luyện tới đại thừa công pháp, hắn sẽ ra tới. Tên đệ tử kia lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm giác trong tay hộp chiếu nặng. Nhưng đệ tử này chỉ là cảm giác kinh ngạc cùng chấn kinh, cũng không có muốn nhúng chàm tâm tư. Bởi vì hắn cùng đại thừa ở giữa khoảng cách chênh lệch rất xa, hắn bây giờ chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử. Gặp đệ tử kia vội vã rời đi, Lâm Thanh thân hình ngựa ra sau, đem thân thể dựa vào thành ghế phía trên. Tùy ý lấy qua một bản công văn vừa đi vừa về là xem. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Trước đó vài ngày khu trừ dị đoan hành động đã bắt đầu thấy hiệu quả, bây giờ tại Tử Dương phủ cảnh nội đã tìm không thấy tướng mạo giống nhau người. Một chút đệ tử nếm đến ngon ngọt, nhao nhao xin mời đi những tông môn khác khu vực tìm kiếm. Mỹ biết kỳ danh là nhân tộc trừ hại. Lâm Thanh vung tay lên, khắc lên thuộc về đại sư Minh Ấn Ký. Biểu thị hắn đồng ý bây giờ Tử Dương phủ thực lực càng mở rộng, đã đem còn lại tứ đại phụ thuộc tông môn không gian sinh tồn chen lấn cực kỳ bé nhỏ. Cùng đấu tranh nội bộ, không bằng toàn diện thả ra, lịch luyện một phen. Liền xem như có chỗ tổn thương cũng không sao. Mặc dù hắn chỉ là nhẹ nhàng khắc lên Ấn Ký, nhưng tông môn đến tiếp sau chi tiêu liền sẽ thêm ra hơn mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn linh thạch. Bất quá Tử Dương phủ bây giờ ra đại nghiệp đại, căn bản không quan tâm. Huống hồ người trên ngựa tộc tứ đại tông môn liền muốn thảo phạt Thông Thiên Thương Hội. Đến lúc đó Thông Thiên Thương Hội không chết cũng sẽ nửa tàn, trong đó một chút thu được không có đạo lý không chia cho Tử Dương phủ một chút. Huống chi bây giờ tông môn linh thạch có chút nhiều lắm, lại không phát ra ngoài liền có thể sẽ tạo thành lạm phát. Để một chút nguyên bản bước đi liên tục khó khăn đệ tử trở nên càng gian nan hơn. Nhưng như thế nào dùng tiền lại là một môn học vấn này Lâm Thanh cũng không biết. Nhưng không có quan hệ, hắn thân là tông môn đại sư mình chỉ cần kiếm tiền là có thể. Dù tiên tự nhiên muốn giao cho nội vụ trưởng lão. Hắn nhìn về phía một bên nghe lệnh đệ tử nói ra, đi đem nội vụ trưởng lão tìm đến. Là, đại sư Minh. Không bao lâu, một người có mái tóc hoa dâm lão giả đi đến. Khí tức của hắn phù phiếm, đỉnh lấy mắt đen thật to vòng, xem xét chính là một bộ mệt nhọc quá độ bộ dáng. Cái này Lưu trưởng lão, ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng này? Nội vụ trưởng lão cũng không thấy bên ngoài, trung điệp thở dài, tùy ý kéo một cái ghế tòa hạ. Giống như là rốt cục có thể nghỉ một chút lực phu. Đại sư Minh A, lão phu có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Lưu trưởng lão ngài nói, không bằng chúng ta đem tông môn khố tàng ném một chút ra ngoài đi. Nội vụ trưởng lão lại nặng nặng thở dài, móc ra một cái khăn tay lau mặt bên trên mỡ đông. Đây là vì gì? Đây chính là thực sự linh thạch, ném nó làm gì? Cái kia nếu linh thạch không có khả năng ném, vậy thì mời đại sư Minh hạ lệnh đem tông môn xây dựng thêm, lại nhiều tuyển nhận một chút đệ tử. Chỉ dựa vào hiện hữu đệ tử, dù cho chúng ta đem nhiệm vụ ban thưởng điều đến cao nhất, những này khố tàng là như thế nào cũng xài không hết. Nội vụ trưởng lão đông nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh hỏi, chương 224, sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực, 1, 2, chương 224, sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực, 1, 2, đại sư Minh, có thể biết linh thạch trong tay trồng chất quá nhiều sẽ có hậu quả gì? Lâm Thanh cùng khuôn mặt ngốc trệ, nhẹ gật đầu, đây chẳng phải là vừa rồi hắn nghĩ đồ vật sao? Đối với một cái tông môn tới nói, tài nguyên có thể đếm mãi không hết. Nhưng linh thạch chỉ là tiền tệ, không có khả năng quá nhiều, cũng không thể quá ít. Bây giờ Tử Dương phủ liền gặp phải linh thạch quá nhiều khốn cảnh, đều do cái kia Thông Thiên Thương Hội. Nghĩ nghĩ, Lâm Thanh nhìn về phía nội bộ trưởng lão nói ra, vậy vì sao không thể dùng linh thạch đi mua những tông môn khác tài nguyên? Tỷ như tài liệu luyện đan, dược liệu, trận pháp vật liệu, pháp khí chờ chút. Đều mua qua, bây giờ có thể liên hệ với tông môn cơ hồ đều mua một lần, nhưng linh thạch vẫn như cũ có rất nhiều còn thừa. Thật sự nếu không dùng nhiều một chút ra ngoài, tông môn kia bên ngoài phường thị kỵ nữ giá trị bản thân liền muốn gấp bội. Ai, Lâm Thanh phát ra một tiếng trùng điệp thở dài, khoát tay áo, vậy liền tiếp tục chiêu thu đệ tử đi, để phàm nhân trong vương triều chiêu thu đệ tử quy củ lại vương lòng một chút. Tận khả năng để tất cả phạm nhân đều tiến hành tu luyện. Cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp, nhưng muốn chân chính tiêu hao những linh thạch này, vẫn là phải dựa vào luyện khí tầng 5 trở lên đệ tử, chỉ có bọn hắn đang tu luyện lúc mới có thể sinh ra tiêu hao. Nội vụ trưởng lão mặt lộ vẻ u sầu, từ tốn nói, tông môn tiền quá nhiều, dẫn đến trong tông môn bây giờ giá hàng tăng cao. Nguyên bản dùng cho luyện khí kỳ tu luyện đan dược cơ hồ tăng lên gấp đôi, liền liên trong phường thị bán màn thầu đều đắt không ít. Vậy liền xây dựng rầm rộ, đem tông môn xây dựng thêm gấp hai, mà khác truyền tống trận những cái kia cũng muốn một lần nữa bố trí. Lâm Thanh đành phải xuất ra hắn quen thuộc nhất biện pháp giải quyết, không phải liền là dùng tiền sao? Lâm Thanh tuần sát bốn phía, chỉ vào chung quanh mấy cây lương trụ, nói ra, trên những cây cột này hẳn là đều khắc họa ra trận pháp cùng tinh mỹ trang ngọc, nội vụ trưởng lão hẳn là đi học tập một chút yêu tộc là như thế nào tiêu tiền. Liên yêu tộc địa vực những cái kia cao vút trong mây đại điện, trong đó những cái kia tinh mỹ trang trí khả năng một cái đại điện liền muốn so toàn bộ Tử Dương phủ cơ sở kiến thiết tiêu tiền còn nhiều hơn. Có thể nói là đem tiền tiêu tại trên cán đao, một phần đều vô dụng tại đứng đắn địa phương. Nội vụ trưởng lão sửa sang lại một chút tạp nhạc tóc, thở dài. Vậy cũng chỉ có thể như vậy đưa tiễn cái này chán ghét lao già hầm hẹm, Lâm Thanh lập tức đã mất đi làm việc hứng thú. Phản phất vừa mới không đến một khắc đồng hồ nói chuyện, để hắn đã mất đi toàn bộ tinh lực. Càng nghĩ, Lâm Thanh thân hình lóe lên, biến mất tại Tử Dương phong. Quyết định muốn đi tìm nhị nha đầu vui sướng chơi đùa, thuận tiện an ủi một chút nàng cái kia không ngừng chết đi tâm linh. Một đám đệ tử nhìn thấy đại sư Minh rời đi, yên lặng thở dài. Thuần thục đem trên bản công văn đều cầm xuống tới tự hành trả lời. Trong bất chi bất giác, Tử Dương phủ vậy mà lại bắt đầu tông chủ họ Phở liên chế. Thời gian phi tốc trôi qua, chớp mắt liền đi qua một tháng. Lâm Thanh không có việc gì nằm tại động phủ trên giường, lung lay trong tay hoa sen. Đại khái là nơi này tu sĩ thọ nguyên kéo dài, cho nên ngón cái vung nói tới chuẩn bị một đoạn thời gian liền bắt đầu công phạt thông thiên thương hội. Không phải một ngày, không phải ba ngày, có thể là một tháng, thậm chí một năm. Bây giờ đã một tháng trôi qua, vậy mà không có động tĩnh chút nào. Chỉ là tứ đại tông môn đối với đan dược yêu cầu tăng cường rất nhiều, cơ hồ khiến đan thanh tử tiền bối lâm vào điên cuồng. Không phải thương tâm điên cuồng, mà là cao hứng điên cuồng. Hắn mơ ước lớn nhất chính là để cái này Tử Dương phủ khắp nơi tràn ngập đan lô. Bây giờ tựa hồ có khả năng thực hiện. Bởi vì tông môn đệ tử quá nhiều, càng ngày càng nhiều đệ tử đầu nhập vào luyện đan cái này một vĩ đại ngành nghề. Điều này cũng làm cho Tử Dương phủ lấy được linh thạch càng rất nhiều. Thế là, đan thanh tử càng là vui vẻ, nội bộ trưởng lão thì càng phiền muộn. Về phần Lâm Thanh, trải qua một tháng mò cá, hắn phát hiện tông môn này có hắn không có hắn tựa hồ không có gì khác biệt. Đệ tử các trưởng lão sẽ tự hành điều chỉnh. Thế là, hắn quyết định tiếp tục mò cá. Nhìn một chút tự thân thọ nguyên, Lâm Thanh ánh mắt lộ ra bi phẫn. Mặc dù thời gian đã qua một tháng, nhưng thọ nguyên mới tăng lên không đến 1 triệu. Chỉ vì yêu tộc bây giờ càng điên cuồng, bắt hắn đại thừa, từ ban sơ mấy người đến bây giờ 20 mấy người. Cơ hội hắn lộ diện một cái liền có đại thừa nhanh chóng chạy đến. Cái này khiến hắn săn giết độ khó càng địa đại. Tiểu thú màu trắng cũng càng bất mãn, cả ngày ôm bụng đáng thương chít chít nhìn về phía hắn, biểu tình kia giống như là đang nói lại không đút ta ta liền chết đói. Lâm Thanh tự nhiên là không nhìn chi. Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, vạn nhất thật sự có đại thừa đuổi theo. Lâm Thanh tuyệt đối không chút do dự đem tiểu thú màu trắng ném ra bên ngoài, để đổi lấy chính mình cơ hội chạy trốn. Đối với cái này nuốt bằng thú, hắn thật sự là không muốn nuôi. Đang lúc Lâm Thanh đứng người lên muốn đi xem một chút đời thứ hai lão hoa thời điểm, bên hông màu lửa đỏ ngọc bội bắt đầu lấp lóe. Lâm Thanh phờ phạc mà đưa nàng cầm lên, đọc trong đó tin tức. Tưởng rằng hỏa loan thường ngày bình tạc, nhưng không nghĩ tới, trong đó tin tức lại làm cho hắn mở to hai mắt nhìn. Đối với thông thiên thương hội hành động sẽ tại ngày mai bắt đầu, do tứ tông phái ra luyện hư hợp thể đại thừa các loại một đám tu sĩ, cấp tốc giết vào trong đó. Nếu như phản kháng kịch liệt, không bài trừ vận dụng tiên khí khả năng. Chương 224, sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực. 2-1. Chương 224, sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực. 2-1. Nếu như ngươi có thời gian, trước tiên có thể đến Ngũ Hành Tông, cùng Ngũ Hành Tông đội ngũ cùng nhau đi hướng thông thiên thương hội. Đối với yêu cầu này, Lâm Thanh tự nhiên là không kịp chờ đợi liền đáp ứng. Bây giờ nhàn phú ở nhà một tháng, trên đầu của hắn đều nhanh có dài. Lập tức đến. Hiu. Tin tức trong nháy mắt bị đưa qua, theo tin tức biến mất còn có Lâm Thanh thân thể. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa, liền đã đi tới Ngũ Hành Tông hoạch tâm chi điện. Hắn không có tùy tiện tiến vào đại điện, mà là dự định từ từ đi qua. Thuận tiện nhìn một chút Ngũ Hành Tông phong thổ cùng quy luật vận hành. Dù sao lấy hắn bây giờ trí thông minh, có thể chống đỡ lấy Tử Dương phủ lớn như vậy sạp hàng đã rất không dễ dàng. Mà Ngũ Hành Tông gia đại nghiệp đại đã chống đỡ mấy trăm ngàn năm, nghĩ đến nhiều loại khó khăn đều gặp được. Tử Dương phủ làm phụ thuộc tông môn, lấy thỉnh kinh cũng là nên. Đi tại hoạch tâm này chi địa, vượt quá Lâm Thanh dự kiến chính là, nơi này tu sĩ cũng không nhiều. Nhưng tu sĩ tu vi cũng rất cao, cơ hồ từng cái đều là luyện hư hợp thể cảnh. Bọn hắn ngay ngắn trật tự vội vàng trong tay sự vật, không chút nào lộ ra bối rối. Thậm chí còn có thời gian cùng bên cạnh nữ tu treo gẹo, cái này khiến Lâm Thanh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tử Dương phủ đệ tử khi nào có đãi ngộ như vậy? Bọn hắn hận không thể một ngày 12 canh giờ đều vùi đầu vào làm việc ở trong, liền cái này còn không cách nào hoàn thành thông thường công vụ. Gặp một tên luyện hư kỳ tu sĩ, đang cùng thứ nhất đám thuộc hạ thương thảo công việc. Lâm Thanh yên lặng đi tới, đứng ở bên cạnh dự tính. Không thể không nói, Ngũ Hành Tông hiệu suất chính là muốn so Tử Dương phủ muốn tốt quá nhiều. Liên báo cáo công tác các đệ tử cũng ngay ngắn trật tự, nói đến đạo lý rõ ràng. Trong đó lợi hại đều đã trình bày nói rõ. Mà xem như quyết định luyện hư kỳ tu sĩ, chỉ cần làm quyết định sau cùng liền có thể. Cái này không khỏi để Lâm Thanh mở rộng tầm mắt, âm thầm đem hội nghị này ghi chép lại, dự định trở về để môn hạ một đám đệ tử học tập. Lâm Thanh đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn hiện tại đủ loại hành vi, cực kỳ giống tiếp trước đi công ty lớn tham quan lãnh đạo, sau khi trở về cho bọn hắn những tiểu lâu la này bố trí một loạt nhiệm vụ. Nghĩ không ra, bây giờ ta cũng sống thành dĩ vãng kẻ đáng ghét nhất. Không đến một khắc đồng hồ, trận này nhỏ báo cáo sẽ liền kết thúc. Một đám đệ tử sau khi rời đi, cái kia luyện hư kỳ tu sĩ không ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh hỏi, có chuyện gì? Ách Lâm Thanh nhất thời có chút nghẹn lời, suy tính một hồi, chậm rãi nói ra, vị đạo hữu này, có suy nghĩ hay không qua đổi một hoàn cảnh? Ân, cái kia luyện hư kỳ tu sĩ lập tức hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Người này rất là nhìn quen mắt, nhưng lại kêu không được danh tự. Hắn là ai? Lâm Thanh đem nó kéo đến một bên, nhẹ giọng nói, như thế nào, có suy nghĩ hay không qua đổi một hoàn cảnh làm việc tu hành, hàng năm đồng đãi ngộ gấp bội. Cái kia luyện hư kỳ tu sĩ trên dưới đánh giá hắn một chút, thầm mắng một tiếng có bệnh, liền quay người rời đi, cũng không có đi bao xa, cước bộ của hắn đống nhiên dừng lại, con mắt có chút trợ to. Hắn tựa hồ nhớ tới người kia là ai, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia hối tiếc, mà bị cự tuyệt Lâm Thanh cảm thấy nhân gian không đáng, nhanh chóng thoát đi cái chỗ kia, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Rơi vào đường cùng, hắn đi tới hỏa loan vị trí. Hắn vừa xuất hiện, một chút nguyên bản ngay tại bận rộn tông môn trưởng lão lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhao nhao sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng làm mưu đồ bất chính tu sĩ. Nhưng khi thấy rõ ràng mặt của hắn sau, một chút thấy qua việc đời trưởng lão cũng thở phào một cái, nhao nhao cười cùng hắn chào hỏi. Lâm Thanh tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy, âm thầm nhớ kỹ những gương mặt này, tính toán đợi rảnh rỗi sau tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không đào đi Tử Dương phủ. Gặp Hỏa Loan còn tại túi đầu làm việc, không có chút nào để ý đến hắn ý tứ. Lâm Thanh con mắt có chút trợ to, trong lòng tự nhủ mặt trời này đánh phía tây đi ra. Hai ba bước liền tới đến Hỏa Loan trước người, tùy ý kéo qua một cái ghế ngồi tại nàng bên người. Cùng Hỏa Loan cùng nhau nhìn xem nó trên bàn công văn. Đúng. Hỏa Loan một tay lấy công văn chụp tới, đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói ra, đây là ngươi có thể nhìn sao? Một cái nho nhỏ phụ thuộc tông môn đại sư mình, dám làm càn như vậy. Ai nha a, lửa này chim nhỏ mấy ngày không thấy lá gan tăng trưởng. Nhưng hảo nam không cùng nữ đấu. Lâm Thanh lập tức lộ ra định nọt dáng tươi cười, Hỏa Loan đôi chân dài tung tới, nhẹ nhàng đánh. Một bên truy một bên nhẹ giọng mở miệng, sư phụ không nên tức giận, đồ nhi đây không phải đến xem sư phụ sao? Nói tầm mắt của hắn không có dừng ở Hỏa Loan trên thân, mà là nhìn về phía trên bàn công văn. Lâm Thanh giờ phút này cũng hết sức kỳ quái, chẳng biết tại sao, nhà mình công văn cái gì cần có đều có, hắn là như thế nào cũng không muốn nhìn. Nhưng hắn lại hết sức muốn nhìn Ngũ Hành Tông công văn, tựa như là trộm lấy cơ mật bình thường tràn đầy quái dị niềm vui thú. Nguyên bản Hỏa Loan lông mày đã cong đứng lên, trong đôi mắt đẹp đã lóe lên ý cười. Nhưng nhìn thấy tiểu tử này bây giờ bộ dáng này, lập tức khí không đánh một chỗ. Khẽ cắn răng, đột nhiên một bàn tay đập vào trên bàn. "Bành, ngươi đang nhìn cái gì?" Ách Lâm Thanh thân thể cứng đờ, nhanh đem ánh mắt thu hồi lại. Làm bộ khịt khịt mũi, lập tức mở to hai mắt cùng miệng lộ ra kinh ngạc. Chương 224, sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực. 22, chương 224, sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực. 22, sư phụ hôm nay dùng loại nào nước hoa? Vậy mà như thế dễ ngửi. Hỏa Loan ngực kịch liệt chập trùng, giống như là tại cố nén lửa giận. Lâm Thanh lại là sững sờ, đây cũng là thế nào? Đột nhiên hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó vài ngày hắn phong bế khứu giác, chờ hắn giải khai phong ấn về sau, cái mũi cố gắng hít hà, phát hiện nơi đây không khí trong lành, nhưng chính là không có mùi nước hoa. Hỏng, mở mắt nói lời bịa đặt bị phát hiện. Đột nhiên, hắn cảm giác trên lỗ tai truyền đến một cỗ đại lực, yên lặng mấy chục năm ký ức một lần nữa xông lên đầu. Tiểu học chủ nhiệm lớp cái kia khuôn mặt kinh khủng lỗ lần nữa hiện hiện. Ngưng 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 mùi thơm cơ thể, mùi thơm cơ thể không phải nước hoa, ta nói sai. Nói, Lâm Thanh hai nắm đấm như mổ thóc bình thường, nhanh chóng tại Hỏa Loan trên đùi gõ. Hừ. Hỏa Loan chợt đem đùi rút trở về, không có ý định tiếp tục phản ứng hắn, tiếp tục xem trên bàn công văn. Không bao lâu, Lâm Thanh lại đem đầu đu lại, hỏi: "Sư phụ, Tử Dương phủ bây giờ linh thạch nhiều lắm, nên làm thế nào cho phải?" Cảm nhận được nhiệt khí bên thai quyết bao quanh, Hỏa Loan trên da lên một lớp da gà. Cố giả bộ chấn định nói: "Triệt để phong tồn, đợi đến tông môn khó khăn lúc lấy thêm ra đến dùng." Lâm Thanh bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, hai con mắt bỗng nhiên trừng lớn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hỏa Loan cái kia tuyệt mỹ bên mặt. Vô đuổi, hắn ở trong lòng âm thầm hối tiếc, ý kiến hay, ta làm sao không nghĩ tới? Không thể không nói, nghiệp dư nhân sĩ chính là không sánh bằng nhân sĩ chuyên nghiệp. Trong lúc nhất thời Lâm Thanh đứng lên, muốn trở lại tông môn, đem tin tức tốt này nói cho nội bộ trưởng lão. Hỏa Loan nhíu mày, lạnh giọng nói ra, dừng lại. Người đi đâu vậy? Về tông môn a. Trở về, tòa hạ, ngữ khí cứng nhắc, mang theo không cho cự tuyệt. Cũng không có nghĩ đến, Lâm Thanh căn bản không nghe nàng, thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Bành. Hỏa Loan trong đôi mắt đẹp chớp động lên hỏa diễm, ngực kịch liệt chập trùng, giống như là không đè nén được núi lửa. Hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xử lý trong tay công văn. Chỉ là như thế nào cũng không tĩnh tâm được. Nàng đem công văn đặt ở trên bàn, hai tay khoanh trước ngực trước, ngồi ở chỗ đó phục vụ. Càng nghĩ, nàng làm sư phụ, hẳn là chịu đựng đồ đệ khuyết điểm. Thế là Hỏa Loan vừa tối đâm đâm đem truyền âm ngọc bội đem ra, đặt ở trước người. Hai cái bắp đùi thon dài càng không ngừng giao nhau bày ra, biểu hiện ra trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Màu lửa đỏ váy dài tùy ý nâng ở trên mặt đất, đưa nàng cái kia có lồi có lõm thân thể hiện lộ không bỏ sót. Trong đôi mắt đẹp hiện lên suy tư cùng phiền muộn, đột nhiên cầm lấy truyền âm ngọc bội ở trên đó biên tập một đầu tin tức, cấp tốc phát ra ngoài. Sau đó lại không chỗ nào mọi chuyện nhìn về phía công văn, giống như là sự tình vừa rồi đều không có phát sinh qua bình thường. Chỉ là ở đây trưởng lão cùng các đệ tử đều ngầm thở dài, trong lòng tự nhủ Hỏa Loan trưởng lão lại đang lừa gạt mình. Hôm sau, khi Lâm Thanh đi vào Ngũ Hành Tông sau, đột nhiên đã nhận ra Ngũ Hành Tông bầu không khí có chút không đúng. Trước kia chỉ vận hành một bộ phận đại trận hộ sơn, đã hoàn toàn bật chuyển. Trong tầm mắt ngũ mạch vị trí địa phương đều để lộ ra thuộc về riêng phần mình quan mang, đem hạch tâm chi địa bao quanh bao phủ. Hào quang năm màu phóng lên tận trời, tựa như một cái cự đại ngũ hành bát quái trận. Mà dĩ vãng náo nhiệt khu phố cùng thành trì, bây giờ đều trở nên người ở thưa thớt, chỉ có số ít tu sĩ trong đó đi lại. Dĩ vãng những cái kia mặc xanh xanh đỏ đỏ của áo Ngũ Hành Tông đệ tử cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Hành Tông bên trong bao phủ một cỗ nặng nề bầu không khí. Lâm Thanh hơi nhướng mày thần niệm đảo qua, toàn bộ Ngũ Hành Tông lập tức hơi sững sờ. Chỉ gặp ở Hạch Tâm Chi Địa bên ngoài trên quảng trường khổng lồ, tụ tập vô số đệ tử trưởng lão. Thậm chí tại phía trước nhất còn đứng lấy hơn 10 vị đại thừa, trong đó còn có Lâm Thanh người quen. Hỏa Loan cùng Hỏa Liệt, còn có dòng nước mây cùng Mộ Kiến Như. Bọn hắn thần sắc trang trọng, diện mục nghiêm túc, giống như là sắp xuất chinh chiến sĩ. Lâm Thanh chỉ cảm thấy kinh ngạc, cho dù là muốn chinh phạt Thông Thiên Thương Hội cũng không trở thành thận trọng như thế đi. Lúc trước suy nghĩ bên trong, là mỗi tông ra một hai vị tuyệt đỉnh đại thừa hơn 10 vị phổ thông đại thừa, sau đó đột nhiên tập kích, nhất cử đánh vào Tiên Lâm bên trong Thông Thiên Thương Hội tổng đàn. Nhưng nhìn bây giờ Ngũ Hành Tông địa bộ này, giống như là muốn đem toàn bộ Thông Thiên Thương Hội đều giết làm bôi chỉ toàn. Hắn cũng lần thứ nhất gặp được Ngũ Hành Tông chân chính thực lực. Dù cho có không ít đệ tử còn tại trong động phủ của mình, nhưng nơi này tụ tập đệ tử đã vượt qua mấy triệu số lượng. Lít nha lít nhít, không khỏi làm Lâm Thanh hô hấp trì trệ. Thân hình hắn lóe lên, các loại lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Hỏa Loan bên người. Hỏa Loan trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, nhưng rất nhanh liền đem nó thu liễm, thử nhẹ một tiếng, đem đầu nhìn về phía nơi khác. Lâm Thanh không khỏi mở to hai mắt nhìn, cũng phát ra hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ Hỏa Loan trước người đi tới đến Hỏa Liệt bên người. Nhìn về phía vị này tuyệt đỉnh đại thừa hỏi, "Tiền bối, vì sao bày chiến trận lớn như vậy?" Hỏa Liệt nhìn một chút bảo bối của mình quê nữ, lại nhìn một chút tiểu tử này, cười ha ha một tiếng. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, đối đãi Thông Thiên Thương Hội không thể bình thường địch nhân nhìn tới, muốn dốc hết toàn lực. Nghe Hỏa Liệt nói như vậy, không khỏi, Lâm Thanh lại có chút đáng thương cái kia Thông Thiên Thương Hội. Chương 225, Tuế Nguyệt Trúc, 1, 1, chương 225, Tuế Nguyệt Trúc, 1, 1, Hỏa Loan nhìn một chút một bên trò chuyện chính vui mừng hai người, hung hăng dậm chân một cái, phát ra một tiếng thật to hừ lạnh. Dắt lấy Lâm Thanh cánh tay, đem nó túm trở về bên người mình, khiến nàng đứng ở trong hai người ở giữa. Hỏa Liệt bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với bảo bối này quê nữ nàng là không có biện pháp. Mặc kệ hắn là lợi hại cỡ nào đại năng cường giả, đối đãi bảo bối quê nữ, một dạng muốn ăn nói khép nép. Lâm Thanh thì là nghiêng đầu nhìn một chút cùng mình cao không sai biệt cho lắm Hỏa Loan, nhếch miệng. Thầm nghĩ trong lòng may mắn Hỏa Loan là tại cái này thế giới tu hành, nếu là ở kiếp trước khả năng căn bản là tìm không thấy bạn trai. Phải biết bây giờ chiều cao của hắn đã nhanh muốn đạt tới 1m9, mà Hỏa Loan không có kiếp trước giày cao gót tăng thêm, đã nhanh muốn cùng hắn ngang hàng. Đại khái tại 1m83 đến 1m85. Túi đầu nhìn một chút bên cạnh lộ ra một nửa đôi chân dài, Lâm Thanh nhíu nhíu mày. Hỏa Loan nếu là đặt ở kiếp trước, đó chính là cực phẩm nữ tỷ. Nhưng để ở thế giới này, đó chính là người người e ngại đại thừa kỳ tu sĩ. Hỏa Loan khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn phía trước một đám tu sĩ, trên mặt lộ ra một chút tự hào. Phối hợp nói ra, đây là ta Ngũ Hành Tông nội tình chân chính, không phải cường đại ngũ hành lao tổ, không phải cường đại đại thừa kỳ tu sĩ, mà là cái này vạn vạn ngàn ngàn đệ tử. Có lẽ bọn hắn ngày bình thường không tại tông môn, có lẽ bọn hắn đối ngoại không lấy Ngũ Hành Tông đệ tử tự xưng. Nhưng khi tông môn cần bọn hắn lúc, bọn hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố trở lại tông môn. Tựa như hiện tại như vậy, nghĩa vô phản cố. Lâm Thanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ nương môn nhi này hôm nay là thế nào. Không cẩn thận tế phẩm vị xuống tới, hắn cảm thấy lần này nói đến cực kỳ có đạo lý. Tông môn cường đại không ở chỗ tầng cao nhất tu sĩ, mà ở chỗ trung đê tầng tu sĩ. Cao tầng tu sĩ một ngày nào đó sẽ ra đi, nhưng sẽ có liên tục không ngừng trung tầng tu sĩ bổ sung đến, đây chính là tông môn cường đại dấu hiệu. Bây giờ Tử Dương phủ mặc dù nhìn cường đại, nhưng thiếu khuyết thời gian tích lũy. Cùng những này chân chính đại tông môn so sánh, còn chênh lệch rất xa. Nếu như hắn cùng Thái thượng trưởng lão còn có tông chủ giờ phút này vẫn lạc, cái kia Tử Dương phủ xuống dốc cũng liền trở thành tất nhiên. Dù cho có tiên khí tồn tại, cũng vô pháp tránh cho. Tiên khí có thể bảo vệ được Tử Dương phủ một thế, không bảo vệ được mười thế. Ngũ Hành Tông trừ ở phía trước mấy triệu tên đệ tử, tại nhân tộc tuyến đầu còn có mấy trăm vạn tên đệ tử, bọn hắn ở nơi đó thời thời khắc khắc phòng bị yêu tộc, có thể nói là định chết tại nơi đó. Đối với nhân tộc trung tâm đến cực điểm, chính là nhân tộc anh hùng. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Thanh cũng ý thức được thanh lý mất Thông Thiên Thương Hội tầm quan trọng. Một khi thanh lý mất Thông Thiên Thương Hội, cái kia nguyên bản tại tứ đại tông môn bản tông đóng giữ các đệ tử liền sẽ đạt được phong thích, có thể tiếp tục vùi đầu vào tiền tuyến tông môn, chỉ cần cực ít lực lượng đóng giữ liền có thể. Mà bây giờ có Thông Thiên Thương Hội kiềm chế, đến mức tứ đại tông môn đều lưu lại rất lớn một phần lực lượng tại trong tông môn. Dù sao địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu như Thông Thiên Thương Hội mưu đồ làm loạn, phát động toàn lực tập kích một cái tông môn, cái kia tin tưởng tại trong thời gian rất ngắn liền sẽ thu hoạch đến bọn hắn muốn tài nguyên tin tức. Thậm chí bởi vì bọn hắn thái độ không rõ, nếu là tại nhân tộc cùng yêu tộc trong huyết chiến, bọn hắn đột nhiên đâm lưng, khả năng này muốn so lúc trước ma tộc bị đâm còn nghiêm trọng hơn. Nhân tộc có thể sẽ thất bại thảm hại, mà nhân tộc bây giờ đạt được Thông Thiên Thương Hội tổng đàn vị trí, dù cho cái chỗ kia thân ở cấm địa, tứ đại tông môn cũng muốn quyết định đưa nó san bằng. Đang lúc Lâm Thanh nghĩ đến, một cỗ khí tức kinh khủng từ Ngũ Hành Tông Hạch Tâm Chi Địa chuyển đến. Năm loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xuất hiện tại cùng là một người trên thân, bọn hắn không giờ khắc nào không tại lẫn nhau giao hòa, không giờ khắc nào không tại kịch liệt va chạm. Nhưng giao hòa cùng va chạm lực lượng lại làm cho người kia khí tức vô cùng kinh khủng. Không cần nghĩ, cũng là trong ngũ hành ngủ say chân chính cường giả, phía trước chút năm thấy qua ngũ hành lão tổ. Lập tức, một tiếng nói giản mùa truyền khắp toàn bộ Ngũ Hành Tông. Các đệ tử, xuất phát. Sau một khắc, cả người khoác trường bào năm màu lão giả xuất hiện tại một đám đại thừa trước người, mặt lộ ấm áp nhìn xem các đệ tử. Các đệ tử trẻ tuổi cũng mặt lộ kích động. Tại bọn hắn tu hành kiếp sống bên trong, đây khả năng là duy nhất một lần gặp qua ngũ hành lão tổ. Cảm thụ được các đệ tử trẻ tuổi trên người thanh xuân cùng chiều dương khí tức, ngũ hành lão tổ trên mặt lộ ra mỉm cười. để hắn cảm giác mục nát thân thể tựa hồ đạt được làm dịu, hắn vừa cười vừa nói, cảm giác tuyệt vời, tuổi trẻ luôn luôn tốt đẹp như vậy. Thoại âm rơi xuống, Ngũ Hành Tông bắt đầu chấn động. Một cái cự đại truyền tống trận hiện lên ở cái này quảng trường khổng lồ phía trên, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây là tứ đại tông môn chân chính chiến lược lực lượng, có thể truyền tống ngàn vạn cấp tu sĩ truyền tống trận. Mỗi một lần vận hành tiêu hao linh thạch cùng năng lượng, đều sẽ để một cái môn phái nhỏ tuyệt vọng. Nhưng ở Ngũ Hành Tông xem ra, đây hết thảy đều là đáng giá. Truyền tống trận chậm rãi mở ra, Ngũ Hành Tông năm cái khu vực tông môn thế mà bắt đầu hoạt động. Từng cái trận pháp bắt đầu khởi động, Bình Phong trận pháp to lớn chướng đem tất cả tông môn đều bao bọc ở trong đó. Chương 225, Tuế Nguyệt Trúc, 1, 2, chương 225, Tuế Nguyệt Trúc, 1, 2, bao quát tràn ngập thanh thúy tươi tốt màu xanh lá một mạch, cùng tràn ngập bạo liệt khí tức hỏa mạch, còn có tràn ngập phong nhuệ khí hơi thở kim mạch. Cái kia như hải dương bình thường thủy mạch thì là hóa thành từng đạo dòng suối, cuốn đến còn lại tam mạch địa vực phía trên. Càng bất khả tư nghị còn tại phía sau, cái kia nặng nề không gì sánh được thổ mạch giống như là bỗng nhiên sinh ra vô tận khí lực, sinh sinh mà đem dư tứ mạch địa vực nắm cự nhi lên. Trong chốc lát để Lâm Thanh khiếp sợ sự tình phát sinh, nguyên bản còn mâu thuẫn không gì sánh được mấy đại tông môn địa vực giống như là hợp hai là một, trên không trung hợp thành một cái cự đại vũ khí. Đó là có được ba cây khí tức đáng sợ lợi trảo, mà Ngũ Hành lão tổ thân thể cấp tốc mở rộng, to lớn hào quang năm màu, tạo thành một cái che khuất bầu trời thân ảnh, nhẹ nhàng cầm cái kia to lớn lợi trảo. Các đệ tử đều kinh ngạc nhìn một màn này. Một ít trưởng lão cũng giống như thế, bọn hắn bởi vì cảnh giới cao thâm, có thể tiếp xúc đến tông môn rất nhiều bí ẩn. Mặc dù nghe nói tông môn chính là Ngũ Hành lão tổ vũ khí, nhưng vẫn muốn không rõ tông môn tại sao có vũ khí. Bây giờ bọn hắn thấy được cái kia bao quát vô số địa vực tông môn chân chính biến thành vũ khí che khuất bầu trời, trên đó khí tức khủng bố để một chút đại thừa đều cảm giác được sợ hãi. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Ngũ Hành lão tổ chân chính bộ dáng nghiêm túc, đồng thời nhớ tới cái kia được vinh dự nhân tộc đệ nhất cường giả Thiên Hỏa Liệt Dương, còn có yêu tộc đệ nhất cường giả Cơ Loạn, bọn hắn hẳn là A Cương đại. Lâm Thanh giờ phút này cũng mặt lộ chấn kinh, lần này có thể nói là phá vỡ trong lòng của hắn đối với tu sĩ cố hữu cái nhìn. Ngũ Hành mặc dù tương khắc, nhưng tương tự tương sinh, đại địa sông núi, hỏa diễm, dòng suối đều có thể làm vũ khí. Cái này quá kinh khủng. Tim của hắn sắc lấp lóe, lập tức nhìn về phía hỏa liệt cùng bên hông hắn vượt ngang liệt hỏa đao. Mặc dù cái này to lớn lợi trảo không phải tiên khí, nhưng cùng Ngũ Hành lao tổ tu luyện đại ngũ hành chân kinh âm thầm phù hợp. Uy lực chân chính muốn so cầm trong tay tiên khí càng cường đại hơn. Hỏa liệt đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, nhìn về phía hắn lộ ra mỉm cười, không nên giật mình, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lao tổ thật tình như thế. Lao tổ sở dĩ đem tiên khí truyền thụ cho ta, bởi vì như loại này cấp bậc cường giả, không cần tiên khí. Tựa như Tử Dương phủ bên trong cái kia Chư Cắt trận một dạng. Lâm Thanh mặt mo đỏ ửng, buổi sáng mới họp, nói không biết Chư Cắt trận ở nơi nào, buổi chiều Chư Cắt trận liền tự hành bại lộ. Bây giờ nhân tộc tứ đại tông môn cơ hồ đều biết, Chư Cắt trận tại Tử Dương phủ nhìn cửa lớn. Một bên cảm thấy không thể tưởng tượng được đồng thời, một bên vừa tối thầm cắn răng. Trung thành như vậy cường đại chiến lực, vì cái gì bọn hắn không có bản lĩnh đạt được? Bất quá đối với cường đại Chư Cắt trận tới nói, hắn xác thực không cần tiên khí. Chư Cắt trận đã từng cùng Lâm Thanh nói qua, tiên khí sẽ ảnh hưởng hắn hoàn chỉnh tính. Bây giờ nhìn thấy Ngũ Hành lão tổ sau, Lâm Thanh mới chính thức minh bạch điểm này. Đối với cường giả chân chính tới nói, thích hợp mới là trọng yếu nhất. Tỷ như chính hắn đã cảm thấy dùng nắm đấm so dùng những cái kia cái gì tiên khí tương đối dễ dàng được nhiều. Hỏa Liệt gặp Lâm Thanh mặt lộ tình trạng bất bách, mỉm cười, tiếp tục nói, tứ đại tông môn bên trong trừ Bách Trượng Miếu, còn lại ba tông tông môn đều trải qua đủ loại cải tạo, biến thành có thể phù hợp tự thân vũ khí. Một mặt là nếu có biến cố phát sinh có thể nhanh chóng mang theo đệ tử cùng tông môn rút lui. Một phương diện khác, cũng có thể cực lớn tăng cường tông môn đỉnh cấp chiến lược thực lực. Tại ngang cấp lúc giao thủ, trận pháp cùng tông môn gia chỉ có thể cho nó nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Đợi đến chuyện này kết thúc, ta sẽ liên hợp ngón cái vung đem như thế nào cải tạo tông môn bí pháp này chuyển thụ cho Tử Dương phủ. Nghe nói tiền của các ngươi đều nhiều đến không có chỗ hoa, như vậy vừa vặn. Lâm Thanh con mắt bám một chút liền phát sáng lên, đấy không đấy bẩn không trọng yếu. Trọng yếu là quá đẹp rồi. Mang theo trong người tông môn đánh trận, ngẫm lại cũng quá khốc. Lâm Thanh bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, nhìn một chút hỏa liền hỏi, tiền bối, trong tông môn kia những đệ tử kia, bọn hắn tại riêng phần mình châm ngôn bên trong cung cấp lấy tự thân lực lượng, để vũ khí này trở nên càng thêm cường đại. Lâm Thanh con ngươi bỗng nhiên co bảo, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Kể từ đó, mặc dù thoạt nhìn là cùng Ngũ Hành lão tổ một người chiến đấu, ở tại vũ khí trong tay bên trong, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Ngũ Hành tông đệ tử. Có thể nói là thực sự lấy thế đè người, thuyết minh cái gì gọi là đoàn kết chính là lực lượng. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh đối với tứ đại tông môn một chút khinh thị, bị hắn thu vào. Chỉ là đối mặt một cái thông thiên thương hội, liền lấy ra thủ đoạn như thế. Nếu là đối mặt cùng yêu tộc liều mạng tranh đấu, còn không biết sẽ xuất ra dạng gì nội tình. Không phải Lâm Thanh xem thường thông thiên thương hội, là bởi vì tại biết bọn hắn tổng đàn chỗ sau, thông thiên thương hội liền nhất định thất bại. Tại nhân tộc cảnh nội thông thiên thương hội còn lật không nổi bọn nước gì. Ngũ Hành lao tổ thân thể khổng lồ cầm lợi chảo kia quơ, thích đứng một phen, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cảm khái nói ra, đã lâu không gặp, lao hòa kế. Lập tức nụ cười trên mặt hắn liền thu liễm, biến thành giá rét thấu xương. Tầm mắt của hắn giống như là vượt qua không gian cùng thời gian, nhìn về hướng tứ tông ở giữa Tiên Lâm. Mục tiêu Tiên Lâm, xuất phát. Thoại âm rơi xuống, trên truyền tống trận quang mang đạt đến lớn nhất một cái cự đại thông thiên quang trụ xông thẳng lên trời, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Lâm Thanh manh cảm giác không gian chung quanh tựa hồ bị xé nứt. Chương 225, Tuế Nguyệt Trúc, 2, 1, chương 225, Tuế Nguyệt Trúc, 2, 1, không đợi hắn kịp phản ứng, cảnh sát trước mắt giống như sóng nước dập dờn giống như biến hóa, lộ ra phía sau chân chính nội dung. Đó là một mảnh xanh biếc đến vô biên vô tận rừng trúc, bọn hắn cao lớn trình độ viễn siêu lâm thanh tưởng tượng. Mỗi một cây đều có hơn ngàn hơn vạn mét cao. Trên đó cành lá cũng vô cùng to lớn, thậm chí muốn so hắn thấy qua phòng ốc còn một lớn. Chỉ là trong chốc lát, truyền tống trận liền đem tất cả mọi người đưa đến tiên lâm trước đó. Khủng bố như thế nội tình, không hổ là sừng sững vô số năm tứ đại tông môn. Lâm Thanh nhìn chung quanh hướng bốn phía, chỉ thấy chung quanh tuần tự sinh ra ba cái mảnh vỡ không gian. Đầu tiên là Thiên Hỏa Viện cùng Âm Dương Giới các đệ tử tranh nhau xuất hiện ở khu vực này bên trong. Lít nha lít nhít đến mãi không hết, Âm Dương Giới đệ tử không nhiều, khả năng chỉ có 50-60 vạn. Nhưng Thiên Hỏa Viện đệ tử lại mênh mông nhiều một mảnh cơ hồ hơn ngàn vạn. Lập tức mảnh thế giới này giống như là sinh ra màu lửa đỏ hải dương. Cùng bọn hắn hai tông so sánh, Bách Trượng Miếu liền dùng mình được nhiều. Chỉ có không đến 200 tên tu sĩ, nhưng trong đó vậy mà đều là hợp thể đỉnh phong cùng đại thừa kỳ tu sĩ. Đại thừa kỳ tu sĩ khoảng chừng hơn 80 người, còn lại đều là hợp thể đỉnh phong. Trên người bọn họ huyết quang ngập trời, trùng thiên huyết khí nhuộm đỏ bầu trời, giống như là ánh chiều tà bay khắp đại địa. Lâm Thanh con ngươi lại một lần nữa có vào, tứ đại tông môn cùng bố, hắn bây giờ mới chính thức kiến thức đến. Vẹn vẹn là Bách Trượng Miếu một đám hòa thượng, liền đã so với ngày đó Bạch Sơn thành họp tất cả đại thừa còn nhiều hơn. Mà ở tại phía trước nhất là ba tên người mặc hồng y liễu hòa thượng, trên thân nó khí tức đáng sợ đánh xuyên tương cùng, rõ ràng là tuyệt đỉnh đại thừa, mà lại đều là trung niên nhân bộ dáng, nhìn tuổi không lớn lắm. Nhưng nhục thân cường độ lại bóp méo hư không, ba người đứng chung một chỗ hiện ra đen kịt một màu, giống như là ngay cả ánh sáng đều không thể thông qua. Như thường ngày bình thường, Thiên Hỏa Viện cung cấp mạnh nhất đệ tử, nhưng đại thừa tới chỉ có hơn 10 người. Dẫn đầu là Thiên Hỏa Phân Thiên, đỉnh đầu của hắn lơ lửng tiên khí nhất niệm linh. Khí tức kinh khủng đồng dạng đánh xuyên thương cung, khoảng cách hoàn toàn khôi phục chỉ kém một bước cuối cùng. Lâm Thanh đã từng hỏi Hỏa Loan vì sao không đồng thời khôi phục năm kiện tiên khí, dứt khoát đem Tiên Lâm đánh chìm. Hỏa Loan trả lời là, năm kiện tiên khí một kích toàn lực, không chỉ sẽ đem Tiên Lâm đánh chìm, có thể sẽ để tứ tông này nơi trung gian mang đều triệt để tiêu vong. Kể từ đó, ngược lại không đẹp, không bằng hiện tại lấy thế để người. Tứ đại tông môn người mạnh nhất chỉ một vị, đó chính là Ngũ Hành lão tổ. Cho nên hắn thuận theo tự nhiên thành này lãnh tụ. Ngũ Hành lão tổ ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt đứng tại Bách Trượng Miếu phương hướng, nhìn về phía trước nhất ba tên hồng y liễu hòa thượng. Thời mở cười một tiếng, cái kia số hòa thượng làm sao không đến? Hắn không phải yêu nhất đánh nhau sao? Đối với trung ương hồng y liễu hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt lộ hiền lành, chậm rãi nói ra, đa tạ tiền bối nhớ mong, chủ trì bây giờ tại trong chùa tu luyện bí pháp, tạm thời không có khả năng thoát thân, trận chiến này liền do chúng ta đợi cực khổ. Không thú vị. Trong con mắt của hắn sinh ra mấy phần hoài niệm, trên thế giới này có thể làm bạn hắn người không nhiều lắm. Yêu tộc có mấy cái, nhân tộc có mấy cái, không cao hơn hai tay số lượng. Vốn nghĩ nhờ vào đó một trận chiến cùng lão bằng hữu nói chuyện cũ, nhưng hôm nay lại là thất phó. Hắn thở dài, niên kỷ càng lớn, thời gian càng phát ra dư dả, nhưng lão hữu gặp nhau thời gian lại ít càng thêm ít. Tầm mắt của hắn hoảng hốt nghĩ đến trong lòng cái kia hòa thượng tuổi trẻ, tại cùng yêu tộc vô số lần trong chém giết, hắn luôn luôn sùng phong đi đầu. Mặc kệ là tiên khí oanh kích, hay là mấy triệu cấp tu sĩ hợp kích, đều không sợ hãi, một ngựa đi đầu. Nếu là bây giờ hắn còn tại, cái kia trận chiến này liền có sảng khoái chi không thẹn tiên phong. Ai? Ngũ Hành lão tổ thân thể khổng lồ lại thở dài, lập tức nhìn về phía trước tiên lâm. Nếu hòa thượng kia không đến, vậy hắn cũng chỉ có thể sùng phong đi đầu. Trên người hắn vẫn như cũng là bao quanh kinh khủng hào quang năm màu, vũ khí trong tay cũng tan giả hào quang năm màu. Chỉ gặp hắn giơ cánh tay lên hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên. Ba đạo vết nước đen kịt bỗng xuất hiện, hướng phía tiên lâm phương hướng cấp tốc lan tràn. Chỗ đến, vô luận là hoa cỏ cây cối hay là động vật kỳ chân, đều vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, bị không gian hắc ám nuốt hết. Vết nước vừa mới tiếp xúc đến rừng trúc, trận trận hào quang màu xanh biếc trống rông xuất hiện. Cùng cái này màu đen đen kịt vết nước, y mắng kháng cự. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, cái này ba đạo vết nước chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đang nhanh chóng hướng phía tiên lâm tiến lên. Giờ này khắc này, tiên lâm trung ương nhất viên kia xanh biếc không gì sánh được tuế nguyệt trúc nhẹ nhàng lay động. Sức mạnh của năm tháng phun ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán. Chỗ đến tất cả rừng trúc cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, nguyên bản cao ngàn trượng, biến thành cao vạn trượng, nguyên bản cao vạn trượng biến thành 100,000 trượng. Lập tức nhân tộc trên đại địa giống như là đột nhiên xuất hiện một mảnh cỏ dại, xanh biếc nhan sắc chọc tan bầu trời. Lâm Thanh cố gắng nâng lên đầu nhìn, hướng về còn cao hơn trời rừng trúc, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là cấm địa có khả năng nắm giữ lực lượng. Đây cũng quá kinh khủng đi. Nếu như bài trừ rơi cực bắc chi địa tồn tại thần bí, vạn thọ khanh chỉ dựa vào nhiều người, không sợ chết. Tại cái này tiên lâm trước mặt không có chút nào ưu thế. Chương 225, Tuế Nguyệt Trúc, 2, 2. Chương 225, Tuế Nguyệt Trúc, 2, 2. Người lại nhiều, cũng không có khả năng có được hôm nay cây trúc nhiều. Nhưng mặc kệ tiên lâm như thế nào biến hóa, cái kia ba đạo kinh khủng vết nước vẫn tại nhanh chóng mở rộng, hướng phía tiên lâm lan tràn. Ngũ Hành lao tổ chi uy, khủng bố như vậy. Lâm Thanh không khỏi ở trong lòng ước lượng chính mình toàn lực xuất thủ, có phải hay không cũng có thể tạo thành hiệu quả như thế. Đáp án là không xác định, nhưng muốn đình chỉ loại công kích này, hẳn là vô cùng đơn giản. Đại thừa kỳ tu sĩ cường đại toàn dựa vào tại thiên địa trên quy tắc, nếu như nơi đây không có thiên địa quy tắc, cái kia đại thừa kỳ tu sĩ chính là loại cực lớn hợp thể kỳ tu sĩ, mà hắn có thể xua tan thiên địa quy tắc. Nghĩ như thế, Lâm Thanh liền an tâm một chút. Nếu là có siêu cấp cường giả đến tập kích lời nói, hắn cũng có năng lực chống cự. Nếu là không hề nghi ngờ bị miểu sát lời nói,
hắn khẳng định sẽ đem phân thân đổi lại, mà chính hắn thì trốn đến xó xỉnh từ từ tu luyện. Nghĩ đi nghĩ lại, một âm thanh ôn hòa từ tiên lâm bên trong truyền ra, thanh âm này không phân do nam nữ, nhưng lại có một cỗ thấm vào ruột gan ôn nhu. Nhân tộc tứ đại tông môn đều đến đây, ý muốn như thế nào? Dạng này thanh âm một khi xuất hiện, tựa hồ tiên lâm đạt được tăng cường, chống cự cái kia ba đạo khủng bố vết nứt lực lượng lần nữa gia tăng. Như vậy mới khó khăn lắm ngang hàng. Ngũ hành lao tổ phát ra hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia trung ương nhất Tuế Nguyệt Trúc. Thông Thiên Thương hội thụ ngươi che chở, đem bọn hắn giao ra. Tuế Nguyệt Trúc trầm mặc, hắn không có giả biện, không có phủ nhận. Tứ đại tông môn lực lượng bây giờ xuất hiện ở đây, chắc hẳn đã được đến xác thực tình báo. Bách Trượng Miếu ba tên hồng y dị hòa thượng chắp tay trước ngực, trung ương nhất một tên hòa thượng trên mặt lộ ra mỉm cười. Từ Tốn nói, ngũ hành tiền bối, Bách Trượng Miếu bây giờ muốn tu sửa chỗ triển, cái này Tuế Nguyệt Trúc vừa vặn lấy ra làm chùa miếu đại lương. Lời này vừa nói ra, hòa thượng này sau lưng một đám đại thừa cùng một đám hợp thể đỉnh phong tu sĩ, trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Nhìn về phía cái kia to lớn Tuế Nguyệt Trúc trong tầm mắt tràn đầy nhu hòa, giống như là đang nhìn đồ vật âu yếm. Lâm Thanh khẽ miệng có chút run rẩy, nhìn về phía Bách Trượng Miếu cái kia một đám hòa thượng trong mắt tràn đầy cảnh giác. Quyết định về sau cùng Bách Trượng Miếu hòa thượng đi được xa một chút. Những người này quá mức mắt vu. Lời này vừa nói ra, không đánh nhau chết sống, nghĩ đến là không thể nào. Nhìn xem giống như là hòa thượng, nhưng thật ra là người khoác cả sa mã phu. Không, là cầm thú. Làm càn, cái kia bất nam bất nữ thanh âm bỗng nhiên cất cao mấy cái âm điệu, giống như là tràn đầy nộ khí. Mà tiên lâm bên trong một đám cây trúc lần nữa kịch liệt sinh trưởng, nhao nhao lay động đứng lên, giống như là tại hô ứng vua của bọn hắn người. Ngũ hành lao tổ mở miệng lần nữa, Tuế Nguyệt Trúc, ngươi tu hành Tuế Nguyệt vô số, đến bây giờ tu vi rất không dễ dàng. Nếu như ngươi lại đi che chở Thông Thiên Thương hội, nhân tộc này nhất định phải đưa ngươi nổ tận gốc. Trái lại cũng thế, nếu như ngươi lùi bước, lão phu có thể cam đoan ngươi lông tóc không thương. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi Tuế Nguyệt Trúc nói chuyện, hỏa liệt trong tay tiên khí cũng đã bắt đầu thức tỉnh, khí tức kinh khủng che lại thiên cung. Mà thiên hỏa phần thiên đỉnh đầu nhất niệm linh cũng bắt đầu có chút lay động, vô hình diệt thế ba động gieo rắc mà ra. Tựa hồ chỉ cần Tuế Nguyệt Trúc nói một chữ không vậy, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đem công kích đánh đi ra. Tuế Nguyệt Trúc khí tức một trận phun trào, nhưng nhìn một chút đã đem tiên lâm bốn phương tám hướng đều vây lại tứ đại tông môn tu sĩ. Cho dù là hắn có kinh thiên vĩ địa thần thông, cũng chống đỡ không được như vậy thế công. Tiên lặng, tiên lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên cây trúc dần dần khôi phục bình thường cấp tốc. Mà trung ương nhất Tuế Nguyệt Trúc cũng là như thế, dần dần trở nên tinh tế, độ cao từ từ nhỏ dần. Hết thảy đều trở nên như thường ngày bình thường. Một tiếng thở dài nặng nề âm thanh truyền đến, tiên lâm tự hành tách ra, lộ ra một đầu rộng lớn không gì sánh được con đường. Tại cuối con đường, là một mảnh bị trận pháp bao khỏa quỳnh lâu ngọc vũ, kéo dài mấy vạn dặm. Trên đó còn có nồng đậm màu xanh biếc đang chậm rãi biến mất. Lâm Thanh con mắt đột nhiên trợ to, trang phục may mắn. Đúng vậy, trận pháp này giống như trang phục may mắn bình thường, để Thông Thiên Thương hội nhan sắc trở nên như tiên lâm nhan sắc không khác nhau chút nào, bất kể như thế nào đều không thể dò xét. Nếu như không phải tiên lâm tự hành biến mất những trận pháp này, khả năng này cho dù bọn hắn đánh vào trong đó cũng phải tìm một hồi lâu. Lâm Thanh cẩn thận cảm ứng một lát, phát hiện ma cước dây leo ngay tại trong đó. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát giác được cái này tiên lâm vẫn rất thất thời. Tại cương đại thời điểm biết tự đoạn theo hầu, bản thân hạn chế. Tại bây giờ cái này hẳn phải chết chi địa trước mặt, lại để cho hắn tìm được một tia sinh cơ. Chịu thua phục đến ngược lại là rất nhanh. Mà tại lúc này Thông Thiên Thương hội bên trong, tất cả tu sĩ đều đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nguyên bản không tì vết chút nào bầu trời. Trận pháp tại biến mất, lộ ra phía ngoài xanh biếc cùng trên trời thái dương. Không ít người sắc mặt đại biến, nhất là Thông Thiên Thương hội mấy vị trưởng quỹ, thân hình của bọn hắn nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Ý đồ thay đổi trận pháp biến mất, để Thông Thiên Thương hội một lần nữa quy về ẩn nấp. Nhưng, mặc kệ bọn hắn như thế nào đi làm, đều không thể ngăn cản trận pháp biến mất. Nhị trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn trọng yếu nhất viên kia Tuế Nguyệt Trúc, hô hấp dồn dập. Hỏi, đây là vì gì? Nhưng rất nhanh tam trưởng quỹ liền phát ra cười lạnh một tiếng, còn hỏi cái gì, nhìn nơi đó. Chương 226, chiến trường, 1-1, chương 226, chiến trường, 1-1, đạt được nhị trưởng quỹ nhắc nhở, mấy vị trưởng quỹ ánh mắt hướng bên kia nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp nguyên bản thanh thúy tươi tốt tiên lâm không thấy, lộ ra một đầu rộng lớn không gì sánh được con đường. Mà tại bọn hắn cuối tầm mắt, có một cái che khuất bầu trời cao lớn cự nhân. Trên thân lóe ra ngũ sắc linh quang, trong tay còn cầm ngũ sắc lợi trảo. Trên đó sắc bén khí tức, để bọn hắn cách trận pháp đều cảm giác trận trận kinh hãi. Cái này sao có thể? Vậy cái kia là ngũ hành lão tổ. Mấy vị trưởng quỹ trong lòng vừa kinh vừa sợ, bọn hắn Thông Thiên Thương hội sở dĩ có thể sừng sững trên thế gian, bằng chính là ẩn nấp không gì sánh được tổng đàn. Bây giờ lại bị ngũ hành tông đã tìm tới cửa, vậy liền mang ý nghĩa tổng đàn đã không an toàn. Không chỉ như vậy, mấy vị trưởng quỹ nhìn khắp bốn phía, đem thần thức xuyên thấu qua trận pháp quét ra ngoài, lập tức sắc mặt đại biến. Tứ đại tông môn đã đem tiên lâm bao bọc vây quanh, bọn hắn là như thế nào đi tìm tới? Còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, cái kia cao lớn cự nhân cũng đã bắt đầu động tác. Chỉ gặp hắn trên người hào quang năm màu trong nháy mắt biến thành màu vàng, sắc bén khí tức xông thẳng lên trời. Ngũ hành lao tổ mũi chân điểm một cái, thân thể khổng lồ không chút nào ảnh hưởng linh hoạt, thân hình trong nháy mắt liền xông ra ngoài, mang theo kim chi sắc bén, xông về cái kia Thông Thiên Thương hội to lớn trận pháp. Tương ứng, trong tay hắn to lớn lợi trảo cũng hoàn toàn biến thành màu vàng, lưu quang màu vàng hướng về sau dâng trảo, giống như là hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng nóng, thẳng tắp đâm về Thông Thiên Thương hội. Mấy vị trưởng quỹ sắc mặt đại biến, trong tay linh quang lóe lên, riêng phần mình tiên khí cũng bay đi ra, muốn ngăn cản cái này một đáng sợ thế công. nhưng thế gian cường giả đỉnh cấp thực lực không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Món kia tiên khí còn không đợi khôi phục, cái kia to lớn lợi chảo đã đánh nát trận pháp, xuyên vào trong đó. Nguyên bản cách trận pháp, khí tức kia mặc dù sắc bén, nhưng còn có thể chịu đựng. Nhưng lúc này, một chút tu vi thấp đệ tử, chỉ là vừa một phát giác cái này sắc bén khí tức, thân thể liền phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ. Thời khắc này thông thiên thương hội bên trong, tựa như là châm ngòi lên pháo hoa bình thường, phanh 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 thanh âm vang vọng không ngừng, chỉ bất quá pháo hoa này là huyết sắc. Chỉ là cái này đơn giản một kích, liền đã tạo thành mấy chục vạn thông thiên thương hội đệ tử thương vong. Mà theo lợi chảo đâm vào, trên trận pháp xuất hiện từng đạo dạng nước đường vân, tựa hồ muốn ngăn cản không nổi khí tức khủng bố này. Lúc này một bóng người chậm rãi xuất hiện, hắn thân hình cao lớn, toàn thân khí tức phong phú, trên đầu mang theo to lớn mũ trùm, trên mặt là cái này đến cái khác vòng xoáy màu đen, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chính là thông thiên thương hội đại trưởng quỹ. Hắn vừa xuất hiện chung quanh một đám đệ tử cùng một đám trưởng quỹ tâm đông nhiên bình tĩnh lại, tiếp lấy liền nghe được hắn chậm rãi tới thanh âm, các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị phản kích. Mà theo sự xuất hiện của hắn, đại trận dạng nước không còn tiếp tục, ngược lại bắt đầu từ từ chữa trị. Nhưng nhân tộc một phương cũng không phải là chỉ có ngũ hành lao tổ, theo hắn đánh bảo, bách trượng miếu một đám hòa thượng lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt lộ hưng phấn. Lực lượng của thân thể bóp méo không gian, từng đạo thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, dẫn đầu chính là dẫn đầu ba vị hồng y hòa thượng. Sau một khắc, thân hình của bọn hắn thông qua được vết nứt, đi tới thông thiên thương hội bên trong, lẳng lặng đứng thẳng. Mà theo bọn hắn xuất hiện, hơn 200 vị đệ tử bọn họ đều tiến vào bên trong. Bọn hắn mặt lộ tư tưởng, đối với một đám kinh ngạc thông thiên thương hội các đệ tử tuyên một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Ở hậu phương Lâm Thanh nhìn thấy một màn này, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một màn như thế có thể nói là nhục thân lập đoàn, liền đối phương hư thực cũng có cái gì phản kích thủ đoạn đều không có thăm dò. Cứ như vậy trực tiếp mãng đi vào, không hổ là bách trượng miếu đầu chính là sát. Mà tại một bên khác thiên hỏa phía học biến hướng, thiên hỏa phần thiên không có hành động, mà là nhẹ nhàng làm một thủ thế. Sau một khắc lực lượng kinh khủng bắt đầu thai nghén là thiên hỏa viện nổi tiếng hợp kích chi pháp. Bọn hắn có thể sử dụng mấy trăm vạn tu sĩ lực lượng tạo thành một cái cự đại công kích. Loại này lượng biến đạt tới chất biến lực lượng, có đôi khi thậm chí ngay cả tuyệt đỉnh đại thừa cũng không dám ứng tiếp. Nhưng bởi vì tuyệt đỉnh đại thừa quá mức linh hoạt, có thể tùy tiện né tránh. Cho nên loại này hợp kích chi thuật bình thường dùng cho phá trận cùng chiến trường chém giết. Chói mắt hồng quang xẹt qua thiên cung, giống như là thái dương rơi xuống bình thường, trung điệp đập nện tại thông thiên thương hội bên ngoài trên trận pháp. Oanh một tiếng vang, cái kia cứng rắn không gì sánh được đại trận, lập tức phá vỡ một lỗ hổng cự đại. Nhưng hồng quang vẫn không có đình chỉ, hướng về phía dưới Quỳnh Lâu cung điện đập tới. Trong chốc lát vô số Quỳnh Lâu điện mưa hóa thành cho bụi, trong đó đệ tử ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Liên biến thành phiêu đãng ở giữa thiên địa cho bụi. Không đợi lần này dư ba đi qua, lần công kích sau lại tới. Đồng dạng là hào quang màu đỏ rực, thuận vừa mới đánh nát đại trận triệt để nhập vào thông thiên thương hội bên trong. Lâm Thanh con mắt lập tức trừng lớn. Cái này tinh chuẩn chỉ đạo. Chương 226, chiến trường 1-2, chương 226, chiến trường 1-2, thần niệm của hắn mạnh mà qua, phát hiện tại ngày này lửa viện đệ tử bên cạnh có vô số âm dương giới đệ tử vì đó phụ trợ. Thiên cơ khí tức bắt đầu tràn ngập, cưỡng ép sửa đổi lấy công kích phương hướng cùng quỹ đạo. Kể từ đó, mới tạo thành như vậy rung động hiệu quả. Thiên Hỏa Viện không hổ là nhân tộc đệ nhất tông môn, chỉ bằng mượn hai phát hợp kích, cũng đã đem thông thiên thương hội đánh cho quân lính tan rã. Vừa mới một kích nói ít có mấy triệu tu sĩ mà chết. Như vậy dễ như trở bàn tay, để Lâm Thanh cảm thấy cái này thông thiên thương hội có phải hay không quá yếu. Lập tức hắn liền ý thức được, ý nghĩ của hắn không đối. Nếu như chỉ cần một tông môn đến, cái kia muốn cầm xuống thông thiên thương hội, nhất định là phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ tứ tông cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, vì chính là nhổ cái ưu ác tính này. Thậm chí còn dùng ra hồi lâu không dùng nội tình, tỉ như ngũ hành lao tổ. Còn có ở trên chiến trường thường xuyên nhìn thấy thiên hỏa viện hợp kích. Bách trượng miếu thậm chí phái ra ba vị thể tu tuyệt đỉnh đại thừa, có thể nói là cực kỳ trọng thị. Kể từ đó, thế gian này chắc hẳn trừ yêu tộc, không còn có bất kỳ bộ tộc nào có thể ngăn cản được loại công kích này. Nhưng thông thiên thương hội cũng không phải là không còn gì khác. Tại đại trưởng quỹ chỉ huy bên dưới, vô số đệ tử phấn khởi phản kích, xông ra trận pháp hướng phía thiên hỏa viện một đám đệ tử mà đi. Mà tại thông thiên thương hội trung tâm nhất có một tòa thanh đồng đại điện, chỉ gặp đại điện cửa lớn từ từ mở ra, đi ra hơn 10 người diện mục cứng ngắc đại thừa kỳ tu sĩ. Rõ ràng là đại thừa kỳ khôi lỗi, đây là thông thiên thương hội đặc lưu đặc sắc. Tại cái này đại thừa kỳ khôi lỗi xuất hiện một sát na, ở đây không ít tu sĩ sắc mặt cũng thay đổi. Những người này bọn hắn cơ hồ đều biết, đều là những năm gần đây hoặc nhiều hoặc ít đột nhiên biến mất đại thừa, thậm chí còn có tứ đại tông môn đại thừa. Vẹn vẹn chỉ bằng vào điểm này, cái này thông thiên thương hội đã chết liền không an. Mà thông thiên thương hội phản kích, cái này còn chưa kết thúc. Đại trưởng quỹ thân hình bỗng nhiên biến lớn, cùng ngũ hành lao tổ kịch chiến ở cùng nhau, trên thân nó khí tức rõ ràng là tuyệt đỉnh đại thừa. Đồng thời trên thân tựa hồ có cùng nó phù hợp với nhau vật phẩm, có thể tạm thời kìm chân ngũ hành lao tổ. Về phần mặt khác mấy vị trưởng quỹ, trên thân đều xuất hiện tiên khí khí tức, trong đó chỉ có hai kiện tiên khí là hoàn chỉnh, còn lại tiên khí hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút không trọn vẹn, nhưng không có quan hệ đầy đủ dùng. Thẳng đến tiên khí xuất hiện, hỏa liệt lúc này mới rút ra liệt hỏa đao, thân hình biến mất sát nhập vào thông thiên thương hội bên trong, đón nhận một vị thông thiên thương hội trưởng quỹ. Mà thiên hỏa viện thiên hỏa phần thiên cũng là như thế. Nhất niệm linh có chút lay động, tản ra ba độ khủng bố, chỗ trải qua chi địa, tất cả tu sĩ đều thất khiếu chảy máu, thần hồn bất ổn. Lâm Thanh nhìn về phía một bên hỏa luân hỏi, chúng ta không cần đi chợ giúp sao? Hỏa Loan mỉm cười, từ tốn nói, không cần, loại chiến đấu này có các đại nhân tại liền tốt, chúng ta có thể ở một bên quan chiến. Ân, còn có loại chuyện tốt này. Lâm Thanh tâm tình lập tức khá hơn, chỉ cần không để cho hắn làm việc, vậy hắn làm cái gì đều được. Nhìn trước mắt cái này kịch liệt từ màn, Lâm Thanh đột nhiên cảm giác được không có hạt dưa bia đồ uống cụ lạc, thật sự là có chút đáng tiếc. Nhưng hắn đi lòng vòng đầu, phát hiện chung quanh một đám tu sĩ đều sắc mặt nặng nề, cảm thấy mình làm như vậy có chút không tốt. Không khỏi trong lòng khẽ thở dài một cái, khiến cho trịnh trọng như vậy. Nhưng hắn hay là vụng trộm lấy ra một thanh hạt dưa nắm ở trong tay, thỉnh thoảng sờ mũi một cái đưa tới trong miệng một viên. Thỉnh thoảng sờ sờ mặt lại đưa tới trong miệng một viên. Hỏa Loan nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh, trong lòng tự nhủ tiểu tử này đang làm gì. Lâm Thanh cũng đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, đem hạt dưa đặt ở trên tay, nhẹ nhàng vô vô Hỏa Loan tay, thả một chút đi vào. Hỏa Loan lập tức đôi mắt đẹp trợn to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Trọng yếu như vậy chàng diện thế mà còn tại gặm hạt dưa mà. Hắn không biết là bây giờ chàng diện này mặc dù huyết tinh, nhưng Lâm Thanh phân thân tại yêu tộc dù đã lâu như vậy, lại huyết tinh chàng diện đều gặp. Chết ở trong tay hắn yêu tộc, có thể nói là máu chảy thành sông. Đại khái là cảm thấy chỉ xem đùa giỡn không tử tế, Lâm Thanh một bên gặm lấy hạt dưa, một bên ngón tay điểm nhẹ hư không. Một cỗ ba động kỳ dị lập tức bừng lên. Trong chốc lát, trên bầu trời hiện đầy vô số đạo trận pháp. Lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Ngay tại Ngũ Hành Tông một đám tu sĩ mặt lộ hiếu kỳ thời điểm, từng cái trận pháp đột nhiên triển khai, ở trên bầu trời tạo thành một đạo to lớn màn che. Xuống một khắc, vậy còn sót lại lấy Thông Thiên Thương Hội trận pháp trong nháy mắt biến mất, giống như là đã mất đi chèo chống. Muốn chèo chống lớn như thế trận pháp, mỗi một giây chỗ hao phí thiên địa nguyên khí đều là một con số kinh khủng. Mà Lâm Thanh cử động lần này thì là tìm được trận pháp cùng thiên địa nguyên khí thông đạo, đem nó triệt để phong tỏa. Cứ như vậy, dù cho trận pháp mạnh hơn, đã mất đi cơ sở nhất nguồn năng lượng cũng bất lực. Bá. Lâm Thanh lập tức cảm giác từng đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ tới. Trong mắt bọn họ lóe lên chấn kinh nghi bất định tại làm sao có thể vân vân cảm xúc. Liền ngay cả Ngũ Hành Tông một loại tu sĩ cũng một mặt chấn kinh. Cái kia sinh sinh tiếp nhận Thiên Hỏa Viện hợp kích trận pháp cứ như vậy bị phá mất rồi. Loại này tiện tay mà làm hành động, tựa như là bọn hắn ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hỏa Loan trong đôi mắt đẹp lóe lên mừng rỡ, hắn làm sư phụ tự nhiên là hy vọng đồ đệ càng cường đại càng tốt. Chương 226, chiến trường 2-1, chương 226, chiến trường 2-1, mà tại đã mất đi trận pháp trèo chống sau, Thông Thiên Thương Hội tựa hồ đã mất đi năng lực chống đỡ. Bởi vì có âm dương giới tu sĩ tồn tại, thiên cơ biến hóa không thể gạt được nhân tộc tu sĩ. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, Thiên Hỏa Viện cái kia mênh mông nhiều các đệ tử chia làm mười mấy phần, không ngừng hướng Thông Thiên Thương Hội phát ra công kích, tựa như là hỏa pháo rửa sạch như vậy tàn khốc có âm dương giới tu sĩ tại, tất cả hợp kích đều rơi vào bọn hắn hẳn là rơi xuống vị trí. Ở nơi đó lúc trước có lẽ có nhân tộc tu sĩ tồn tại, nhưng khi công kích rơi xuống trước một sát na, bọn hắn đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà rời đi cái chỗ kia, khiến cho cái chỗ kia chỉ còn lại có Thông Thiên Thương Hội đệ tử. Kể từ đó, Thông Thiên Thương Hội đệ tử dù cho lại nhiều, nhân số cũng trong nháy mắt giảm mạnh, mà tuyệt đỉnh đại thừa ở giữa chiến đấu, tựa hồ trở nên giản dị tự nhiên. Bách Trượng Miếu ba vị Hồng Y Dị Hòa Thượng tập trung vào ba vị trưởng quỹ, nương tựa theo nhục thân cường hãn sinh sinh đem bọn hắn kéo ngay tại chỗ. Cũng là Lâm Thanh lần thứ nhất nhìn thấy thể tu cường hãn. Bất luận là cái gì công kích rơi xuống trên người bọn họ, tựa như là đánh vào trên sắt thép bình thường, phát ra đàng 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 thanh âm. Mà cái kia mỏng như cánh ve tiên khí vung chém vào những này Bách Trượng Miếu Hòa Thượng trên thân, mặc dù sẽ tạo thành vết thương, nhưng trong nháy mắt liền sẽ khỏi hẳn. Ngập trời huyết khí tiếp tục tràn đầy. Dù cho mấy vị kia trưởng quỹ nắm trong tay tiên khí, đều không thể thoát ly chiến trường, chỉ có thể bị vững vàng chăm chú vào cái kia. Mà nhân tộc hỏa liệt cùng trời hỏa phần thiên thủ cầm tiên khí, tự nhiên là đại sát tứ phương. Đối với Thông Thiên Thương Hội một đám đại thừa, triển khai đổ sát. Hỏa liệt cầm trong tay liệt hỏa đao, không người là thứ nhất hợp chi địch, không phải là bị hắn chặt đứt thân thể, chính là chém tới đầu lâu. Mà thiên hỏa phần thiên lực sát thương thì phải càng mạnh. Nhất niệm linh mỗi lần lay động, không chỉ sẽ đối với cùng hắn tác chiến đại thừa tạo thành tổn thương, sẽ còn đả kích chung quanh nhất chúng Thông Thiên Thương Hội đệ tử. Có thể nói là biến thái đến cực điểm, thuộc về AOE tổn thương. Lâm Thanh nhìn trợn mắt hốt mồm, đối với nhân tộc tứ đại tông môn cường đại biết thêm một bước. Không khỏi hắn nghĩ tới cái kia thế gian bá chủ yêu tộc, bọn hắn nên có thế nào cường đại. Bây giờ vẹn vẹn một phần lực lượng liền đã có như thế khủng bố phô thiên cái địa tu sĩ, giống như là mênh mông nhiều giống như con kiến, đơn giản đến không tới cuối cùng. Cái kia lấy số lượng chứ danh yêu tộc lại nên như thế nào khủng bố. Lâm Thanh không cách nào tưởng tượng. Cho dù hắn tại yêu tộc phân thân lại như thế nào quái dối, chỉ sợ cũng không gặp được như vậy kinh thế hãi tục một màn. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ chớp mắt mà qua. Thông Thiên Thương Hội bên trong phản kháng trình độ đã so ban đầu giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Đại địa đã bị nhuộm thành màu đỏ, vô số quỳnh lâu cung điện biến thành phế tích, hóa thành cho bụi. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Nhưng ở đây tu sĩ đều là thần kinh bách chiến hạng người, đương nhiên sẽ không đối với điểm ấy cảnh tượng hù đến. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu, ở nơi đó có Ngũ Hành lão tổ cùng Thông Thiên Thương Hội đại trưởng quỹ. Ngũ Hành lão tổ tựa hồ không có đem hắn ngay tại chỗ chém giết ý tứ, mà là một mực cùng đại trưởng quỹ chiến đấu. Để hắn không cách nào thoát ly dây dưa, chỉ có thể cùng Ngũ Hành lão tổ ở trên bầu trời đánh nhau. Lâm Thanh tự nhiên là có thể phát giác Ngũ Hành lão tổ ý đồ. Hắn là đang chờ sau đó phương chiến trường kết thúc, để còn lại đại thừa không xuất thủ đến, cùng một chỗ đem đại trưởng quỹ bắt sống. Làm thế gian nhất đẳng bí ẩn tổ chức, trong đó ẩn tàng bí mật chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Nếu như cứ như vậy tùy tiện chém giết, ngược lại sẽ để rất nhiều bí mật ẩn vào khói bụi. Về phần mặt khác trưởng quỹ, có thể bắt sống tự nhiên sẽ bắt sống, không thể bắt sống liền ngay tại chỗ chém giết. Chính như cùng tứ trưởng quỹ cùng ngũ trưởng quỹ, thân thể của bọn hắn bị Bách Trượng Miếu Hòa Thượng đã đánh cho như là thịt nhau bình thường, thân thể xương cốt vỡ nát, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ, giống như là bùn nhão bình thường có quắp trên mặt đất. Đã hấp hối, nhìn đã trèo trống không được bao lâu, mà cầm trong tay tiên khí cánh ve đao nhị trưởng quỹ bị một tên hồng y dị hòa thượng dây dưa khổ không thể tả. Như là đại trưởng quỹ bình thường muốn thoát ly chiến trường đều làm không được. Hắn tự nhiên cũng biết tiếp tục mang xuống, chết chỉ có thể là hắn. Thế là khí tức của hắn bắt đầu phi tốc tăng vọt, tiên khí khí tức càng thêm nồng đậm. Nhưng cái này lại làm cho hắn nguyên bản thân hình cao lớn, đột nhiên gầy yếu xuống tới, giống như là bị hút khô tinh huyết. Theo hắn trùng điệp vung ra một đao, bước lui Bách Trượng Miếu Hồng Y Liễu Hòa Thượng, thân hình của hắn cấp tốc kéo ra một khoảng cách. Từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, phát ra hô to một tiếng, dừng lại, không nên động. Nếu như ngươi lại cử động, ta liền đem thứ này phong xuất. Hồng Y Liễu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nhíu mày, A Di Đà Phật, thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, hay là từ bỏ đi. Nếu như ngươi có thể thuốc thủ chịu trói, cái kia lão nạp có thể tha cho ngươi một mạng. Y miệng. Các ngươi những này xú hòa thượng, giới luật nói toạc liền phá, chờ lão phu thúc thủ chịu trói sau, ngươi có phải hay không liền muốn phá sát giới? Hồng Y Dị Hòa Thượng tiếp tục mặt lộ mỉm cười, nỉ non một tiếng, A Di Đà Phật, thí chủ thông minh không gì sánh được, hay là từ bỏ đi. Chương 226, chiến trường 22, chương 226, chiến trường 22, nhị trưởng quỹ hô hấp dần dần nặng nề, gầy còm cánh tay nắm thật chặt hộp ngọc, nhìn chòng chọc vào phía trước một loại tu sĩ. Biết đây là cái gì, đây là không rõ. Đây là có thể hủy diệt thế giới đồ vật. Nếu như ngươi lại muốn cưỡng ép bức bách, vậy ta liền muốn đem nó thả phóng xuất. Lời này vừa nói ra, Hồng Y Di Hòa Thượng nhíu mày, từ từ hành tẩu bước chân ngừng lại, một mặt trịnh trọng nhìn xem hộp ngọc kia hỏi, xin hỏi thí chủ, đây là vật gì? Hỏi một chút âm dương giới tu sĩ đi, bọn hắn gặp qua. Âm dương không xuất ra hiện tại nơi đây, nhìn một chút trong tay hắn hộp ngọc kia, thiên cơ bắt đầu thôi diễn. Nhưng bất luận là hộp ngọc hay là trong hộp ngọc đồ vật, đều không thể thôi diễn ra chân chính theo hầu. Nhưng lấy thông minh tài trí của hắn đã đoán trong đó kia là cái gì? Chính là tại âm dương giới bên trong xuất hiện thứ quỷ kia. Sắc mặt của hắn biến đổi, Thông Thiên Thương Hội tại sao có thể có loại vật này? Đạo hữu, thả đồ xuống, nào đó làm nhân tộc ngón cái vung có thể tha cho người một mạng. Hừ, vô số năm cơ nghiệp đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, lưu một cái mạng để làm gì? Nhị trưởng quỹ trên thân thể hiện ra điên cuồng khí tức, cảm xúc mười phần không ổn định, có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hắn nhìn về phía âm dương không giật, nhẹ nhàng đem trên mặt che đậy cầm xuống tới, lộ ra một tấm để đám người vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Là ngươi? Ngươi làm sao còn sống? Âm dương không giật lập tức nhíu mày. Người này khuôn mặt giàn mua, trên mặt có từng đạo khe rãnh, có dấu vết tháng năm, nhưng một đôi mắt lại lộ ra điên cuồng, sáng ngời có thần, nhìn chăm chăm cả đám tộc tu sĩ. Bách Trượng Miếu Hồng Y Dị Hòa Thượng mặt lộ khó xử, sư minh, ngươi không phải đã chết rồi sao? Người này mặc dù thanh danh không hiện, nhưng nhân tộc cao tầng đều biết hắn, chính là Bách Trượng Miếu một tên hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhục thân đột phá đến tuyệt đỉnh đại thừa sau, vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng hắn đi thể tu chi lộ một mực không cách nào tiếp tục đột phá, cho nên dứt khoát quyết nhiên từ bỏ nhục thân, chuyển tu nguyên thần, nhưng nhục thân cùng nguyên thần ở giữa vượt qua cực lớn đến mức hắn tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay thế mà còn sống, đồng thời thành Thông Thiên Thương Hội một tên trưởng quỹ. Lúc trước nhân tộc một đám đại thần cũng đã đoán năm tên trưởng quỹ thân phận. Tại Tử Dương phủ tiền bối thần bí xuất hiện trước đó, bọn hắn đã từng đã đoán năm tên trưởng quỹ có thân phận khác. Dù sao tu sĩ cường đại không có khả năng một lần là xong, nhất định là trải qua rất nhiều chém giết lịch luyện cùng tu luyện. Mà nhân tộc bên trong tu sĩ, hết thảy đều có vết tích. Nhưng từ khi vị tiền bối thần bí kia sau khi xuất hiện, nhân tộc một chút cao tầng lại bắt đầu dao động. Có lẽ thật sự có thiên tài có thể không tiếp xúc ngoại nhân, tu luyện tới tuyệt đỉnh đại thừa. Điều này cũng làm cho bọn hắn dò xét năm vị trưởng quỹ thân phận tiến trình chậm lại rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay gặp mặt, vậy mà thật là nhân tộc tiền bối. Cái kia Hồng Y Dị Hòa Thượng trên mặt dần dần ảm đạm, chậm rãi nói ra, sư minh làm sao đến mức này à? Nhị trưởng quỹ trên mặt lập tức lộ ra điên cuồng, toàn thân khí tức đã bắt đầu tiêu tán, ngươi không hiểu, ngươi không có lòng cầu tiến, đột phá đến tuyệt đỉnh đại thừa sau liền không tiến thêm tấc nào nữa. Nhưng ta có, nhục thân không được, ta liền tu nguyên thần không được ta liền tu thiên địa nguyên khí. Luôn có thể làm cho ta đột phá đồ vật, mà bây giờ chúng ta đã tìm được con đường đúng đắn, nhưng lại bị các ngươi những này tiểu nhân vô sỉ sinh sinh đánh gãy. Nhị trưởng quỹ con mắt dần dần trở nên đen kịt, gây quầng trong thân thể có từng đạo đường vân màu đen hiện hiện. Nhân hoàng yêu hoàng, còn có cái kia từng cái tiền bối thần bí, cảnh giới của bọn hắn là chúng ta không thể bệ nghệ. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn có loại kia hủy thiên diệt địa, che đậy đương đại lực lượng sao? Nói nhị trưởng quỹ trong mắt xuất hiện một tia trào phúng, ta đã từng đi qua thiên hỏa viện, muốn gặp một lần thiên hỏa liệt dương, hướng hắn tìm kiếm phương pháp đột phá. Nhưng làm ta nhân tộc đệ nhất cường giả, hắn không có gặp ta, cũng không có nói cho ta biết phương pháp đột phá. Như vậy vì tư lợi, tùy tiện trộm chức vị cao, chẳng lẽ không nên giết? Hồng Y Dị Hòa Thượng chắp tay trước ngực, diện mục từ tưởng chậm rãi nói ra, sư minh, ngươi cùng nhau thiên hỏa liệt dương đại nhân sở dĩ cường đại, chỉ là bởi vì hắn là thiên hỏa liệt dương. Giống như cái kia yêu tộc cơ loại bình thường, thanh long vô số, chỉ có hắn một người che đậy đương đại. Con đường của bọn hắn, chúng ta đi không thông. Ha 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 ha! Nhị trưởng quỹ đột nhiên phát ra điên cuồng cười to, cảm thụ được thể nội khí tức quay cuồng, trên mặt của hắn xuất hiện một tia đỏ. Cho nên, chúng ta muốn đi một con đường khác. Hắn diện mục dữ tợn nhìn về phía xa xôi phương nam từ tốn nói, không dối gạt các ngươi nói, con đường này hay là Tử Dương phụ vị tiền bối kia dạy cho chúng ta. Một đám đại thừa biến sắc, thật sự có mặt khác đường. Đang nói, nhị trưởng quỹ khí tức phi tốc tăng gọn, hắn dứt khoát quyết nhiên mở ra hộp ngọc, lộ ra trong đó quỷ dị. Từng cây xúc tu màu đen từ trong hộp ngọc đưa ra ngoài, bắt đầu vừa đi vừa về vớt hộp ngọc. Trên đó tản ra điên cuồng khí tức, để một đám đại thần đều âm thầm kinh hãi, đồng sự mới nói quả nhiên là vật này. Nhị trưởng quỹ thân thể tựa như là một cái vòng xoáy màu đen, tham lam hấp thu ma cấp dây leo trên người điên cuồng khí tức, cái này khiến cảnh giới của hắn liên tục tăng lên, trở nên càng cường đại, nhưng tương tự, ánh mắt của hắn cũng biến thành đen kịt, giống như là đánh mất tại trong điên cuồng. Lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên. Ai nói cho các ngươi biết đây là một con đường khác? Gia sư chưa từng có nói như thế qua. Chương 227, Cường đại hòa thượng, 1, 1. Chương 227, Cường đại hòa thượng, 1, 1. Gia sư chưa từng có nói như thế qua. Thoại âm rơi xuống, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một nam một nữ hai bóng người đi tới. Nữ tử dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, người mặc màu đỏ chót váy dài, lộ ra như tay trắng bình thường trắng đoan bắp chân. Nam tử thân hình cao lớn, toàn thân áo trắng, tướng mạo anh tuấn, trên mặt đồng dạng treo mỉm cười thản nhiên, trên thân tràn ngập một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức, khiến cho hắn cường đại khí tràn đập vào mặt, để thông thiên thương hội một đám tu sĩ không khỏi hô hấp trì trệ. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, nhị trưởng quỹ sắc mặt biến đổi, nắm ma cước đằng tay không khỏi dùng sức mấy phần. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Thanh, trong ánh mắt xuất hiện một chút bối rối, người đang nói cái gì? Mặc dù lời nói vừa rồi hắn đã nghe được rất rõ ràng, nhưng vẫn là có mấy phần không tin, bởi vì hắn xác thực từ ma cước đằng bên trên cảm nhận được lực lượng cường đại. Chỉ tiếc ma cước đằng tới tay thời gian quá ngắn, còn không thể để bọn hắn cẩn thận nghiên cứu. Không khỏi, nhị trưởng quỹ trong lòng phẫn hận không gì sánh được. Nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, cái kia thông thiên thương hội cũng sẽ không như vậy không hề có lực hoàn thủ. Lâm Thanh đi tới gần, nhún vai, nhìn về phía nhị trưởng quỹ từ tốn nói, ngươi đi làm đường, chẳng lành chính là chẳng lành, làm sao có thể dùng để đột phá cảnh giới. Trên mặt của hắn treo một tia trào phúng, để nhị trưởng quỹ càng không chịu nổi. Ngươi đang đùa ta? Đây là tiên giới đồ vật, trên đó ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, há lại các ngươi phàm nhân có thể nhìn trộm. Nhị trưởng quỹ hai mắt đã hoàn toàn đen kịt, trên thân xuất hiện từng đạo mạch máu màu đen đường vân, nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố. Hắn lúc này cơ hồ đã lâm vào triệt để điên cuồng, chỉ là bởi vì cảnh giới của hắn cao thâm. Tạm thời đem trong lòng điên cuồng cảm xúc đè xuống, lúc này mới có thể bảo trì lý trí. Đồ vật đều là ta đưa cho ngươi, ta có cần phải lừa ngươi sao? Vốn cho rằng các ngươi chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu tiên giới huyền bí, nhưng không nghĩ tới thế mà đem nó dùng tại đường ta đạo, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Làm sao có thể? Ta rõ ràng mạnh lên. Nhị trưởng quỹ vẫn còn có chút không tin, đã bắt đầu cưỡng từ đoạt lý, nhưng hắn khí tức lại càng hỗn loạn. Lâm Thanh lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Ngươi đó là tại chỉ thấy lợi trước mắt, không bao lâu ngươi liền sẽ cảm nhận được khí huyết khô héo, thần hồn mệt mỏi, nghĩ đến là phải bị ma cước đằng rút khô thể nội tinh huyết. Lời này vừa nói ra, một đám đại thừa đem thần thức không chút kiêng kỵ nào quét tới, lập tức nhíu mày. Bọn hắn lúc trước còn cảm thấy vật này quả thật có chút thần bí, nhưng bây giờ nhìn kỹ nhị trưởng quỹ tinh huyết đúng là chậm chạp trôi qua, chẳng qua là hắn cảnh giới cao thâm, nhất thời có chút khó mà phát giác. Nhưng tốc độ này còn tại phi tốc lên cao, bởi vì tinh huyết sói mòn để nhị trưởng quỹ trở nên suy yếu, mà ma cước đằng trở nên càng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhị trưởng quỹ biến yếu tốc độ muốn so trong tưởng tượng phải nhanh. Nhưng nhị trưởng quỹ giờ phút này đã lâm vào điên, đối với Lâm Thanh nhắc nhở không quan tâm, vẫn tại điên cuồng hấp thu ma cước đằng khí tức. Tùy theo mà đến là khí tức của hắn bắt đầu phi tốc tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, cái kia bách trượng miếu hồng y hòa thượng khẽ thở dài một cái, ánh mắt dần dần ảm đạm. Sư minh, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, từ bỏ đi. Ngươi giờ phút này từ bỏ, còn có thể lưu một cái mạng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, vài vạn năm tới tu vi đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Im ngay. Các ngươi những này xú hòa thượng không có truy cầu, nhưng ta có. Nhị trưởng quỹ chửi ầm lên, nhưng trên người điên cuồng khí tức càng cường thịnh. Trong mắt mặc dù đen kịt, nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó sát ý vô cùng kinh khủng linh lực phun ra ngoài, điên cuồng khí tức để linh lực của hắn bên trong đều mang một chút màu đen, nhìn dữ tợn khủng bố. Linh lực hướng phía Hồng Y Dị Hòa Thượng dũng mãnh lao tới, tựa hồ muốn đem nó chém giết tại chỗ. Hồng Y Dị Hòa Thượng chắp tay trước ngực, từ từ lắc đầu. Sau một khắc, một tôn to lớn vô cùng huyết đục kim thân đống nhiên từ trong cơ thể hắn nhảy ra. Phía trên lóe ra vàng óng ánh quang mang, còn có kinh khủng khí huyết ba động. Tiếp này khuôn mặt không giống như là lão hòa thượng như vậy tường hòa, hai mắt nhìn chằm chằm, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Nhị trưởng quỹ hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn cái này một tòa to lớn kim thân. Người đã luyện thành. A Di Đà Phật, sư minh trước người ngươi sau lưng đều là khổ hải, đã không cách nào quay đầu. Vậy thì do lão nạp đưa sư minh đi hướng Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Thanh âm hùng vĩ trên thế gian quanh quẩn, vĩ nạn Phật quang chiếu sáng bầu trời, để bầu trời giống như là nhiều một vòng đám mây màu vàng. Nhị trưởng quỹ trên thân đã tuôn ra vô biên vô tận hắc khí, cùng kim quang kia im ắng đối kháng. Lâm Thanh không có ngăn lại ma cước đằng cách làm, dù sao bây giờ ở đây đại thừa nhiều lắm. Lúc đầu chư các trận tồn tại liền để Tử Dương phủ một lần nữa về tới trung tâm vòng xoáy, nếu là hắn có thể khống chế ma cước đằng tin tức bộc lộ ra đi, cái kia không hề nghi ngờ, tương lai mấy năm vòng xoáy đều sẽ tại Tử Dương phủ phụ cận du đãng. Hai vị tuyệt đỉnh đại thừa xuất ra thủ đoạn cuối cùng chiến đấu, khí tức kia đáng sợ không gì sánh được. Chương 227, Cường đại hòa thượng, 1, 2. Chương 227, Cường đại hòa thượng, 1, 2. Để chung quanh Quỳnh lâu cung điện đều vô thanh vô tức chôn vùi rất nhiều. Phát giác được khí tức kia bắt đầu khuếch tán, Lâm Thanh trên thân lóe ra ánh sáng nhạt, có chút tiến lên một bước ngăn tại hỏa loan trước người. Đem dư ba chiến đấu kia đều ngăn. Gặp tất cả đại thừa đều đem ánh mắt đầu tới, mặt lộ cái gì? Lâm Thanh thân thể cứng đờ, biến sắc. Trong lòng im lặng tự nói, nguy rồi quen thuộc. Hỏa loan cũng là mở to hai mắt nhìn. trong lúc nhất thời không phân rõ ai là sư phụ ai là đệ tử. Bất quá nàng cũng không có lòng tranh cường hào thắng nghĩ, ngược lại yên tâm thoải mái đợi tại Lâm Thanh sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tại lúc nhỏ, nàng cứ như vậy đứng tại phụ thân sau lưng, thừa nhận hắn bảo hộ. Bây giờ nàng đã thành đại thừa, lại còn có cơ hội đứng tại đồ đệ sau lưng, hưởng thụ lấy hắn bảo hộ. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, để Hỏa Loan hưởng thụ không gì sánh được. Nếu Hỏa Loan không có ý kiến, Lâm Thanh cũng liền không quan trọng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Thẳng đến lúc này, một chút đại thừa bọn họ mới tin tưởng người này có vượt cấp giết địch năng lực. Loại chiến đấu này dư ba để một chút phổ thông đại thừa đều có một ít chịu không được, nhao nhao trốn ở tông môn trưởng bối sau lưng. Nhưng Lâm Thanh làm một tên hợp thể kỳ tu sĩ, vậy mà như thế thản nhiên. Chiến lược như vậy, thần hồ kỳ kỹ. Không khỏi, ở đây một chút đại thừa trong lòng tâm tư dập tắt một chút. Đối với ma cước đẳng cách nhìn trở nên thận trọng, lúc trước bọn hắn còn muốn lấy muốn hay không nghiên cứu một phen. Bây giờ xem ra vẫn là có mấy phần độ có thể tin. Mà hai vị kia chiến đấu, mới đầu nhị trưởng quý còn có thể hơi chiếm thượng phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn trở nên càng yếu ớt. Suy sụp tốc độ khó có thể tưởng tượng. Cái này sao có thể? Nhị trưởng quý hai mắt đen kịt, trên mặt lộ ra không thể tin, thanh âm băng rội, nhưng lại mang theo vài phần bi thương. A Di Đà Phật, sư minh, kiếp sau gặp lại. Chỉ gặp cái kia to lớn trận mắt kim thân đột nhiên tách ra nghe rợn cả người khí tức. Vốn chỉ là hai cặp nắm đấm, nhưng bây giờ lại hóa thành ngàn ngàn vạn chỉ nắm đấm. Trận mắt kim thân hướng phía nhị trưởng quý cùng nhau huy quyền. Chỉ là một sát na nhị trưởng quý liền bị đánh nổ, biến thành một đoàn máu đen, nhưng cũng bị đến tiếp sau nắm đấm biến thành một mịn. Một đám còn tại phản kháng thông thiên thương hội tu sĩ mặt lộ bi thương. Bây giờ thế mà ngay cả cường đại nhị trưởng quý đều đã chết, vậy bọn hắn những đệ tử bình thường này nên đi nơi nào? Mà nhìn thấy một màn này, cả đám tộc đại thừa cũng không nhịn được lông mày hơi nhảy, đối với Bách Trượng Miếu cường đại có tiến thêm một bước nhận biết. Lâm Thanh cũng giống như thế, trong lòng tự nhủ những hòa thượng này chính là lợi hại. Mặc dù có ma cức đằng suy yếu, nhưng cái này Hồng Y hòa thượng thực sự giết một vị tuyệt đỉnh đại thừa. Lâm Thanh nhìn quanh chiến trường, theo nhị trưởng quý tiêu vong, năm vị trưởng quý chỉ còn lại có đại trưởng quý còn tại cùng ngũ hành lão tổ dây dưa. Mà thông thiên thương hội mặc dù còn có một số đệ tử đang kịch liệt phản kháng, nhưng đấu trí đã không mạnh. Tương lai kết thúc chiến đấu chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại Lâm Thanh nghĩ đến những đệ tử này nên như thế nào an trí lúc, âm dương vô giật thanh âm truyền khắp cả nhân tộc tu sĩ trong lòng, phàm thông thiên thương hội đệ tử, một tên cũng không để lại, đều chu diện. Gặp Lâm Thanh lộ ra kinh ngạc, Hỏa Loan mỉm cười, cho hắn đưa ra giải thích, thông thiên thương hội người lưu cùng không lưu cũng sẽ không đối với bây giờ nhân tộc tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn tại nhân tộc xem như ẩn hộ. Đã như vậy, vậy liền đem nó chạm thảo trừ căn. Đây là tứ đại tông môn cộng đồng làm ra quyết định, cũng không phải là ngón cái vung một người mong muốn. Lâm Thanh đối với loại hành vi này tỏ ra là đã hiểu, dù sao nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Nhưng những đệ tử này đều giết, có phải hay không có chút đáng tiếc? Nếu là đổi hắn tới giết lời nói, vậy liền vật tận kỳ dụng. Nhưng càng nghĩ, Lâm Thanh vẫn là không có ra đầu ngọn gió này. Một người tu sĩ phương thức chiến đấu tại bây giờ thế giới này vẫn tương đối bí ẩn, nếu như bị còn lại tu sĩ biết, khó tránh khỏi sẽ đối với nó có chỗ nhằm vào. Cho nên với hắn mà nói, xuất thủ càng ít liền càng thần bí, cũng tương tự càng cường đại. Chiến đấu một mực kéo dài 3 canh giờ, cho đến hoàng hôn sắp tới, Thái Dương muốn xuống núi lúc mới kết thúc. Tại Thông Thiên Thương hội một đám đại thừa sau khi chết, nhân tộc đại thừa cùng ngũ hành lao tổ liền đối với đại trưởng quỹ triển khai xa luân chiến, thay nhau tiêu hao, khiến nó tinh bị lực tẫn. Rốt cục tại mặt trời xuống núi trước một khắc, ngũ hành lao tổ đem nó đánh thành trọng thương, cũng đem nó chế ngự. Không đợi đám người hỏi thăm thân phận của hắn, người này liền bị ngũ hành lao tổ phong cấm. Trong đó thái độ rõ ràng, thân phận của người này chỉ có nhân tộc tầm cao nhất mới có cơ hội biết được, chính là bí ẩn. Dù sao Thông Thiên Thương hội thế lực tung hoành cả nhân tộc, khó tránh khỏi có một ít bí ẩn lực lượng. Nếu là bởi vì thân phận của hắn để còn lại tu sĩ đoán được những lực lượng này, khó tránh khỏi sẽ tiến hành lợi dụng. Ngược lại không đẹp. Khi ngũ hành lão tổ mang theo đại trưởng quỹ sau khi rời đi, nơi đây kiểm chế không khí cũng rốt cục chậm rãi biến mất. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, Lâm Thanh lắc đầu không khỏi hơi xúc động, phung phí của trời A Hỏa Loan liếc mắt nhìn hắn, cười khúc khích, mắng, tham tiền. Chương 227, cường đại hòa thượng 2-1, chương 227, cường đại hòa thượng 2-1, lập tức hắn lại đem đầu đỡ xuống đến, tại Lâm Thanh thai nhẹ nhàng nói ra, ta nghe phụ thân nói Thông Thiên Thương hội một bộ phận tài phú sẽ giao cho Tử Dương phủ, xem như ngươi lập xuống công lao hãn mã ban thưởng. Đối với điểm ấy Lâm Thanh trong lòng sớm có đoán trước, nhưng chân chính nghe được tin tức này lúc, trong lòng hay là khó tránh khỏi vui sướng. Thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Hỏa Loan đem cái cằm vừa nhấc, đem đầu đốn éo đi qua, lộ ra trắng loáng cái cổ, không nhìn hắn nữa. Lâm Thanh rất là rung động, quả quyết hỏi, ngươi sáng sớm ăn mấy cái bánh bao? Ta năm cái. Hỏa Loan mặt đằng một chút liền đỏ lên, lộ ra mấy phần nhăn nhó. Ân. Lâm Thanh méo một chút đầu mặt lộ cái gì? Hỏa Loan đột nhiên nhụt chí, tốt ta. 15 cái. Không nhiều, ta ăn 20 cái. Nghe được Lâm Thanh nói như vậy, Hỏa Loan lông mày lập tức cong đứng lên, dùng sức vô vô Lâm Thanh bả bay. Đồ nhìn ngoan. Ngay tại hai người lẫn nhau trêu ghẹo thời điểm, trên chiến trường tranh đấu triệt để kết thúc. Tất cả thông thiên thương hội đệ tử đều bị tật tốc truy sát, liền ngay cả đã đầu hàng đều cũng giống như thế. Tại bọn hắn trước khi chết, còn muốn lấy có thể tiến vào tứ đại tông môn làm một tên đệ tử. Nhưng đồ đao tới trước đó chưa từng có nhanh, chỉ gặp một cái trận pháp triệt để bao phủ bọn hắn không đến một hơi thời gian, mọi người tại đây đều vỡ nát. Khi trận pháp biến mất sau, một đám cho bụi theo gió nhẹ nhàng đi xa, ngay cả vị thi diệt tích công phu đều không cần. Ở vào Tiên Lâm trung ương nhất, Tuế Nguyệt Trúc nhẹ nhàng lay động, toàn thân tràn đầy bi thương khí tức. Cái này Thông Thiên Thương Hội tới hợp tác đã dài đến mấy chục năm. Thông Thiên Thương Hội cho hắn cung cấp tu vi cần có chất dinh dưỡng, mà hắn thì làm Thông Thiên Thương Hội cung cấp che chở. Bây giờ hợp tác đồng bạn bị nhân tộc không chút kiên kỵ nào giết chết, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn không cách nào ngăn cản, không khỏi để tâm hắn sinh mấy phần bạo ngược. Phần này bạo ngược để ở đây mấy vị tuyệt đỉnh đại thừa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tuế Nguyệt Trúc vị trí. Mọi người đã hạ quyết định, nếu như Tuế Nguyệt Trúc sinh ra một chút dị động, vậy bọn hắn những người này liền ùa lên đem nó chém giết tại chỗ. Khi tất cả người còn dừng lại tại tưởng tượng bên trong lúc, Bách Trượng Miếu ba vị Hồng Y Dị Hòa Thượng lặng yên không một tiếng động tụ hợp, dẫn đầu một đám Bách Trượng Miếu tu sĩ biến mất tại nguyên chỗ. Nếu sự tình đã làm, vậy liền triệt để làm tuyệt, trực tiếp đem cảm thấy Tiên Lâm trực tiếp nổ. Một khi bọn hắn cùng Tiên Lâm triển khai chiến đấu, còn lại ba tông tự nhiên cũng sẽ xuất thủ, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Sư Minh, chúng ta làm như vậy thật đúng không? A Di Đà Phật, chúng ta người trong Phật môn không làm đúng sai, chỉ vì từ tâm mà lên. Trung ương nhất Hồng Y Dị Hòa Thượng từ tốn nói, lập tức nhìn về phía vừa mới nói chuyện tên kia hòa thượng, hỏi: Sư đệ, vừa mới chiến đấu, tận hứng không? Không dối gạt sư mình, không có chút nào tận hứng. Đối với Trung ương Hồng Y Dị Hòa Thượng mỉm cười gật đầu, mặc dù hắn cùng nhị trưởng quỹ chém giết một phen, khí tức có chút phù phiếm, nhưng vẫn là vô cùng cường đại. Chỉ gặp hắn ánh mắt xuyên qua vô số rừng trúc, nhìn về phía cái kia Tuế Nguyệt Trúc, trong chùa muốn tiến hành một phen tu sửa, những cái kia tiên khí ta Bách Trượng Miếu không đi tham dự, nhưng những chút này vừa bạn lấy ra tu chùa miếu. Bách Trượng Miếu một đám hòa thượng con mắt tỏa sáng, không khỏi liên tục gật đầu. Rất tốt. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Vô Giật thân hình ngay tại phía trước, lặng lặng đứng thẳng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Nhìn về phía trước nhất Hồng Y Diệp Hòa Thượng, khẽ thở dài một cái. Minh Thời đại sư, ngài làm đắc đạo cao tăng, cũng đừng có dẫn đầu hồn áo. Một đám Bách Trượng Miếu tu sĩ nhìn về phía Âm Dương Vô Giận, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, trong lòng tự nhủ hắn tại sao lại ở chỗ này. Bọn hắn Bách Trượng Miếu chỉ có hơn 200 tên tu sĩ, tại cái này động một tí hơn trăm vạn trên chiến trường, không chút nào dễ thấy. Vốn cho rằng kết thúc chiến đấu, bọn hắn cùng một chỗ biến mất, có thể không mảy may để người chú ý lấy đạt tới đánh lén mục đích. Nhưng bây giờ xem ra, ngón cái vung đã sớm chầm chậm chết bọn hắn. Cái kia Trung ương nhất Minh Thời đại sư mỉm cười mở miệng: A Di Đà Phật, ngón cái vung này Tiên Lâm che chở Thông Thiên Thương Hội mấy chục năm, tội không thể tha, tội lôi đang chém, đợi lão nạp đem nói nổ tận gốc, vì nhân tộc tiêu trừ một mối họa lớn. Âm Dương Vô Giận nhìn xem một đám hòa thượng chiến ý nồng đậm dáng vẻ, khóe miệng có chút run rẩy, nói dễ nghe: A đại sư sợ không phải chỉ muốn đi đánh nhau. Bách Trượng Miếu đệ tử thưa thớt, công pháp đặc thù, nhưng bởi vì là thể tu, cho nên tính cách táo bạo, ngày bình thường có Phật pháp áp chế, còn nhìn không ra manh mối gì. Nhưng một khi để bọn hắn chân chính thả ra chiến ý trong lòng, trong thời gian ngắn kia không cách nào đem nó dừng lại. Mặc dù Âm Dương Vô Giật cũng biết Tiên Lâm tai họa, nhưng lúc này còn không phải diệt trừ cấm địa thời điểm. Nhân tộc cảnh nội cấm địa mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy cái. Bây giờ diệt trừ Thông Thiên Thương Hội đã là rất lớn thu hoạch. Nếu là tại diệt trừ Tiên Lâm trong quá trình tạo thành tổn thất quá lớn mất, hoặc là gây nên còn lại cấm địa nổ lên phản kháng, cái kia ngược lại sẽ đem chuyện tốt biến thành tai họa. Chương 227, Cường Đại Hòa Thượng 22, chương 227, Cường Đại Hòa Thượng 22. Nghĩ đến những hòa thượng này bọn họ cũng hiểu, nhưng hiểu về hiểu, có làm hay không chính là hai chuyện khác nhau. Âm Dương Vô Giật trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, nhưng đối với Bách Trượng Miếu, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi đến, chậm chậm lưu toan. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo bình chướng vô hình che đậy nơi đây thiên cơ, khiến cho bọn hắn nói chuyện sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đại sư, bây giờ còn không phải diệt trừ Tiên Lâm thời điểm, còn xin đại sư để nén xuống chiến ý trong lòng, cùng nào đó trở về, kiểm kê Thông Thiên Thương Hội tiền hàng. A Di Đà Phật, tiền tài chính là vật ngoài thân, Bách Trượng Miếu một phần kia chúng ta cũng không cần. Minh Thời đại sư chắp tay trước ngực, chậm rãi nói ra, trên mặt tràn đầy đối với kim tiền lạnh nhạt. Đối với Bách Trượng Miếu tới nói, liền xem như môn hạ đệ tử, từng cái ăn chơi đàng điếm, không chút kiêng kỵ dùng tiền. Tông môn kia khố tàng cũng muốn hết mấy vạn năm mới có thể tiêu đến không còn một mảnh. Cho dù là Thông Thiên Thương Hội một phần năm tài phú to lớn, nhưng bọn hắn cũng không có hứng thú. Minh Thời đại sư ánh mắt sáng rực nhìn xem Âm Dương Vô Giật sau lưng, ở nơi đó chính là Tuế Nguyệt Trúc chỗ. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh nhau. Âm Dương Vô Giật giờ phút này cũng phạm vào khó, nâng tay phải lên nhẹ nhàng méo méo mi tâm, đối với những hòa thượng này, hắn là thật không có biện pháp gì. Đại sư, bây giờ nhân tộc bên trong một mầm họa lớn đã đều tiêu trừ, về phần còn lại cấm địa, bọn hắn là không nổi sóng gió gì, đợi cho ngày sau từng cái nổ liền có thể. Bây giờ nhân tộc địch nhân lớn nhất vẫn như cũng là yêu tộc, còn có thái độ không rõ thi tộc. Còn xin chư vị đại sư giữ lại tự thân tính mệnh, cùng yêu tộc chém giết. A Di Đà Phật, còn xin ngón cái vung thứ lỗi, chúng ta cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là trong phòng Phật đường cần tu sửa, thiếu khuyết một cây thân cây. Đợi cho chúng ta cầm thân cây liền lập tức tối lui, sẽ không tiếp tục cùng Tiên Lâm dây dưa, như thế nào? Minh Thời đại sư mặt lộ ấm áp, nhưng trong đó điên cuồng ý vị không kém chút nào nhị trưởng quỹ. Năm ngoái tháng trúc nơi đó cầm một cây thân cây, cử động lần này cũng trực tiếp muốn mệnh của hắn khác nhau ở chỗ nào. Âm Dương Vô Giật mặt lộ vẻ u sầu, chậm rãi nói ra, nếu là cái kia Tuế Nguyệt Trúc nguyện ý cung cấp một cây thân cây, chư vị đại sư phải chăng liền có thể lắng lại trong lòng chiến ý. Minh Thời đại sư mặt lộ do dự, nhưng nghĩ đến Tuế Nguyệt Trúc thân là cấm địa chúa tể, sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Hắn liền gật đầu, A Di Đà Phật, đúng là như thế. Tốt. Âm Dương Vô Giật nhàn nhạt gật đầu, vung tay lên triệt hồi che đậy. Lập tức nhìn về phía Tuế Nguyệt Trúc chỗ khu vực, thanh âm của hắn giống như là bước qua không gian, đi tới cây kia xanh biếc không gì sánh được Tuế Nguyệt Trúc trước mặt, giao ra một cây thân cây, Bách Trượng Miếu đáp ứng như vậy lùi bước. Cái kia còn cao hơn trời Tuế Nguyệt Trúc có chút lay động trên đó, lóe ra xanh biếc và mang, nhìn phẫn nộ dị thường. Liền ngay cả chung quanh rừng rậm cũng lay động, lập tức xa 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 thanh âm vang vọng không dứt. Minh Thời đại sư trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, mặt lộ mỉm cười. Ngón cái vung, cái này Tuế Nguyệt Trúc không biết thời thế, hay là mau chóng chém giết cho thỏa đáng. Cái kia sau một khắc, một cây xanh biếc không gì sánh được mà to lớn cây trúc từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng rơi vào trên mặt đất. Lấy đi, rời đi Tiên Lâm. Nương theo mà đến còn có một cái nổi giận đùng đùng thanh âm. Minh Thời đại sư vừa muốn nói ra được ngoan thoại đột nhiên đứng tại trong miệng, thân thể cũng có chút cứng đờ. Nhìn xem cây kia to lớn cây trúc, miệng vừa đi vừa về đóng mở, không biết nói cái gì. Âm Dương Vô Giật cũng có chút mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới cái này Tuế Nguyệt Trúc dĩ nhiên như thế thời sự vụ. Sư Minh, chúng ta còn đi sao? Một bên một tên Hồng Y Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ, nhỏ giọng nói ra. Sau lưng một chút Hòa Thượng cũng hai mặt nhìn nhau, là hiện tại cái kia to lớn cây trúc cùng Minh Thời đại sư ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Mặc dù không có nói ra, nhưng trong ánh mắt trách cứ là như thế nào cũng không ngăn nổi. Nói lung tung cái gì? Minh Thời đại sư hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên đỏ như máu, tiếp theo trở nên thanh minh. Chỉ gặp hắn yên lặng hướng về phía trước vươn khô cạn không gì sánh được cánh tay, trực tiếp đem cái kia to lớn vô cùng cây trúc khiêng. Mặt đen lên đối với một đám đệ tử nói ra, về miếu. Sư Minh một bên Hồng Y Dị Hòa Thượng còn muốn tái tranh thủ một chút. Y miệng, về miếu. Xin mời cùng hai vị Hồng Y Dị Hòa Thượng khuôn mặt tạm đạm, trùng điệp thở dài. Gặp một đám bách trượng miếu Hòa Thượng phi tốc rời đi, Âm Dương Vô Giật cũng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía cái kia to lớn Tuế Nguyệt Trúc, dùng mang theo một chút giọng áy náy nói ra, tiền bối, thật có lỗi. Hừ, mang theo đồ vật mau mau rời đi. Tự nam tự nữ thanh âm lần nữa vang lên, trong lời nói mang theo một chút không kiên nhẫn. Đằng sau liền không có bất kỳ thanh âm gì lại truyền tới. Âm Dương Vô Giật lập tức vừa nhìn về phía Thông Thiên Thương Hội phương hướng, trên thân tràn đầy mệt mỏi khí tức. Bách Trượng Miếu Hòa Thượng khá tốt rồi, nhưng Tam Đại Tông môn những cái kia con ác thú động một tí liền vì một kiện bí bảo ra tay đánh nhau. Bây giờ công phá Thông Thiên Thương Hội tổng đàn, trong đó bảo bối tốt tất nhiên không ít, tương lai là không thể thiếu tranh đấu. Nghĩ đến đây, đầu của hắn cũng có chút ẩn ẩn phát đau nhức. Chương 228, hợp tác. Chương 228, hợp tác. Một Thông Thiên Thương Hội bị nhân tộc tiêu diệt. Tin tức này tại một tuần sau bị gieo rắc, bởi vì kéo dài một tuần đại hội chia của cuối cùng kết thúc. Cho dù lúc trước đã làm tốt chuẩn bị, nhưng chân đương thấy được cái tiết như sơn hải bình thường tại phú lúc, tứ đại tông môn cảm thấy còn đánh giá thấp Thông Thiên Thương Hội tài lực, khiến cho nguyên bản quyết định dùng một ngày đến quét dọn chiến trường, cuối cùng kéo dài là 3 ngày 7 ngày, cuối cùng 10 ngày. Đáng nhắc tới chính là tại 10 ngày sau chiến trường vẫn không có quét dọn xong, vẫn như cũ có rất nhiều tài bảo giấu ở từng cái trong không gian bí mật, không có bị khám phá ra. Rơi vào đường cùng, tứ đại tông môn liên thủ mệnh lệnh, đem Tiên Lâm một vùng triệt để phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng là tứ đại tông môn muốn thảo phạt Tiên Lâm, nhổ cấm địa. Nhưng khi ở vào nhân tộc các nơi thông tiên khách sạn tiểu lâu chờ chút một loạt cửa hàng, đột nhiên đổi chủ nhân. Mọi người mới loáng thoáng ý thức được xảy ra chuyện gì. Tại một chút người hữu tâm nhiều mặt dò xét cùng du tẩu bên dưới, rốt cục xác định, cái kia chiếm cứ tại nhân tộc địa vực nhiều năm Thông Thiên Thương Hội bị tiêu diệt. Các tu sĩ cảm khái không phải Thông Thiên Thương Hội bị tiêu diệt đáng tiếc, mà là đáng tiếc Thông Thiên Thương Hội một đám tài bảo. Tại bây giờ thế giới này, tông môn tiêu vong cùng quật khởi là tất cả tu sĩ đều thành thói quen sự tình. Tỷ như Tử Dương phụ quật khởi, một đám các tu sĩ liền không có quá lớn phản ứng. Dù sao cái này tại dài rằng giặc nhân tộc trong lịch sử đã gặp vô số lần. Cho dù tứ đại tông môn phong bế Tiên Lâm, nhưng còn có không ít tu sĩ đi hướng nơi trung gian mang. Đi vào Tiên Lâm chung quanh tới lui, muốn xem một chút có cái gì ăn cơm thừa rượu cạn. Loại quái vật khổng lồ này ở bang ngã xuống, trên người một cọng lông đều là tu sĩ tầm thường không cách nào sánh ngang tài phú. Nhưng cho dù bọn hắn lặng yên không một tiếng động tránh thoát tứ đại tông môn dò xét, cũng vô pháp xâm nhập Tiên Lâm. Bởi vì Tuế Nguyệt Trúc đã triển khai tự thân toàn bộ lực lượng, uy thế đáng sợ bao phủ tại toàn bộ Tiên Lâm bên trong, để không ít đại thừa kỳ tu sĩ đều cảm giác sợ hãi. Ở vào vạn bắt thành một đám các tu sĩ, đối với Tuế Nguyệt Trúc đột nhiên phát cuồng cảm thấy chấn kinh, không rõ xảy ra chuyện gì. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Tuế Nguyệt Trúc là tất cả cấm kỵ bên trong nhất ôn hòa cấm địa chi chủ. Cho dù là có tu sĩ ngộ nhập Tiên Lâm đi khai thác một hai rễ cây trúc, cũng sẽ không lọt vào thương tổn của hắn. Thậm chí đã từng có không ít phàm nhân mê thất tại Tiên Lâm bên trong, cái kia cuối cùng đều lông tóc không thương đi ra Tiên Lâm. Đối với cái này, mọi người chỉ có thể cho là đây là Tuế Nguyệt Trúc nhân tử. Nhưng bây giờ liền ngay cả một chút nguyên bản ở giữa khu vực các tu sĩ cũng không dám đi Tiên Lâm phụ cận quanh quẩn một chỗ. Vị này đáng sợ cấm địa chi chủ, chẳng biết tại sao đột nhiên đối với nhân tộc mất kiên trì. Mà theo tin tức truyền bá, nhân tộc tu sĩ dần dần biết một việc, đó chính là tham dự vây quét Thông Thiên Thương Hội tông môn không chỉ bốn cái, còn có Ngũ Hành Tông phụ thuộc tông môn Tử Dương phủ. Cái này khiến nguyên bản điệu thấp xuống Tử Dương phủ, lần nữa xông lên nơi đầu sóng ngọn gió. Một chút không để ý nữa Tử Dương phủ tu sĩ, tiếp tục đem ánh mắt đầu tới. Vừa hay nhìn thấy như sơn hải bình thường phi chu, tiến vào Tử Dương phủ từ dĩ vãng kinh lịch đến xem, không cần nghĩ, cái này nhất định là đủ loại vật tư. Trong lúc nhất thời, một chút tông môn tông chủ tại trong tông môn bóp cổ tay thở dài, chửi ầm lên. Chỉ hận tham dự tiêu trừ tông môn không phải mình. Mà tin tức truyền bá mặc dù đối với Tử Dương phủ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng có mấy phần chỗ tốt. Dĩ vãng không sẽ cùng Tử Dương phủ làm ăn mấy cái tông môn chủ động liên hệ bọn hắn, hỏi thăm một chút chân quý trận pháp vật liệu cùng đan dược vật liệu. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Tử Dương phủ thu được Thông Thiên Thương Hội một bộ phận tài phú, những cái kia vô cùng chân quý thảo dược cùng vật liệu, có lẽ ngay tại trong đó. Sự thật cũng như bọn hắn sở liệu, nội bộ trưởng lão mừng rỡ như điên. Đối với lui tới tông môn giao dịch thỉnh cầu từ trước tới giờ không cự tuyệt, chỉ cần có nhất định giao dịch. Đối với những cái kia không quen biết thảo dược cùng khoáng thạch, thì là sẽ ở một tuần sau Tử Dương phủ phường thị triển khai đấu giá. Lâm Thanh còn cố ý tìm Hòa Loan để nó hỗ trợ tuyên truyền. Thế là Tử Dương phủ hội đấu giá thanh danh lan xa. Không ít tu sĩ nghe được tin tức này sau lập tức khởi hành, cũng không phải là muốn mua chút gì, mà là tới gặp thấy một lần việc đời. Đến lúc đó nhất định có rất nhiều tu sĩ cấp cao xuất hiện, nếu có thể đến nó thưởng thức, vậy coi như nhất phi trùng thiên. Mà một chút muốn đề nghị làm một chút thông thiên thương hội khố tàng tông môn cũng nhao nhao khởi hành. Dù sao tứ đại tông môn giống như con ác thú, bình thường mặc kệ bao nhiêu tài nguyên vật liệu tiến vào bên trong, cũng sẽ không lại truyền lưu thế gian ở giữa. Chỉ có Tử Dương phủ là một cái từ đầu đến đuôi môn phái nhỏ, mới có thể đem không cần đến đồ vật lấy ra đấu giá. So với thông thiên thương hội bị tiêu diệt, trận này đại hội chiếc của đưa tới toàn bộ tu sĩ nhân tộc chú ý, không có người đồng tình thông thiên thương hội, bởi vì nếu là chính bọn hắn là tứ đại tông môn lời nói, nghĩ đến sẽ làm đến càng quá phận. Có lẽ vô số năm sau chỉ có một ít ám tử còn nhớ rõ lúc trước cái kia thế lực cường đại. Chương 228, hợp tác. 1-2, chương 228, hợp tác. 1-2, thời khắc này Tử Dương phủ bên trong, ngay tại như hỏa như đồ tiến hành cỡ lớn công trình bằng gỗ. Tại Tử Dương phủ ngoại sơn môn đặt nước cờ chi không hết phi thuyền to lớn, phía trên có tứ đại tông môn tiêu chí. Để một chút muốn thừa cơ vớt điểm chỗ tốt tu sĩ chủ bước. Mặc kệ lúc nào, tại nhân tộc chỉ cần đắc tội tứ đại tông môn, nhân tộc này liền không có nguyên nơi sống yên ổn. Đặt ở trước kia, còn có thể chạy tới ma tộc kéo dài hơi tàn, trở thành tán tu trở thành ma tộc. Nhưng bây giờ ma tộc đã tan phế, tùy thời đều có hủy diệt phong hiểm, cái này không chỉ để một chút tu sĩ chính đạo chủ bước, cũng làm cho một chút ma tu cùng tán tu nhìn mà phát khiếp. Cho nên từ khi ma tộc sắp diệt vong sau, nhân tộc tập tục tựa hồ đã khá nhiều. Dĩ vãng động một tí đả sinh đả tử dùng võ loạn cấm sự tình phát sinh càng thiếu đi. Nếu là đặt ở trước kia, nhiều như vậy phi chu sáng loáng để ở chỗ này, nhất định sẽ có gan to bằng trời hạ người tới thử một lần. Dù sao chỉ cần cướp đi một đầu thuyền, cái kia nửa đời sau trên cơ bản có thể không cần là tu hành tài nguyên phát sầu. Nhưng ở bây giờ Tử Dương phủ, đạo tặc liền xem như đi trong phường thị trộm cắp những tu sĩ cấp cao kia, cũng sẽ không đi động những này phi chu. Huống chi, bây giờ phi chu phía dưới lấy A Phúc cầm đầu tông môn hộ sơn đại đội, mỗi ngày đều muốn tới kiểm tra. Mỗi khi nhìn thấy cái kia mười mấy người đội ngũ nên ngang đi qua lúc đến, một chút tu sĩ đều lui đến xa xa. Tràn ngập sợ hãi nhìn xem những người kia. Bọn hắn sợ không phải A Phúc, mà là A Phúc sau lưng cái kia thân hình cao lớn, khuôn mặt phổ thông thiếu niên mặc áo đen. Tại hắn đem âm dương giới đại thừa treo lên sự tích truyền bá ra ngoài sau, mọi người cũng biết thân phận của hắn. Đại thừa tu sĩ, hay là đại thừa tu sĩ bên trong người nổi bật. Chỉ là bây giờ thế mà đi theo một kẻ ngốc sau lưng vừa đi vừa về tuần tra, để một chút tu sĩ bình thường đều cảm giác được không cam lòng. Thật nó không tranh, thật nó không minh. Nhưng đối với Chư Cắt Trận tới nói, đoạn thời gian này là hắn vui vẻ nhất thời gian. Quen biết rất nhiều bằng hữu, trong tông môn một đám đệ tử bọn họ nói chuyện cũng dễ nghe. Còn thường xuyên cho hắn mang một chút ăn uống, nhất là một cái gọi rượu đồ vật. Lần đầu uống lúc cảm thấy khó mà nuốt xuống, nhưng theo từ từ uống hết, hắn đã cảm thấy ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp, nhưng tóm lại có thể nuốt xuống. Thẳng đến hắn linh đinh say mềm một trận, cảm thấy thứ này quá mỹ rượu. Bởi vì hắn là trận pháp thành linh, trong đầu không giờ khắc nào không tại tính toán trận pháp, không giờ khắc nào không tại vận hành, cái này khiến cho hắn rất mệt mỏi. Nhưng loại này linh đinh say mềm để hắn về tới không có đản sinh ra linh trí loại cảm giác kia. Trống rỗng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Loại cảm giác này để hắn thật sâu trầm mê, kết quả là A Phúc cũng sẽ uống rượu. Mỗi ngày mặt trời xuống núi, hai người giao ban đằng sau, đều sẽ kể vai sát cánh cùng đi đến phường thị quán rượu thể nghiệm ngập trong vàng son thời gian. Về phần linh thạch loại vật này, đối với tuyệt đỉnh đại thừa tới nói hạ bút thành văn, huống chi hắn là trận pháp thành linh tuyệt đỉnh đại thừa. Chỉ cần hắn muốn, hắn liền sẽ giống như là máy in tiền bình thường, liên tục không ngừng chế tạo ra linh thạch. Giờ phút này Chư Cắt Trận chính đi theo A Phúc phía sau, diện mục nghiêm túc, hai mắt đảo qua có thể nhìn thấy tất cả địa phương, nghiêm túc tuần tra. Ngược lại là A Phúc tay cầm cây chổi có vẻ hơi không vui, bởi vì đại sư Minh ngăn lại hắn, không để cho hắn đi một cái tên là Túy Tiên lâu địa phương. Dựa vào cái gì một chút sư Minh sư đệ đều có thể đi, liền hắn không thể đi. Nghe nói nơi đó chủ quán cực kỳ khách khí, uống say còn có thể ở tại nơi này, còn giống như có người phục thị. Hắn đã sớm nghe một đám các sư Minh đệ nói qua cái chỗ kia. Đặc biệt là Đan Phong một đám sư Minh, mỗi lần buổi chiều liền sớm rời đi tông môn đi địa phương kia. Luôn luôn sáng ngày thứ hai mới trở về, bây giờ có tiểu trận chỗ dựa, hắn cũng nghĩ mang bằng hữu đi địa phương kia. Nhưng cũng tiếc, A Phúc từ trước đến nay là nhất nghe đại sư Minh lời nói. Không đến liền không đi. Sư Minh, không nên tức giận rồi, đại sư Minh không để cho ngươi đến đó là vì ngươi tốt. Chư Cắt Trận ở phía sau nhìn thấy A Phúc rầu rĩ dáng vẻ không vui, kịp thời giải thích. Hắn sinh ra cũng có vài tháng, trí thông minh có thể nói là càng ngày càng cao. Túy Tiên lâu là địa phương nào hắn là biết đến. Mặc dù hắn cũng rất muốn đi, nhưng đại sư Minh cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hắn đến đó. Về phần nguyên nhân, Chư Cắt Trận cũng không biết. Chẳng qua nếu như tuyệt đỉnh đại thừa đi kỹ quán tin tức truyền ra ngoài, vậy nhưng gọi là bỏ cả thịt thịt phần độc nhất, sẽ tại nhân tộc cái kia khổng lồ trong lịch sử lưu truyền rộng rãi, mà Tử Dương phủ cũng sẽ bị vững vàng đính tại sỉ nhục trên trụ. Hai người nhìn đồng hồ, lúc này thái dương trên bầu trời đã trở nên to lớn vô cùng, hào quang màu đỏ rực chiếu rọi bầu trời đám mây, tựa như là dáng đỏ bình thường mỹ lệ. Hai người tâm tình lập tức trở nên khá hơn, bởi vì đợi đến mặt trời xuống núi, bọn hắn liền có thể đi uống rượu. Chư các trận thần thức đảo qua bốn phía, phát hiện chung quanh đều là từ các nơi chạy tới tu sĩ, mênh mông nhiều một mảnh, nhiều vô số kể. Lập tức có chút lo lắng, lập tức nhìn về phía A Phúc hỏi, "A Phúc sư minh, tông môn gần nhất nhiều hơn rất nhiều người a?"
"Đúng vậy a, đúng vậy a." A Phúc vui vẻ nhẹ gật đầu. Đại sư minh đã từng nói với hắn, tông môn càng nhiều người, tông môn càng cường đại.
Chương 228, hợp tác 2.1. Chương 228, hợp tác 2.1. Vậy những thứ này thuyền ban đêm để ở chỗ này có thể hay không không an toàn? Nghe Chư Cát Lượng lời nói, A Phúc mặt lộ nghi hoặc, không thông minh đại náo cấp tốc vận chuyển. Nhưng rất đáng tiếc, đây không phải hắn có thể giải quyết vấn đề. Gặp hắn thật lâu không nói lời nào, mà Thái Dương cũng nhanh xuống núi, Chư Cát trận nhíu mày nghĩ nghĩ. Đột nhiên trong đầu của hắn lóe lên một tia chớp, bổ ra trong đầu mê mang. Hắn dùng sức vỗ tay một cái, vỗ vỗ A Phúc bả vai hứng thú bừng bừng nói, "A Phúc sư minh, ta biết làm sao làm." "Vậy thì tốt quá." Mặc dù A Phúc không biết hắn nghĩ ra biện pháp gì, nhưng vẫn là rất vui vẻ. "Nếu những này phi chu để ở chỗ này sẽ ném, vậy chúng ta liền đem nó mang ở trên người, ngày mai chúng ta tới tuần tra thời điểm lại trả về." A Phúc con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đây là một biện pháp tốt. Chỉ gặp Chư Cát trận hai mắt nhắm nghiền, từng đạo huyền ảo khó hiểu khí tức từ trong cơ thể hắn bắt đầu khuếch tán. Mà trong cơ thể hắn vốn là từng cái hoàn chỉnh trận pháp, bây giờ tựa như phân tán thành vô số cái bình thường, hóa thành điểm điểm sáng ngời, hướng về nơi xa mà đi. Sau một khắc, khi tất cả điểm sáng vào chỗ sau, bọn hắn theo thứ tự triển khai, tạo thành cái này đến cái khác trận pháp. Chỉ là một sát na, tất cả phi chu đều bị trận pháp vây quanh. Màu xanh thảm ánh sáng đánh vào phi chu trên buồm, thẳng đến những này phi chu cả đám đều sáng lên quang mang. Tiếp theo tại A Phúc trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, ở đây vô số cái phi chu trong nháy mắt biến mất. Giống như là có một khối to lớn màn vải trực tiếp che phủ ở bên trên, chỉ để lại cái kia từng cái điểm sáng. Chư Cát trận con mắt cũng phát sáng lên, hiển nhiên không có dự liệu được cái này mới khai sáng trận pháp hiệu quả tốt như vậy. "Tiểu trận, ngươi thật lợi hại a." A Phúc trong mắt tỏa ánh sáng, hứng thú bừng bừng nhìn về phía Chư Cát trận. Chư Cát trận rõ ràng cảm giác có chút câu nệ, cười hắc hắc, dùng sức gãi đầu một cái. "Sớm sớm, A Phúc sư minh, chúng ta đi uống rượu." "Tốt." Nhưng vào lúc này, một bóng người tại trước người bọn họ hiện hiện. Người tới người mặc toàn thân áo trắng, phía trên thêu lên màu tím vân vân, thân hình cao lớn nhưng lại không hiện gầy gò. Giờ phút này hắn một đôi khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn đầy chấn kinh, xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh khẽ nhếch miệng, con mắt trừng lớn, nhìn về phía trước cái kia giống tuyết to lớn đất trống. "Ý tứ tây đâu? Ta lớn như vậy phi chu đâu?" Lâm Thanh cứng đờ chuyển động đầu nhìn về phía ở một bên hắc hắc cười ngây ngô hai người. Cảm thấy thế gian này có lấy sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Thiểu năng trí tuệ tổ hai người danh bất hư truyền. Lâm Thanh nhìn về phía Chư Cát trận, hỏi, "Tiểu trận, nhiều như vậy phi chu đi nơi nào? Bị người đánh cắp?" Nghe đại sư minh nói như thế, A Phúc con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bước nhanh chạy tới Lâm Thanh trước người, có chút khoe khoang nói, "Đại sư minh, là chúng ta muốn đi uống rượu." Tiểu trận không yên lòng, liền đem bọn hắn thu lại. Lâm Thanh trên đầu xuất hiện cái này đến cái khác lớn dấu chấm hỏi, hắn méo mó đầu, nhìn về phía ở nơi đó bỉnh lên miệng chuẩn bị tiếp nhận khen ngợi Chư Cát trận. Dùng sức một bàn tay liền đập vào trên gáy của hắn. "Ngươi có bản lĩnh này làm sao không nói sớm?" "A." Chư Cát Lượng ôm đầu, giờ phút này đầy đầu dấu chấm hỏi, một mặt ủy khuất nhìn về phía đại sư minh, "Ngươi đánh ta làm gì? Ngươi cũng không có hỏi a." Lâm Thanh lập tức nghẹn lời, vì buông xuống những này thông thiên thương hội tài bảo. Kim Phong đệ tử có thể nói là liều mạng, dự định đem Tử Dương phủ hậu phương hơn ngàn tòa núi lớn toàn diện móc sạch, sau đó bố trí lên trận pháp. Kim Phong cho Lâm Thanh kỳ hạn công trình là 3 năm. Đây là để đại bộ phận đệ tử mới nhập môn đi mở núi hang đảo kết quả. Lâm Thanh lúc đó còn có chút cảm khái, quả nhiên công trình bằng gỗ lao ca khắp nơi đều là. Nhưng hôm nay, còn có tất yếu đào sao? Chỉ là một lát, Lâm Thanh liền làm ra quyết định. "Đào." "Những cái kia đệ tử mới nhập môn, nếu không có việc làm, liền đi đào hang đi." Lâm Thanh lập tức nhìn về phía Chư Cát trận hỏi, "Ngươi làm như thế nào? Nhẫn chữ vật còn có thể lại phóng tới trong nhẫn chữ vật sao?" Vấn đề này, Lâm Thanh đã từng hỏi qua Ngũ Hành Tông tiền bối. Bọn hắn thử qua vô số lần, kết quả sau cùng chính là hai cái trong nhẫn chữ vật không gian lẫn nhau phá toái hoặc là đụng vào nhau, đồ vật bên trong toàn bộ biến mất. Đương nhiên, nếu là cẩn thận nghiên cứu lời nói, cũng có thể sẽ giải quyết một vấn đề này. Nhưng ở bây giờ thế giới này, chính là không bao giờ thiếu địa bàn. Lúc đó Ngũ Hành Tông vị kia đại thừa nói cho Lâm Thanh, có cái kia thời gian nghiên cứu nhận chữ vật, không bằng hảo hảo nghiên cứu làm sao đem truyền tống trận thu nhỏ. Không thể không nói trận pháp thành linh chính là châu. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, tay kia chi không hết phi chủ đã không thấy tăm hơi. Mà Chư Cát trận gặp đại sư minh hỏi mình vấn đề, cũng lộ ra thập phần hưng phấn. Bô bô nói một tràng, Lâm Thanh thỉnh thoảng gật gật đầu, biểu thị biết, chỉ là trong mắt mê mang nhưng lại như thế nào cũng che giấu không. Bất quá quá trình cụ thể hắn ngược lại là biết. Chính là trước dạng này lại như thế, sau đó lại dạng này lại như thế, liền tốt chính là như vậy, đại sư minh. Chư Cát trận nói xong trên mặt tươi cười, giống như là chuẩn bị khen ngợi hài tử. Mặc dù Lâm Thanh nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm phụ huynh biểu thị tán dương. Sờ lên Chư Cát trận đầu, Lâm Thanh đưa cho khẳng định. Làm không tệ. Muốn ban thưởng gì? Chương 228, hợp tác. 2.2, chương 228, hợp tác. 2.2, Chư Cát trận cùng A Phúc liếc nhau, lập tức lộ ra trầm tư. Khi hắn nhìn thấy sắp rơi xuống Thái Dương sau, lông mày điều khiển tinh vi, ánh mắt lộ ra chờ mong, "Đại sư huynh, chúng ta cùng đi uống rượu đi." Lâm Thanh, hắn giờ phút này có chút hoài nghi có phải hay không Tử Dương phủ Ngũ Hành thiếu nước, vì cái gì các đệ tử đều thích uống rượu. Nhưng nhìn xem hai người chờ đợi ánh mắt, Lâm Thanh vẫn là hơi cười một tiếng, nhẹ gật đầu, đi thôi, hôm nay ta xin mời.
A.
Nhìn xem Chư Cắt Trận cùng A Phúc kề vai sát cánh đi ở phía trước, Lâm Thanh khỏe miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười. Bất chi bất giác đi vào thế giới này đã lâu như vậy, thật đúng là không có hảo hảo uống một lần rượu. Đồng thời, thanh âm của hắn vang ở Tử Dương Phong an toàn nhất trong một căn phòng, cho ăn, uy uy, tới uống rượu. Không bao lâu, một đạo người mặc váy trắng, nhưng sắc mặt băng lãnh bóng hình xinh đẹp từ trong hư không đi ra. Nàng đồng dạng dáng người cao gầy, tùy ý rối tung tóc giống như là thác nước bình thường mềm mại, trên thân mang theo một cỗ mùi thơm. Chỉ là mang trên mặt tránh xa người ngàn dặm rét lạnh. Nhưng rất nhanh, nữ tử trên mặt rét lạnh tựa như là ngày xuân hòa tan tuyết trắng mùa xuân bình thường, cấp tốc biến mất. Lập tức lộ ra ngu ngơ cười ngây ngô, nhảy nhảy nhót nhót đi vào Lâm Thanh bên cạnh, khoác lên Lâm Thanh cánh tay, ở nơi đó không ngừng lay động. Đi đi đi, uống rượu uống rượu. Lâm Thanh hơi nhíu mày, lập tức quát lớn, tiểu hài tử không có khả năng uống nhiều rượu.
A.
Lâm Thanh giao miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra chấn kinh, dùng sức ưỡn ngực, thử, ta đã không phải tiểu hài tử. Nói liền đem đầu xoay đi một bên, không để ý đến hắn nữa. Lâm Thanh giờ phút này cảm nhận được cháy rực bất đắc dĩ, mặc kệ hắn là dạng gì đại sư minh, tại nhị nha đầu trước mặt giống như đều không có mảy may uy nghiêm. Theo bọn hắn tiến lên, thỉnh thoảng có đệ tử cười đánh tới hỏi bọn hắn đi làm cái gì. A Phúc cùng Chư Cắt Trận luôn luôn khoe khoang bình thường nói, chúng ta muốn đi uống rượu. Kết quả là, càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập tiến đến. Nhưng bọn hắn đều ăn ý không có đi cáo chi thân bằng hảo hữu, bởi vì quá nhiều người nhưng dù vậy, từ tông môn đi đến phường thị cái này một ngắn ngủi lộ trình, liền đã tụ tập trên trăm tên đệ tử. Lâm Thanh cùng Lâm Thanh Giao thì bị bọn hắn chúng tinh phục nguyện, bình thường vây vào giữa. Sợ bọn họ chạy. Lâm Thanh trong lòng thở dài, trước kia luôn luôn hâm mộ trên TV minh tinh. Bây giờ chính hắn là minh tinh, cảm giác này đừng đề cập nhiều thống khổ. Đêm đó, say mềm. Thi tộc, cái kia đạo che khuất bầu trời thi khí bình trướng trước, đột nhiên xuất hiện một đạo cao lớn ổn trọng thân ảnh. Khí tức của hắn phong phú, giống như là như lô đen hấp thu trùng quanh quang mang cùng linh lực. Hắn vừa xuất hiện, tựa như là thế giới trung tâm, sáng chói chói mắt. To lớn thi khí bình trướng quay cuồng một hồi, một đạo người mặc áo đen thân ảnh từ từ đi ra. Sắc mặt hắn băng lãnh, mang theo cao cao tại thượng tư thái, đứng tại người đến kia trước người. Cơ Loạn, vì sao đến thi tộc? Ha ha. Cơ Loạn nhẹ nhàng cười một tiếng, đã sớm nghe nói thi tộc đoạt thiên địa chi công, bây giờ tận mắt nhìn đến, quả nhiên tên không hư thực, ngươi so những người khác nghĩ còn cường đại hơn. Trấn Giới không có trả lời, mà là cứ như vậy lạnh lùng đứng ở nơi đó. Cơ Loạn ánh mắt giống như là xuyên thấu qua Trấn Giới thân thể, nhìn về hướng bên trong cái kia vô cùng to lớn thi tộc, không khỏi nhẹ gật đầu. Thân sinh chủng tộc chính là như vậy mỹ diệu, đơn thuần, ngu xuẩn. Trấn Giới sắc mặt rét run, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, phía trên có điểm điểm phức tạp hoa văn, nhưng lại tản ra khí tức kinh khủng. Đây chính là thanh kia thi hồn kiếm. Thế mà biến thành cái dạng này, thật sự là khó coi. Cơ Loạn trong mắt xuất hiện một tia trào phúng, từ tốn nói, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Vậy ngươi tới làm cái gì? Muốn chết? Ha ha, thử thi quả nhiên chẳng ghét, có hứng thú hợp tác sao? Cơ Loạn quay lưng lại đến, đứng chắc tay, nhìn về phía bầu trời phương xa từ tốn nói, thông thiên thương hội y nguyên hủy diệt, nhân tộc gông cùng xiềng xích biến mất. Sau đó mục tiêu của bọn hắn không phải ngươi, chính là ta. Có hứng thú hay không hợp tác? Trước đem ma tộc diệt đi, có thể trực tiếp tiến đánh nhân tộc. Trấn Giới lạnh lùng nói ra. Không được, nhân tộc quá mạnh, sẽ để cho ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cơ Loạn đồng dạng lạnh lùng nói ra. Tại bây giờ thế giới này, có thể cùng yêu tộc so chiêu chỉ có nhân tộc, trái lại cũng thế. Nếu như muốn diệt vong nhân tộc, cái kia yêu tộc vậy mà đứng núi chịu sào. Bất luận thắng hay thua, cuối cùng tổn thất nặng nề là có thể đoán được, dạng này sẽ chỉ vô cớ làm lợi thi tộc. Ngươi sợ? Lão phu tồn thế mấy trăm ngàn năm, còn không có sợ qua đồ vật. Cơ Loạn xoay người, từ từ di chuyển bước chân, đi vào Trấn Giới khi còn sống từ trên xuống dưới, lạnh lùng theo dõi hắn, liền ngay cả phía sau ngươi đồ vật, lão phu cũng không sợ. Kéo dài hơi tàn mà thôi, như thế nào hơn được lão phu loại quang minh này chính đại đi tại thế gian tồn tại. Ha ha, ngươi rất mạnh, nhưng không có mạnh như vậy. Trấn Giới đồng dạng không cam lòng yếu thế. Cơ Loạn nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Ngươi có thể kêu lên sau lưng ngươi tồn tại đi thử một chút, hoặc là đi nhân tộc thử một lần thiên hỏa liệt dương lão gia hỏa kia. Hừ. Trấn Giới hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mãi cho đến thi tộc bình chứng trước, hắn mới vứt xuống một câu, sau một tháng. Cơ Loạn nhếch miệng lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 229, tuyệt cảnh. Chương 229, tuyệt cảnh, 1-1, thời gian phi tốc trôi qua, một tuần sau, Tử Dương phủ hội đấu giá đúng hạn cử hành. Mặc dù bán đấu giá đều là đương thời kỳ chân, nhưng hội đấu giá sân bãi lại hết sức đơn sơ. Chỉ là đơn giản đem một ngọn núi móc sạch, sau đó bố trí lên một chút trận pháp, còn không bằng một chút phàm nhân vương triều hoàng cung vương phủ. Cái này khiến rất nhiều bạn giảm xa xôi chạy tới các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đối với Tử Dương phủ ấn tượng thay đổi rất nhiều. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Tử Dương phủ bây giờ chính là giàu đến chảy mỡ. Không nói sánh vai tứ đại tông môn, cũng muốn so với nhân tộc những tông môn khác mạnh hơn nhiều. Nhưng bây giờ xem xét, nhưng so với nhân tộc một chút môn phái nhỏ còn muốn dùng mình. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, nội vụ trưởng lão là muốn tại trong chuyện này tiêu tốn một số tiền lớn. Nhưng cử động lần này bị một đám đệ tử cùng Lâm Thanh mãnh liệt phản đối. Tử Dương phủ mặc dù có tiền, nhưng tiền cũng không thể phung phí, nhất định phải tiêu vào trên lưới đao. Về phần Tử Dương phủ tông môn mặt mũi, một đám đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao biểu thị không quan trọng, tông môn mặt mũi lại không thể coi như ăn cơm. Một đám đệ tử còn từ đại sư huynh trong miệng nghe được một câu lời lẽ chí lý. Núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Chúng ta ban đấu giá là đương đại kỳ trân, coi như buổi đấu giá này mở tại trong chuồng heo, bọn hắn cũng muốn đến. Như vậy có khiêu khích ý nghĩa ngôn luận, tự nhiên là lưu truyền ra ngoài. Nhưng không có ảnh hưởng chút nào một đám các tu sĩ nhiệt tình, ngược lại cảm thấy Tử Dương phủ có một phong cách riêng, cùng với những cái khác tông môn có chút không giống. Bây giờ hội đấu giá vừa mới bắt đầu, mặc dù không có cái gọi là VIP phòng, nhưng đối với một chút tông môn cường đại cùng tán tu hay là có khác nhau đối đãi. Tứ đại tông môn vị trí tại ngọn núi trên cùng, có bốn cái dự lưu bình đài, cùng điêu khắc đi ra bàn ghế. Mà những tông môn khác thì tại dự lưu tốt từng cái trong huy động, theo thứ tự hướng phía dưới sắp xếp. Về phần phía dưới cùng, là cái này đến cái khác băng ghế đá, có chút giống hậu thế sân bóng. Mà tại đối diện bọn họ là một cái cự đại không gì sánh được bình đài. Hội đấu giá tất cả thi triển vật phẩm đều sẽ tại phía trên tiến hành. Người chủ trì viên là Lâm Thanh cố ý từ Ngũ Hành Tông nhường cái tới một tên hợp thể kỳ tu sĩ, nghe nói chủ trì to to nhỏ nhỏ vô số cái hội đấu giá, kinh nghiệm phong phú, thanh danh lan xa. Bây giờ xem ra hiệu quả cũng là không sai, đối với thiên địa kỳ chân giới thiệu không lạ thường, đồng thời sinh động, khơi gợi lên mọi người mua sắm dục vọng. Mặc dù kiện thứ nhất ra sân vật phẩm liền để phía dưới một đám các tu sĩ chú bước, nhưng bọn hắn nhao nhao biểu thị cảm khái, phiếu này tiền tiêu đến giá trị. Bởi vì bọn hắn làm tán tu, khả năng cả một đời đều không gặp được những kỳ chân này. Trải qua phen này hội đấu giá, đợi đến rời đi Tử Dương phủ, liền có thể cùng bên người hảo hữu nói quát, kiến thức của mình đến cỡ nào rộng. Mà xem như phía chủ sự Tử Dương phủ đại sư Minh Lâm Thanh, cũng biểu thị bọn hắn nói đúng. Bởi vì Lâm Thanh chỉ nhận biết cái thứ nhất ra sân vật phẩm, còn lại một mực không biết, hay là nghe người chủ trì giới thiệu, mới hiểu được thế gian này lại có thần kỳ như thế đồ vật. Tỷ như nói cái thứ hai đăng tràng ma ha xương là hai khối như ngọc bình thường xương cốt, nhìn chỉ có nửa cái to bằng bàn tay. Nghe nói là một tên đại thừa kỳ thể tu tại đột phá là tuyệt đỉnh đại thừa lúc thất bại, toàn thân giấy lên thiên hỏa, đem toàn thân tinh hoa cùng xương cốt thiêu đến không còn một mảnh, chỉ để lại cái này một khối nhỏ. Tác dụng của nó cũng vô cùng đơn giản trực tiếp, nếu như đem xương này dung hợp đến hợp thể đỉnh phong thể tu trong thân thể, như vậy thì có thể trợ giúp nó dùng thân thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, phóng ra một bước mấu chốt nhất. Mặc dù có thất bại tiền lệ, nhưng cả đám tộc tông môn cũng đã lâm vào điên cuồng. Kiện vật phẩm thứ hai liền xuất hiện có thể giúp tu sĩ đột phá đại thừa đồ vật. Phía sau đồ vật khó có thể tưởng tượng, giá cả cũng tự nhiên 10 phần đắt đỏ. Cho nên, cùng nhìn xem phía sau vật phẩm thèm nhỏ nước dãi, không có tiền mua sắm, không bằng trước đem tiền tiêu rơi. 6700 vạn linh thạch, 70 triệu. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng hai cái tông môn. Theo lý thuyết vật này chân thực giá cả cũng chính là 30 triệu linh thạch tả hữu, dù sao có thất bại khả năng. Bọn hắn đều là trong nhân tộc thể tu tông môn đó người mạnh nhất đều là hợp thể đỉnh phong. Đối với vật này có thể nói là tình thế bắt buộc, coi như táng ra bại sản cũng muốn đem nó đập xuống. Bọn hắn mỗi một lần tiêu giá, Lâm Thanh một trái tim cũng không khỏi kéo ra. Quá điên cuồng. Một khối phá xương cốt liền bán mắc như vậy. Hắn cũng vừa nhận được tin tức, giống như vậy xương cốt tại Thông Thiên Thương hội trong kho tàng còn có hơn 10 khối. Mà lại, nghe nói đoạn xương này là nhìn thấy hai tông môn này tới, cố ý thêm. Như vậy thao tác, có thể nói là căn cứ hộ khách sáng tạo nhu cầu. Chuyên hô có tiền nhà giàu. Cuối cùng, hai khối xương cốt lấy 83 triệu linh thạch giá cả bị Cửu Cung môn bỏ vào trong túi. Vị kia hợp thể đỉnh phong tông chủ, tại cầm tới hai khối xương cốt sau, thần tình kích động, hai tay nhịn không được run rẩy. Hắn rốt cục thấy được đột phá đại thừa hy vọng. Người sở đủ chưa? Chương 229, tuyệt cảnh, 1, 2, chương 229, tuyệt cảnh, 1, 2, một cái trầm thấp ôn nhu mà giàu có từ tính thanh âm tại Lâm Thanh bên tai vang lên. Lâm Thanh lúc này mới phản ứng lại, túi đầu xem xét. Nguyên lai tay của hắn chính giữ tại hỏa loan cái kia tinh tế rắn chắc trên đùi, thậm chí phía trên còn ra hiện mấy cái dấu đỏ. Lâm Thanh con mắt có chút trợ to, hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ rõ ràng là nắm nuốt bắp đùi của mình. Chắc không được không có cảm giác đau đớn. Lâm Thanh ngượng ngùng cười một tiếng, nói một tiếng thật có lỗi, đưa tay cầm trở về, đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Cũng không có nghĩ đến, hỏa loan hừ lạnh một tiếng lại đem Lâm Thanh tay cầm, nặng nề mà đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Còn cần lực ma sát mấy lần, lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, ôn nhu nói ra, tốt sở sao? Ách tạm được. Lâm Thanh mã bên trên ở trong lòng bổ sung, vừa dài lại trắng, vừa chân lại non. Ngược lại là ngồi ở một bên chư cắt trận thấy cảnh ấy, lông mày lập tức hơi nhíu lại, méo một chút đầu, trên mặt lộ ra suy tư. Cuối cùng hắn khuôn mặt kiên định, thẳng tắp nhìn xem Hỏa Loan, nhẹ nhàng nói ra, sư tổ xin tự trọng. Lâm Thanh, Hỏa Loan. Trải qua Hỏa Loan hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý thuyết phục, chư cắt trận rốt cục không quan tâm hai người hỗn loạn thầy trò quan hệ, chỉ là hắn thỉnh thoảng lại sờ sờ đầu, phía trên có một cái to lớn bao. Còn thỉnh thoảng sờ sờ lỗ tai, nơi đó đã đỏ đến giống như đít khỉ bình thường, đồng thời còn nóng bỏng đau. Bây giờ hội đấu giá tiến hành đến kịch liệt, nhưng Lâm Thanh sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, khí tức cũng càng ngưng thực. Yêu tộc cương vực chỗ sâu, Lâm Thanh phân thân giờ phút này ngay tại chật vật chạy trốn. Bên trái hắn trên bờ vai đứng thẳng một cái như viên cầu bình thường tiểu thú màu trắng. Bên phải trên bờ vai đồng dạng đứng thẳng một cái tròn vo màu đen tiểu thú. Tiểu thú màu trắng tự nhiên là tiểu bạch, màu đen tiểu thú thì là ma cấp đẳng huyền hóa mà thành. Phân thân cảnh giới, mặc dù phía trước mấy ngày này đột phá đến hợp thể cảnh giới, bây giờ đối mặt lúc này khốn cảnh, không khỏi cũng cảm thấy mấy phần vô lực. Chỉ vì lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm vị trí, bốn phương tám hướng đều chỉ ít có 20 vị đại thừa tại tham dự đối với hắn vây quét. Trong đó đại bộ phận đều là bất tử điệu bộ tộc đại thừa. Bởi vì nơi đây chính là bất tử điệu bộ tộc khống chế địa vực, không có cái gì nhàn tản thành trì, hết thảy tất cả đều thuộc về bất tử điệu bộ tộc. Liền ngay cả nơi này tu sĩ yêu tộc cũng giống như thế. Hắn là bị Bạch Hổ bộ tộc hơn 20 vị đại thừa đuổi tới nơi đây. Mà cái này Bất Tử Điểu bộ tộc rõ ràng so Bạch Hổ bộ tộc càng thêm tàn nhẫn. Tất cả yêu tộc đại thừa phàm là nhìn thấy tu sĩ yêu tộc, toàn diện diệt sát, bất luận địch ta. Chỉ vì Lâm Thanh trước đó mấy lần thông qua huyền hóa thành tu sĩ yêu tộc thoát đi đuổi bắt. Mẹ, lần này cần bại. Lâm Thanh trong lòng im lặng tự nói. Bản thể bên kia là làm người kích động vạn phần hội đấu giá, mà phân thân bên này đồng dạng là kích thích vạn phần sinh tử đảo vong. Hai loại khác biệt kích thích, cơ hồ khiến Lâm Thanh lâm vào điên cuồng. Đại nhân chạy mau bọn hắn lại tới rồi. Tiểu thú màu trắng miệng nói tiếng người, hé miệng không ngừng ồn ào, bây giờ nó đã có luyện hư hậu kỳ tu vi. Tăng trưởng tốc độ có thể nói là bị Lâm Thanh còn muốn cấp tốc, mà nó đối đại yêu tộc chiến lực cũng vượt ra khỏi Lâm Thanh tưởng tượng. Phàm là cùng giai tu sĩ yêu tộc, đều không phải là hắn hợp lại chi địch. Dạng này Lâm Thanh càng phát giác hắn nhặt được bà bối. Cái này tiểu thú màu trắng khả năng thật là đối phó yêu tộc đại sát khí. Lâm Thanh thần thức cảm ứng một lát, tìm một cái tương đối an toàn phương hướng mà tới. Đồng thời hắn nhìn về phía tiểu thú màu trắng hỏi, có thể mang bọn ta rời đi sao? Tiểu thú màu trắng giờ phút này cầm tiên khí, móng vuốt nhỏ càng không ngừng gãi đầu, cuối cùng hắn có chút ủy khuất nói, đại nhân quá xa. Lâm Thanh thở dài, trong miệng im lặng lẩm bẩm, ngươi tên vương bắt đản này, mỗi ngày ăn không làm việc. Thời điểm then chốt cũng chỉ không lên ngươi, chờ một chút liền đem ngươi ném cho những yêu tộc kia đại thừa. Lời này vừa nói ra, tiểu thú màu trắng không kinh hoàng chút nào, mà là cười gãi gãi đầu, trong đôi mắt thật to lóe ra hào ánh, gắt gao nhìn xem Lâm Thanh bên mặt, lại ôm thật chặt hắn một chùm tóc. Đại nhân không biết, đại nhân đối với tiểu bạch tốt nhất rồi. Một bên ma cước đằng có chút ghen ghét, đội vàng nắm qua Lâm Thanh một chùm tóc cũng ôm ở trong tay. TTT không biết đang nói cái gì. Đang lúc Lâm Thanh sinh không thể luyến, đang nghĩ nên như thế nào thoát thân. Phía trước trong rừng cây bỗng nhiên dần hiện ra một tia hắc quang, một tên người mặc váy dài màu đen nữ tử, chậm rãi từ trong rừng rậm đạp đi ra. Nàng thân sắc cao lạnh, dáng người cao gầy, mang trên mặt từng tia cười lạnh, con ngươi toàn bộ đều là màu đen. Mà lại khí thế của nàng kinh người, rõ ràng là đại thừa kỳ. Hừ, nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Lâm Thanh mặt lộ lo lắng, nhưng hắn bây giờ đã là hợp thể kỳ đỉnh cao tu sĩ, đối với đại thừa kỳ hắn thật đúng là không phải sợ. Hắn sợ chính là một khi bị tên này đại thừa kỳ tu sĩ dây dưa kéo lại, còn lại đại thừa kỳ sẽ tới quần đầu hắn. Như vậy đến lúc đó hắn thật là chắp cánh khó thoát. Lâm Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, không nói nhảm, tâm niệm vừa động, vô số cái trận pháp liền nhào ra ngoài, che ở trước người hắn, hướng phía nữ tử cao gầy kia cấp tốc bước đi. Nữ tử cao gầy kia ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm trận pháp, trong lòng sinh ra một chút liên tưởng lạnh lùng nói ra, chương 229, tuyệt cảnh 2-1, chương 229, tuyệt cảnh 2-1, trận pháp. Nhân tộc này chưa cắt trận cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Như vậy kinh thế hai tộc trận pháp tạo nghệ ở trong thế giới này, chứ nhân tộc vị kia thiên trận con truyền thừa, không còn hai nhà. Lâm Thanh không cùng hắn nói nhảm, trận pháp tiến lên đồng thời, ma cước đằng hóa thành màu đen tiểu thú cũng phịch một tiếng tiêu tán, biến thành vô cùng vô tận bột phấn màu đen, hướng phía nữ tử áo đen kia bao khỏa mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, chỉ là trong chốc lát liền xông ra nữ tử áo đen thân thể, để trên mặt của nàng nổi gân xanh, trong mắt lộ ra điên cuồng. Nữ tử trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh hãi. Đây là cái gì? Nàng giờ phút này cảm giác thân thể không bị khống chế, tâm trí cũng đang không ngừng trượt hướng vực sâu đen kịt. Mặc dù nữ tử kịp thời điều tập thiên địa, nguyên khí ngăn chặn tự thân, nhưng một sát na này cứng ngắc, cũng đã đầy đủ Lâm Thanh hành động. Vô số đạo trận pháp, từng bước rơi xuống trên người nữ tử, lập tức rơi vào đến nàng thể nội, tại không đến một giây thời gian bên trong, nữ tử thân thể liền tản ra ánh sáng nhạt, làn da huyết đục bảy biện ra tiên diễm màu đỏ. Đó là trong cơ thể hắn trận pháp đang phát sáng. Sau một khắc, phanh, đáng sợ địa bạo nổ tiếng vang lên, sóng xung kích cường liệt hướng ra phía ngoài quyết tán, để bên trong phương viên 10 dặm động vật cây cối hoa cỏ đều biến thành cho bụi, giống như đất trống. A, nữ tử phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Nhưng nàng thân là đại thừa kỳ tu sĩ, không phải đơn giản như vậy liền dễ dàng giết chết. Mặc dù thân thể của nàng bị tạc thành một khối lại một tờ danh sách độc huyết đủ, nhưng giờ phút này vẫn tại phi tốc hội tụ. Một cái nữ tử cao gầy lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá bây giờ nàng thân vô thối lũ. U, ngươi cũng là bạch hổ. Lâm Thanh mở miệng trêu chọc đồng thời cũng đến nữ tử trước người. Nữ tử mặt lộ vẻ giận dữ, nhưng trong mắt lại lóe lên đen kịt quang mang, ma cước đằng lại một lần nữa phát động thế công, để thân thể của nàng cứng ngắc. Xuống một khắc, Lâm Thanh nắm đấm không trở ngại chút nào xuyên qua nữ tử lồng ngực, cầm nàng trái tim đang đập. Không do dự, Lâm Thanh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, dùng sức bóp. Bành! Lực lượng cường đại tại nữ tử trong lồng ngực nổ tung, để nàng lại một lần nữa bị trọng thương. Mà ma cước đằng cũng đang nhanh chóng xâm chiếm lấy nữ tử thần thức, một đạo hắc tuyến tại nữ tử thể nội phi tốc quyết tán. Đồng thời đáng sợ nhất là, tại nàng cái kia vỡ tan trong lồng ngực, một cái đen kịt trái tim xuất hiện, thay thế nữ tử nguyên bản trái tim. Chiến đến tận đây lúc, nữ tử đã không có năng lực phản kháng. Ánh mắt dần dần ảm đạm, thần hồn cũng càng suy yếu. Nàng dùng sau cùng một tia thanh minh, thấy rõ trước mắt nam tử khuôn mặt, cùng trên mặt hắn cái kia mỉm cười rực rỡ. Phù phù, nữ tử đã mất đi khống chế đối với thân thể, chậm rãi ngã xuống đất. Mà Lâm Thanh không hề nghĩ ngợi, hướng phía phương tây chạy như điên. Ma cước đằng cũng nhanh chóng từ nữ tử trong thân thể rút khỏi, hóa thành từng đạo xúc tu màu đen, trên mặt đất quay cuồng, chỉ để lại một bộ phận tiếp tục tàn phá lấy nữ tử thần trí. Tin tưởng bất quá một khắc đồng hồ, nữ tử liền sẽ triệt để tiêu vong. Mà giờ khắc này ngồi xổm ở Lâm Thanh đầu vai, không ngừng chảy nước bọt tiểu thú màu trắng, nhìn xem nữ tử kia thi thể, mặt lộ ủy khuất. Sờ lên chính mình tròn bó bụng, không có cách nào, nàng đã ăn đến quá đã no đầy đủ, không có cách nào lại tiếp tục ăn. Ngông nô. Nghe tiểu thú màu trắng kêu to, Lâm Thanh tức giận nói, mẹ nó, ngươi thật là một cái tổ tông, muốn ăn được ăn, liền tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới, nửa năm mới tăng lên 3 cái đại cảnh giới, quá quỷ mụ. Tiểu thú màu trắng trên mặt lộ ra hủy khuất, cảm thấy mình liên lụy đại nhân. Nó đã từng thấy qua đại nhân tại một hơi thời gian bên trong liên tục vượt qua 3 tầng cảnh giới, coi là đây mới là bình thường tu sĩ hẳn là có tốc độ. Tiểu thú màu trắng rôi ra móng vuốt, lại ôm lấy Lâm Thanh một chỏng tóc, điềm đạm đáng yêu bộ dáng đơn giản đều muốn manh hóa. Đại nhân thật xin lỗi. Tiểu Bạch sẽ cố gắng. Ngang, không có chuyện một hồi chúng ta liền chết, ngươi không kịp cố gắng. Tiểu thú màu trắng oa một tiếng khóc lên, trong đôi mắt thật to tràn đầy nước mắt trong suốt, ngăn không được hướng xuống chảy. Để một bên Ma Cức Đằng nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn cũng liền bận làm ra giống nhau động tác. Chỉ bất quá trong mắt chảy ra đều là đen như mực quỷ đồ chơi. Có thể cùng đại nhân đã chết cùng một chỗ, Tiểu Bạch cũng là nguyện ý. Tiểu thú màu trắng nức nở nói ra. Ha ha, ta thế nhưng là sẽ không chết, chết chỉ là ngươi. Hoa tiểu thú màu trắng tiếp tục oa oa khóc lớn, Ma Cức Đằng hóa thành màu đen tiểu thú trên thân dọc theo vô số xúc tu màu đen. Giống như là tại cao hứng la to. Thọ Nguyên 19283 nhìn trước mắt đột nhiên đụng tới một hàng chữ nhỏ, Lâm Thanh bị giật nảy mình. Hắn cũng là lần thứ nhất đánh giết yêu tộc đại thừa, không nghĩ tới những yêu tộc này quả nhiên thọ nguyên kéo dài. Nói như vậy, một tên yêu tộc đại thừa chí ít có thể lấy sống 150.000, đây cũng quá trâu rồi đi. Lâm Thanh trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, im ắng tự nói. Lâm Thanh đã từng hiểu qua một tên nhân tộc, đại thừa bình quân thọ nguyên tại 30.000. Bằng vào các loại bí pháp diên thọ, có thể sẽ sống đến 50.000. Nhưng ở 30.000 đằng sau liền sẽ mất đi sức sống, dần dần đi xuống đỉnh phong. Chương 229, tuyệt cảnh 22, chương 229, tuyệt cảnh 22, về phần tuyệt đỉnh đại thừa, đỉnh phong thọ nguyên ước chừng tại 80.000 tả hữu, nếu như nương tựa theo bí pháp cưỡng ép diên thọ, có thể chí ít sống đến 100.000. Nhưng cái này cũng so với yêu tộc phổ thông đại thừa phải kém nhiều. Về phần giống thiên hỏa liệt dương, cơ loạn loại cấp độ kia cường giả, bản thân liền đã siêu thoát ra tuyệt đỉnh đại thừa, bước vào một tầng khác, không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Khó trách đều nói yêu tộc được trời ưu ái, chính là thiên địa sủng nhi. Nghĩ như vậy, Lâm Thanh đột nhiên cảm giác được mình bị một đoàn mức hoa quả bao khỏa. Giờ phút này hắn bốn phương tám hướng đều là yêu tộc đại thừa, nếu là mỗi cái đều là như nữ tử kia bình thường lạc đàn, vậy hắn chắc hẳn đều muốn cười ra heo âm thanh. Nhìn một chút tự thân thọ nguyên 10385493 gặp thọ nguyên lần đầu đột phá 8 vị số, Lâm Thanh trên thân lập tức tràn đầy một cỗ hạnh phúc khí tức, cảm thấy 2 tháng này vất vả không có uổng phí. Lúc này tiểu thú màu trắng giật mình nhìn xem Lâm Thanh, trên người bi thương khí tức càng nồng hậu dày đặc. Cảm thấy đại nhân là rốt cục có thể bỏ qua chính mình cái này vướng víu mà cao hứng. Hoa! Càng nghĩ, Lâm Thanh cảm thấy hay là trước gần tàng khí tức, trước từ trong vòng vây chạy đi lại nói. Tại Bạch Hổ bộ tộc địa vực lúc, những cái kia Bạch Hổ có thể nói là cực kỳ hung hãn. Lúc đó Lâm Thanh cũng là chuẩn bị ẩn tàng khí tức chạy đi, nhưng khi khí tức của hắn vừa biến mất, những cái kia Bạch Hổ bộ tộc đại thừa liền lâm vào điên cuồng, đem hắn chỗ phương biên bạn giảm thổ địa trực tiếp trục xuất vào hư không. Bất luận sinh linh gì, bất luận vật chất gì đều không thể còn sống. Cũng may Lâm Thanh cơ linh, sớm chạy ra cái kia phạm vi. Bây giờ cái này vòng vây to lớn, trường phương viên 10 vạn dặm, bất tử điểu bộ tộc sẽ không điên cuồng như vậy đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Thanh hay là quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao phương viên 10 vạn dặm cũng không nhỏ, đối bất tử chim bộ tộc cũng sẽ là một cái cự đại tổn thất. Đang khi nói chuyện, Ma Cức Đằng không ngừng tràn vào thân thể, để hai mắt của hắn trở nên đen kịt. Đồng thời khí tức của hắn cũng tại vô thanh vô tức thu liễm, tựa như biến mất tại thế gian này bình thường. Mặc dù không kịp vạn vật chi hóa vô niệm thần lục, nhưng cái này cũng đầy đủ giấu giếm được bình thường đại thừa. Khi Lâm Thanh khí tức biến mất trong ngay mắt, tại bên ngoài 10 vạn dặm một tên thanh niên nam tử đột nhiên mở to mắt, lộ ra một đôi màu nâu mắt dọc. Hắn toàn thân tản ra nồng đậm sát lục khí tức, mạnh mẽ không gì sánh được, giống như là vừa ra khỏi lồng manh thú. Chính là Bạch Hổ bộ tộc tuyệt đỉnh đại thừa, không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện ở chỗ này. Hắn lại chạy trốn. Tại bên cạnh hắn, một tên hơn 40 tuổi lãnh diễm phụ nhân lặng lặng đứng thẳng, một thân màu đen quần lụa mỏng, đưa nàng dáng người lộ rõ. Trước sau lồi lõm, vô hạn mỹ hảo, chỉ là nàng bây giờ thần sắc có chút băng lãnh. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Nàng môi đỏ nhẹ nâng, từ tốn nói, chỉ cần có thể xác định hắn tại trong phạm vi này, liền không sao. Đại giới có phải hay không hơi lớn, thanh niên kia lạnh lùng phun ra một câu. Không sao, chiến sự sắp nổi, bất luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều muốn đem nó diệt trừ. Bây giờ nhân tộc đã triệt để thoát khỏi gông cùm xiềng xích, ta yêu tộc không có khả năng bó tay bó chân. Thanh niên yên lặng thở dài, vậy thì bắt đầu đi. Sau một khắc, hai người thân hình lần lượt biến mất. Mà Lâm Thanh lúc này thì là hóa thành một cây đại thụ, đứng bình tĩnh đứng ở vô số cây trong đại thụ ở giữa, nhìn không ra mảy may dị dạng. Coi như khi hắn cảm thấy lại muốn chạy trốn qua một kiếp lúc, đại địa cùng không gian bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Trên bầu trời cũng xuất hiện từng tia hắc tuyến, tựa như là không gian tại phá toái bình thường. Lâm Thanh không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngoạt ảo. Áp như vậy chỉ gặp từng đạo thông thiên cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là liên tiếp bầu trời cùng đại địa, đem cái này phương viên 10 vạn dặm thổ địa vây kín mít. Ngay sau đó một cỗ khó nói nên lời khí tức nguy hiểm bắt đầu tràn ngập, để Lâm Thanh lông tơ đều dựng lên. Mà tiểu thú màu trắng nghiễm nhiên biến thành một cái gai màu trắng bị, lông tóc nhao nhao dựng thẳng lên. Đại nhân thật đáng sợ. Tiểu Bạch, lần này ngươi khả năng thật phải chết. Lâm Thanh nhún vai, trêu chọc nói. Tiểu Bạch mặc dù sợ sệt, nhưng vẫn như cũ nắm thật chặt Lâm Thanh tóc, đáng thương nói ra, có thể cùng đại nhân đã chết cùng một chỗ, là Tiểu Bạch vinh hạnh cùng đại nhân cùng một chỗ thời gian, là Tiểu Bạch hạnh phúc nhất thời gian. Lâm Thanh lườm nàng một chút, ta đều nói qua cho ngươi, ta sẽ không chết, chết chỉ là ngươi. Tiểu Bạch lông mày lập tức nhíu lại, không rõ vì sao đại nhân sẽ như thế nói, rõ ràng bọn hắn đều bị vây. Nhưng đã tới không kịp suy tư, kịch liệt lắc lư đại địa cùng run rẩy không gian, đều tại tỏ rõ lấy mảnh đất này sắp hóa thành hư vô. Tiểu Bạch sinh không thể luyến lấy ra tiên khí tảng đá nhỏ, nói ra, đại nhân chúng ta đi vào tránh một chút đi. Lâm Thanh trái lo phải nghĩ, trừ bản thể tới đem hắn mang đi, tựa hồ đây chính là biện pháp duy nhất. Nhưng phân thân chết thì đã chết, bản thể là tuyệt đối không thể tới mạo hiểm. Liên bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, tốt à, đem chúng ta đều nhận lấy đi. Tiểu thú màu trắng đáng thương gợi lên tiên khí, lập tức một cỗ hào quang bảy màu đem Lâm Thanh bao phủ. Sau một khắc, Lâm Thanh tính cả tiểu thú màu trắng cùng ma cước đằng biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một khối màu sắc rực rỡ tảng đá nhỏ, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Chương 230, mới thần dị, 1, 1. Chương 230, mới thần dị, 1, 1. Hắc ám tĩnh mịch không gian, vô thanh vô tức thôn phệ lấy sơn lâm cùng đại địa, tựa như là đổ sụp bình thường, từ bên ngoài hướng về chính trung tâm quyết tán. Bất tử điệu bộ tộc chư vị đại thừa canh giữ ở hắc ám biên giới, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám. Hủy diệt phương viên 10 vạn dặm thổ địa, liền xem như đối với yêu tộc thánh địa tới nói, cũng là một kiện 10 phần xa xỉ sự tình. Nếu như đem cái này phương viên 10 vạn dặm thổ địa đến cung cấp yêu tộc, như vậy chí ít có thể xuất hiện mấy vạn tên tu sĩ. Mà bây giờ, hết thảy tất cả cũng là vì đánh giết cái kia tại yêu tộc giở trò người thần bí. Nói chính xác là tiểu thú màu trắng kia. Trải qua một tháng đuổi bắt, bọn hắn cũng biết những yêu tộc kia biến mất chân chính nguyên nhân, lại là bị tiểu thú màu trắng kia toàn diện ăn hết, đây đối với yêu tộc tới nói có chút không thể tiếp nhận. Bọn hắn tự nhận là cao quý, tại sao lại biến thành tiểu thú màu trắng kia đồ ăn? Mà lại, bọn hắn trải qua tỉ mỉ quan sát, cẩn thận so sánh qua tiểu thú màu trắng cảnh giới, phát hiện tiểu thú màu trắng kia không chỉ lấy yêu thú làm thức ăn, mà lại tại dùng ăn yêu thú sau, cảnh giới sẽ còn đạt được tương ứng tăng lên. Rất khó tưởng tượng, tiểu thú màu trắng kia muốn tấn thăng làm đại thừa, sẽ ăn bao nhiêu yêu tộc? Mà lại, tiểu thú màu trắng trên người đặc tính tựa hồ chính nói do nó cùng yêu tộc tự nhiên thế bất lưỡng lập. Có lẽ xương tiểu thú màu trắng kia vì yêu tộc khắc tinh cũng không đủ. Chính là bởi vì biết được điểm này, bất tử điệu bộ tộc mới có thể quyết định, không tiếc bất cứ giá nào đem cái này tiểu thú màu trắng chôn vùi. Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân trọng yếu hơn thì là yêu tộc muốn đối với bên ngoài khai chiến. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bây giờ nhân tộc đã làm được, cái kia yêu tộc tự nhiên không có khả năng rớt lại phía sau. Đại tranh chi thế mở ra sau, trên đời cường đại nhất hai cái chủng tộc rốt cục đã mất đi gông cùm xiềng xích, chuẩn bị ở trên chiến trường nhất quyết sinh tử. Mà trước lúc này trước muốn thanh lý mất phiền toái không cần thiết, một là yêu tộc, hai là thi tộc. Chính như nhân tộc liên hợp ma tộc muốn diệt trừ thi tộc như vậy, yêu tộc cũng sẽ liên hợp thi tộc cùng một chỗ diệt trừ ma tộc. Dáng người kia cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử áo đen, lặng lặng đứng tại không gian biên giới, nhìn về phía trước dần dần bị hư không nuốt hết không gian, yên lặng thở dài. Khoảng cách chiến tranh bắt đầu chưa được mấy ngày, mà bây giờ yêu tộc rốt cục có thể dành tay chuẩn bị chiến tranh rồi. Theo không gian triệt để mất diệt, bất tử điệu bộ tộc đại thừa lại đang nơi đây chờ đợi hai ngày, thẳng đến tiểu thú màu trắng kia cùng người thần bí kia triệt để chưa từng xuất hiện sau, bọn hắn mới lần lượt rời đi. Cùng một thời gian, yêu tộc lục đại thánh địa đều có chỗ động tác, phân tán ở các nơi đệ tử nhau nhau được vời trở về, hợp thành cái này đến cái khác khổng lồ quân đoàn. Truyền thống trận to lớn cũng bị tạo dựng đi ra, có thể tùy thời xuất kích ma tộc. Mà một chút tu luyện thiên cơ đại thừa, giờ phút này đang toàn lực che đậy thiên cơ, để phòng ngừa âm dương giới tu sĩ nhìn trộm đến trận tướng. Hết thảy đều tại như hỏa như đồ tiến hành. Nhân tộc trước mắt còn tại xử lý thông thiên thương hội đến tiếp sau, tạm thời không dành bận tâm. Ma tộc còn tại tìm kiếm lấy cảnh nội dị đoan, úp còn không mang nổi mình úp. Yêu tộc có thể nói là tìm được một cái tuyệt hảo thời cơ. Lúc này xuất kích, ma tộc tất nhiên xuống dốc. Hắc ám tĩnh mịch trong không gian, điểm điểm sáng ngời ở chung quanh sáng lên. Lâm Thanh xuyên thấu qua cái hộp nhỏ nhìn về phía chung quanh, không khỏi khẽ thở dài một cái. Cuối cùng vẫn tới mức độ này, trốn ở tiên khí bên trong sống tạm. Giờ phút này tiểu thú màu trắng đã mặt như màu đất, coi là không bao giờ còn có thể trở lại trong thế giới nguyên bản. Nó thỉnh thoảng oa oa khóc lớn, thỉnh thoảng ôm thật chặt Lâm Thanh ống quần, mặt lộ ủy khuất. Nhưng Lâm Thanh nhưng không có kinh hoàng, nương tựa theo cùng bản thể liên hệ, muốn trở lại thế giới hiện thực không khó lắm. Nhưng khó khăn là như thế nào tiếp tục đào thoát yêu tộc đuổi bắt. Nghĩ nửa ngày, Lâm Thanh buồn bực ngồi dưới đất, lấy ra một bầu thanh cửu, lặng lặng uống vào. Nghĩ đến yêu tộc tại sao phải đột nhiên xuất động lực lượng lớn như vậy, bỏ ra đại giới lớn như vậy đến bắt hắn. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường, nhưng nguyên nhân cụ thể hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là yêu tộc bây giờ là quyết tâm muốn quét sạch nội loạn. Nhìn một chút tự thân thọ nguyên, Lâm Thanh đối với cái này tám vị đếm được thọ nguyên, vẫn còn có chút không hài lòng. Bởi vì lấy bản vật từ hóa vô niệm thần lục thói quen, cái này tám vị số thật đúng là không nhất định đủ. Mà lại đến tiếp sau hắn còn muốn chữa trị nhân hoàng kiếm các loại một loạt tiên khí. Lâm Thanh đột nhiên cảm giác được, bây giờ tu vi của hắn mặc dù càng ngày càng cao, nhưng hắn giống như càng ngày càng nghèo. Mặc dù có to lớn tiền tiết kiệm, nhưng mỗi một phân tiền đều có nó hẳn là có chỗ đi. Yên lặng thở dài, Lâm Thanh nhìn về phía tội nghiệp tiểu thú màu trắng, đem trong tay bầu rượu dương lên hỏi, muốn hay không uống một chút. Tiểu thú màu trắng lập tức mặt lộ đắng chát, rượu vật này nàng lúc trước là hướng qua, 10 phần khó uống. Nhưng bây giờ nó tâm tình 10 phần không tốt, cũng liền thờ ơ gật đầu một cái nói ra, đại nhân vậy liền đến một chút đi. Chương 230, mới thần dị, 1, 2. Chương 230, mới thần dị, 1, 2. Lâm Thanh trong tay linh quang lóe lên, lại một bầu thành tựu xuất hiện. To lớn hồ lô rượu so màu trắng tiểu tuyết thân thể còn lớn, nhìn 10 phần buồn cười. Ừ ngực tiểu thú màu trắng giơ lên hồ lô rượu dùng sức uống hai đại miệng, học Lâm Thanh dáng vẻ, con mắt đóng lại, khẽ lắc đầu, miệng há lớn, phát ra thở dài. A. Tiểu thú màu trắng con mắt bá một chút liền phát sáng lên, khoan hay nói, bây giờ tâm cảnh khác biệt, uống ngược lại là có một phong bị khác. Nhìn xem nó bộ dáng như thế, Ma Cực Đằng cũng có chút sốt ruột, biến thành màu đen tiểu thú hướng phía Lâm Thanh vươn tay nhỏ. Thế là, tại cái này tiên khí trong không gian, một người hai thú bắt đầu đối tiểu đường ca. Tiên khí đỉnh đầu bị tiểu thú màu trắng làm cho hư vô trong suốt, có thể nhìn thấy phía ngoài không gian màu đen. Tựa như tại hắc ám dưới bầu trời đêm bình thường, có thể nhìn thấy điểm điểm sáng ngời. Nhưng nơi này tĩnh mịch hư vô không có một tia sinh cơ, cảm giác đặc biệt hoang vu. Lâm Thanh nằm trên mặt đất, lặng lặng mà nhìn xem trên bầu trời hắc ám, cảm thụ được cùng bản thể liên hệ. Ở trong lòng càng không ngừng phỏng đoán phương vị của bọn hắn, một khi bọn hắn phiêu lưu ra yêu tộc khu vực, bản thể kia liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện, đem bọn hắn từ trong hư không vớt đi ra. Nhưng việc này tiểu thú màu trắng cũng không hiểu rõ tình hình, nó giờ phút này mặt ửng hồng, mười phần bi thương, cho là mình nửa đời sau liền sẽ ở chỗ này vượt qua. Lâm Thanh cũng không có để ý đến nó, tiếp tục tự hỏi tại yêu tộc hành động. Đột nhiên hắn nghĩ tới vừa mới hủy diệt thông thiên thương hội, đột nhiên sững sờ. Cảm thấy yêu tộc cử động lần này cùng lúc trước nhân tộc không khác nhau chút nào, cũng là vì giải quyết nội bộ thai hoàng ẩm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Thanh con mắt từ từ trừng lớn. Liên liên tại Tử Dương phủ bản thể cũng đột nhiên đứng lên, mặt lộ kinh hãi. Tại bên cạnh hắn Hỏa Loan nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh hỏi, "Thế nào?" Ngữ khí ôn nhu, mang theo nồng đậm quan tâm cùng khéo hiểu lòng người. Lâm Thanh lúc này không có tâm tư thưởng thức cái này mỹ diệu thanh âm, mà là đưa ánh mắt về phía phương tây. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện từng đạo sợi tơ màu đen, điểm điểm hỗn độn khí tức tràn ngập, để hắn thấy được ẩn tàng đã lâu thiên cơ. Nhưng sau đó lông mày của hắn liền nhíu lại. Thiên cơ do êm sóng lặng, không có chút nào dị thường. Nhưng Lâm Thanh vẫn là không có phớt lờ, bởi vì thiên cơ là có thể gạt người. Hắn quay đầu đối với Hỏa Loan nhẹ nhàng nói ra, yêu tộc xuất động đại lượng lực lượng đi lùng bắt cái kia tai họa, bây giờ đã tiếp cận thành công, ta hoài nghi bọn hắn vào lúc này làm lại như vậy có mưu đồ. Hỏa Loan đôi mi thanh tú hơi nhíu, ánh mắt lộ ra suy tư, trong đầu hồi tưởng lại những ngày qua, Vũ Hành Tông tiếp thu được đủ loại tin tức. Nhưng lập tức nàng nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thanh, nói ra, yêu tộc không có cái gì có thể nghi động tĩnh, tiền tuyến yêu tộc mười phần an ổn, cũng không có bước lên sự cố ý tứ. Không đối, không đối. Khẳng định không đối, ta đi một chút liền về. Lâm Thanh bước xuống một câu, thân hình chậm rãi biến mất. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền đi tới nhân tộc tuyến đầu, Bạch Sơn Thành. Mà Hỏa Loan thì là ngu ngơ tại nguyên chỗ, hung hăng dậm chân một cái, trong miệng vừa đi vừa về lẩm bẩm, làm sao không mang theo ta. Mà tại Bạch Sơn Thành, Lâm Thanh đã được như nguyện gặp được nhân tộc ngón cái vung âm dương vô giật. Gặp Lâm Thanh sắc mặt ngưng trọng xuất hiện tại trong đại điện, Âm Dương Vô Giật lập tức nhíu mày, buông xuống ở trong tay công văn. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh không có lại nhảy toa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngón cái vung, ta hoài nghi yêu tộc có chỗ gì động. Âm Dương Vô Giật lông mày lập tức nhíu lại, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn về hướng yêu tộc phương hướng. Cuối cùng sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng chậm rãi nói ra, ngươi là từ đâu biết được? Lâm Thanh hít sâu một hơi ngồi đáp, yêu tộc tại hôm nay phái ra 50 vị đại thừa thanh lý ở trong đó quấy rối tai họa, ta hoài nghi bọn hắn có chỗ động. Âm Dương Vô Giật nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng yêu tộc thiên cơ bên trong cũng không có dị thường, nhưng không có dị thường liền đại biểu cho lớn nhất dị thường. Hắn vung tay lên, tại hai người trước người xuất hiện một bức to lớn địa đồ, phía trên bao gồm yêu tộc, ma tộc, thi tộc cùng ma tộc. Hai người ánh mắt đảo qua trên đó, cuối cùng như ngừng lại một khối nhỏ trên khu vực, con mắt đồng thời híp lại. Ma tộc, thi tộc. Âm Dương Vô Giật hít sâu một hơi, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thi tộc khu vực, lại phát hiện nơi đó hỗn độn một mảnh không có chút nào thiên cơ. Trầm ngâm một lát, Âm Dương Vô Giật hồi tưởng những ngày này truyền về tình báo, lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, chậm rãi nói ra, nếu như yêu tộc có hành động, như vậy nhất định sẽ tại ma tộc bên trên làm tay chân, có lẽ bọn hắn đã cùng thi tộc liên thủ. Âm Dương Vô Giật nhìn về phía Lâm Thanh, trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, mặc kệ yêu tộc có hay không động tác, vẫn là phải đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, phản ứng của chúng ta thời gian có thể sẽ chậm hơn rất nhiều. Tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào? Âm Dương Vô Giật trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, từ tốn nói, chuẩn bị sẵn sàng, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là bọn hắn cùng đi tiến đánh nhân tộc này tự nhiên hoan nghênh. Nếu là bọn hắn cùng đi tiến đánh ma tộc, vậy cũng đừng trách ta nhân tộc không khách khí. Chương 230, mới thần dị, 2, 1, chương 230, mới thần dị, 2, 1, Lâm Thanh nghĩ nghĩ, vạn vật từ hóa vô niệm thần lục bây giờ còn không có đột phá, có lẽ có thể mượn nhờ cơ hội này để phá trừ yêu tộc thiên cơ phong tỏa. Nhưng kể từ đó, có lẽ sẽ đánh cỏ động rắn. Tiền bối, nếu như ta có thể bài trừ yêu tộc thiên cơ phong tỏa, có thể hay không đối với cục diện chiến đấu có chỗ trợ giúp? Âm Dương Vô Giật, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ thoải mái, chậm rãi lắc đầu nói ra, không cần, thiên cơ ở tại chúng ta tu sĩ trong mắt chỉ là có thể tùy ý nào nặng đồ chơi, cũng không trọng yếu. Bây giờ thế gian chỉ có tứ đại chủng tộc, chỉ cần trong lòng có suy đoán, làm như vậy tốt phòng bị chính là. Từ khi nhân tộc diệt trừ thông thiên thương hội cái này ẩn tàng tệ nạn đằng sau, phong cách hành sự đều trở nên hào phóng rất nhiều. Bởi vì có thể bị nhân tộc điều phối lực lượng mạnh hơn. Như là đã đem tin tức đưa đến, như vậy đến tiếp sau sự tình cũng không phải là Lâm Thanh có khả năng tham dự. Theo hắn cáo từ rời đi, Âm Dương Vô Giật sắc mặt âm trầm xuống. Ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói, yêu tộc vong ta nhân tộc chi tâm không chết, là thời điểm cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Lâm Thanh sau khi rời đi, không có vội vã trở về Tử Dương phủ, mà là thân hình lóe lên, đi tới nhân tộc cùng yêu tộc trung lập khu vực. Thời khắc này trung lập khu vực không có ngày xưa chém giết cùng náo nhiệt, ngược lại lộ ra âm u đầy tử khí. Tựa hồ thế gian hai đại chủng tộc bây giờ đều đang nghỉ ngơi. Lâm Thanh tìm một chỗ địa phương ẩn nấp, đem tự thân thiên cơ biến mất, ngẫu nhiên nhìn một chút trước mắt từng hàng chữ nhỏ. Vạn vật từ hóa vô niệm thần lục đã tu luyện viên mãn, phải chăng tiến hành công pháp thăng cấp là Thiên mệnh phi tiên kiếm quyết đại thừa kỳ 3028025 thọ nguyên Phật lưu kinh kim cương đại thừa kỳ 5393902 thọ nguyên vạn vật từ hóa vô niệm thần lục đại thừa kỳ 9999995 thọ nguyên. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện liên tiếp 999, Lâm Thanh con mắt đột nhiên trừng lớn, trong lòng không tự giác nổi lên một câu, là huynh đệ liền đến chặt ta. Bất quá như mong muốn đồng dạng, vạn vật từ hóa vô niệm thần lục hối đoái thọ nguyên lại tiến hành đột nhiên tăng mạnh, do lúc trước 3 triệu năm trực tiếp nhảy đến 1000 năm. Không khỏi, Lâm Thanh trong lòng có chút cảm khái, cố gắng lâu như vậy, rốt cục có thể đổi được cuối cùng này công pháp. Thu hoạch được công pháp, vạn vật từ hóa vô niệm thần lục 1.1000100.0005 thọ nguyên chớp mắt mà qua, Lâm Thanh ở trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ đại thừa kỳ vạn vật từ hóa vô niệm thần lục thần dị. Không khỏi hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, theo tâm niệm của hắn khẽ nhúc nhích. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ không gian bịt kín bên trong. Ở xung quanh còn có một đen một trắng hai cái tiểu thú, đều uống đến linh đinh say mềm, dương tứ chi lộ ra cái bụng, nằm trên mặt đất. Mà đỉnh đầu thì là hắc ám không gì sánh được không gian hư vô. A, mà phân thân thì là xuất hiện tại trung lập chi địa bên trong. Nhìn xem có chút tối mặt đất màu đỏ, hắn mặt lộ ngốc trệ, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Tiểu thú màu trắng mơ mơ hồ hồ mở to mắt, thấy được một cái người xa lạ, cảm thấy mình là đang nằm mơ. Nhưng lập tức con mắt của nó liền đống nhiên mở ra, trong mắt lóe lên hung ác, toàn thân lông tóc màu trắng cũng bành trướng lên. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người, mặt lộ cảnh giác. Người là ai? Đại nhân, đại nhân. Tiểu thú màu trắng kêu hai tiếng, phát hiện không người đáp lại, thần sắc càng khẩn trương. Nó dùng cái kia ngắn nhỏ chân nhẹ nhàng đá đá ma cước đằng, ra hiệu ra hỏa chán ghét này nhanh đứng lên. Ma cước đằng chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt, con mắt tùy theo lộ ra kinh ngạc. Tiếp lấy, tiểu thú màu trắng liền thấy để nó không thể tưởng tượng một màn. Ma cước đằng tựa như là một cái thiểm cầu bình thường, biến thành vô số bột phấn màu đen, vòng quanh người xa lạ kia thân thể bắt đầu vừa đi vừa về xoay tròn. A, tiểu thú màu trắng trên đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cảm thấy đại nhân vừa mới biến mất, cái này ma cước đằng liền làm phản rồi, thật sự là đáng giận. Lâm Thanh giờ phút này còn tại cảm thụ được đại thừa kỳ công pháp thần dị. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bây giờ hắn bảo mệnh năng lực tựa hồ mạnh hơn. Cương đại nhất tăng phúc chính là có thể tùy thời cùng phân thân trao đổi vị trí, tựa hồ sẽ không nhận không gian cách trở. Dù sao phân thân là tại hư vô chống rông trong hư không, ở chỗ này liền xem như bình thường đại thừa cũng có thể mất phương hướng, triệt để không thể quay về thế giới hiện thực. Ngươi là ai? Một cái run run rẩy rẩy thanh âm vang lên, mang theo một chút sợ hãi. Lâm Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện tiểu thú màu trắng giờ phút này tựa như là một cái tròn trịa ma cầu, đang hung hung ác mà nhìn xem hắn. Lâm Thanh khẽ nhếch miệng một bàn tay liền chụp đi qua, đem tiểu thú màu trắng đập một cái lảo đảo, trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lăn. Máng, lão tử nuôi không ngươi lớn như vậy. Cái này quen thuộc ngữ khí để tiểu thú màu trắng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn người xa lạ này. Cuối cùng nhỏ giọng nói một câu. Đại nhân. Gặp Lâm Thanh lộ ra không nhịn được biểu lộ, tiểu thú màu trắng lúc này mới xác nhận hắn thật là đại nhân. Liền chạy vội chạy tới, trong miệng còn không ngừng la hét đại nhân đại nhân. Lâm Thanh cảm thấy nó có chút phiền, liền một cước đá tới, đem nó đá bay ra ngoài thật xa. Nhưng tiểu thú màu trắng không có vì vậy mà thương tâm, ngược lại càng xác định, đây chính là đại nhân. Chương 230, mới thần dị, 22, chương 230. Mới thần dị, 22, chỉ bất quá, bây giờ vị đại nhân này khí tức trở nên thật cường đại, để nó đều có chút sợ sệt. Lâm Thanh không để ý đến cái này hai cái tiểu cầu, mà là thân hình lóe lên đến cái này tiên khí bên ngoài. Cảm thụ được cùng ngoại giới không khác nhau chút nào hư không, Lâm Thanh thỏa mãn điểm gật đầu. Bản thể cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, liền xem như phân thân đi vào cái này hư không cũng sẽ cảm thấy trận trận áp bách. Mà bản thể thì là không có cảm giác chút nào. Lâm Thanh nhìn về phía trước mắt phát ra ánh sáng tảng đá nhỏ, nhẹ nhàng đem nó nắm trong tay. Thân hình biến mất theo sau một khắc hắn liền xuất hiện tại yêu tộc trung lập chi địa cùng phân thân hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này hai đạo quang mang hiện lên, một đen một trắng xuất hiện tại giữa hai người, đều xuất hiện trong chốc lát dừng lại. Tiểu thú màu trắng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cảm thụ được hai cái khác biệt đại nhân, lập tức há to miệng. Ma cước đằng ngược lại là đơn giản, đem chính mình một phân thành hai quấn lên bản thể cùng phân thân. Nhìn xem tiểu thú màu trắng cực kỳ hâm mộ. Phân thân vươn tay đem tiểu thú màu trắng trộm trong tay, lại cầm lên tảng đá nhỏ. Không nói gì, quay đầu liền hướng yêu tộc địa vực tiến lên. Ma cước đằng thấy thế cũng đi theo. Mà lưu tại bản thể phía trên ma cước đằng thì bị bản thể một thanh tốn đi ra, ném về phía phân thân. Bất quá cái này một đen một trắng không có chút nào ý kiến, dù sao tại yêu tộc mới có thể để cho bọn hắn nhanh chóng cường đại. Bây giờ yêu tộc lòng mang ý đồ xấu, chính là phân thân tiếp tục đi quấy rối thời điểm. Lâm Thanh trong lòng còn có một cái ý nghĩ to gan, bất quá muốn chờ đợi bản thể triệt để đột phá đại thành đằng sau mới quyết định. Đến lúc đó nếu là hắn lại đứng trước 50 vị đại thừa, đó chính là hắn chính mình bao vây những cái kia đại thừa. Nếu là duy nhất một lần có thể chém giết 50 vị đại thừa, vậy ít nhất có thể thu được 5 triệu năm thọ nguyên. Lâm Thanh hô hấp không khỏi dồn dập một chút, nhưng vẫn là đè nén xuống xung động trong lòng, bây giờ bản thể còn ở vào hợp thể kỳ, còn không có quá sóng bô liếng. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là để phân thân bốn chỗ quấy rối, từ từ tích lũy thọ nguyên, thuận tiện liên lụy yêu tộc lực chú ý, mà bản thể nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tìm kiếm thời cơ đột phá, dù sao muốn đột phá đại thừa không phải sự tình đơn giản như vậy. Sau 3 ngày, Lâm Thanh lại thu hoạch được một lần đã lâu thọ nguyên, chọn vẹn 500.000. Lần này hắn phát hung ác tâm, tại yêu tộc thành trì to lớn trung tướng phủ thành chủ triệt để tiêu diệt. Mà liên tại ngày đó, một tin tức tại trong yêu tộc cấp tốc lưu truyền ra đến. cái kia một mực săn giết yêu tộc tồn tại lại trở về, cũng không có bị bất tử điệu bộ tộc tiêu diệt. Mà ngày đó tham dự vây quét Lâm Thanh nữ tử áo đen cùng cái kia Bạch Hổ bộ tộc thanh niên lần nữa tụ tập ở cùng nhau, đi tới cái kia bị trục xuất vào hư không hắc ám khu vực. Cảm thụ được trên đó mang tới trận trận áp bách, nữ tử áo đen chậm rãi nói ra, hắn coi như có thể đi ra, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Thanh niên ánh mắt lấp lóe, nghe do nữ tử áo đen ý tứ, ngươi nói là có người đang giúp hắn. Nữ tử áo đen nhàn nhạt nhẹ gật đầu, có thể là chính chúng ta người. Bạch Hổ tộc thanh niên cũng biết nàng nói tới chuyện gì. Theo lý thuyết, bị trục xuất vào hư không vật phẩm sẽ tại yêu tộc trong khu vực chậm rãi du đãng, coi như có thể trở lại nhân tộc địa vực, cũng muốn hàng ngàn hàng vạn năm đằng sau. Mà nhân tộc thì quả quyết không có khả năng đường hoàng xuất hiện tại yêu tộc địa vực tiến hành tiếp dẫn. Như vậy đáp án tựa hồ rõ ràng, tiếp dẫn người của hắn ngay tại yêu tộc bên trong. Có hay không một loại khả năng? Cái kia tai họa không chỉ một. Nữ tử áo đen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi, chậm rãi nói ra. Thanh niên sắc mặt biến hóa, nhớ tới tiểu thú màu trắng kia bộ dáng, trong lòng cũng sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Tiểu thú màu trắng kia không phải là có tộc đàn đi. Nữ tử áo đen bắp đùi thon dài trần trụi ở bên ngoài, màu đen quần lụa mỏng đưa nàng làn da ẩn ẩn bại lộ, để lộ ra khó có thể tưởng tượng phong cảnh. Nhưng giờ phút này trên mặt của nàng lại mặt như hàn sương, trong mắt lóe lên sầu lo, bất kể như thế nào, cái kia mới xuất hiện tai họa, vẫn là phải nhanh chóng diệt trừ, bằng không liền đến đã không kịp. Ấn đang có ý này, vậy liền triệu tập tộc nhân đi, đối với cái kia tai họa xuất hiện địa phương tiến hành vòng đây. Thanh niên trong mắt dọc lóe lên trận trận sát ý, toàn thân khí tức bành trướng, lộ ra khó có thể tưởng tượng uy thế. Mà theo tai họa lại xuất hiện, vừa cao hứng mỗi hai ngày đám yêu tộc lại người người cảm thấy bất an đến mức vừa mới náo nhiệt mấy ngày yêu tộc thành trì, lại trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thậm chí ngay cả một chút chủ quán cũng người người cảm thấy bất an, nhao nhao đóng lại cửa hàng, thoát đi thành trì. Dù sao để mà quá khứ kinh nghiệm đến xem, cái kia tai họa tựa hồ sẽ chỉ thôn vệ trong thành trì tu sĩ. Mà giờ khắc này Lâm Thanh rời rạc tại yêu tộc trên đại địa, chợt phát hiện một cái tu sĩ yêu tộc điểm tụ tập. Đó là tại một mảnh trong khe núi. Thậm chí Lâm Thanh còn chứng kiến một chút quầy hàng, cái này không khỏi để hắn há to miệng. Trong lòng tự nhủ trách không được vừa rồi trong thành trì không có mấy người, nguyên lai đều chạy tới nơi này. Không khỏi Lâm Thanh cùng tiểu thú màu trắng ở trong lòng cảm khái, những tu sĩ này thật sự là người tốt. Tại trong thành thị bọn hắn còn muốn lo lắng mấy phần, không dám đại khai sát giới gây nên chú ý mà tại giã ngoại hoang vu này, vậy nhưng tùy tiện. Chương 231, đại khai sát giới. 1.1, chương 231, đại khai sát giới. 1.1, hai ngày sau, nhìn xem càng tràn đầy thọ nguyên, ở vào yêu tộc phân thân cả người đắm chìm tại hạnh phúc trong thế giới. Trên vai hắn tiểu thú màu trắng cũng là như thế, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Dĩ vãng còn cần tiến vào trong thành cẩn thận từng ly từng tí săn giết, mà bây giờ tại giã ngoại hoang vu liền có thể nhìn thấy bao đoàn tu sĩ. Loại cảm giác này tựa như là mỗi ngày nhặt tiền một dạng thoải mái. Thế nhưng là tiệc vui trong tàn, một ngày sau, ngay tại yêu tộc trong khu vực cực tốc xuyên thẳng qua Lâm Thanh ngừng lại, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, trên mặt âm tình bất định. Đã một ngày chưa từng nhìn thấy yêu tộc, nơi này tĩnh đến có chút đáng sợ. Tiểu thú màu trắng hiển nhiên cũng cảm thấy bầu không khí quái dị, nắm chặt Lâm Thanh tóc, ánh mắt lộ ra e ngại. Đại nhân chuyện gì xảy ra, vội cái gì, dù sao lại không chết được. Lời này vừa nói ra, tiểu thú màu trắng càng kinh hoàng, thân thể càng không ngừng run run, đại nhân ngươi không chết được, thế nhưng là tiểu bạch liền phải chết. Chết thì đã chết, 30 năm sau lại là một đầu hảo hán. Lâm Thanh thờ ơ nói ra. Bây giờ phân thân tại yêu tộc trong khu vực đại sát tứ phương, tịch mịch không gì sánh được. Ma cước đằng lại là một cái không biết nói chuyện đại đồ đần, hắn chỉ có thể thông qua trêu chọc tiểu bạch đến làm dịu tâm tình. Quả nhiên, tiểu bạch trong đôi mắt thật to tràn ngập nước mắt, toàn bộ thú đều giấu vào trong tóc của hắn, lộ ra hai cái hai mắt thật to, một mặt e ngại, đánh giá chung quanh bốn phía. Ngươi tốt xấu cũng là luyện hư kỳ yêu thú a, lá gan làm sao nhỏ như vậy? Hoa đại nhân người ta rõ ràng mới 5 tuổi, tiểu thú màu trắng bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Thật có lỗi, ta quên đi. Lâm Thanh vừa đi, một bên nói. Đồng thời linh lực của hắn đang không ngừng mở rộng, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Thời gian dần qua, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, trong phương viên vạn dặm không có bất kỳ sinh linh gì. Không cần nghĩ lại tiến chụp vào. Ai tiền này là càng ngày càng khó kiếm a. Lâm Thanh cảm khái một tiếng, dứt khoát không đi. Đem thần thức toàn lực hành động, trong nháy mắt, phương viên trăm vạn dặm bên trong tràng cảnh đều thu vào đáy mắt. Chỉ gặp trong này có 30 mấy cái tản ra lực lượng khổng lồ trùng sáng, nghiễm nhiên là yêu tộc đại thừa tu sĩ. Không cần nghĩ, đây cũng là tại tập kết, đợi đến nhân số đủ nhiều sau đem hắn triệt để tiêu diệt. Nghĩ nghĩ, Lâm Thanh cảm thấy những yêu tộc này quá phận. Yêu tộc nhiều như vậy tu sĩ, để hắn giết mấy cái sao? A. Thế là, hắn đi đến trên một tảng đá lớn ngồi xuống, lấy tay chống đỡ đầu, trái lo phải nghĩ. Yêu tộc không cho mặt mũi như vậy, có lẽ có thể làm một món lớn. Nhưng lập tức hắn lại bắt đầu nói một mình, đây có phải hay không là quá nguy hiểm à, vạn nhất bị hố, coi như thật chết. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh nội tâm danh giới cuối cùng bắt đầu không ngừng dao động. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, Lâm Thanh hạ quyết tâm, cảm khái nói, tiểu bạch à, người danh giới cuối cùng quả nhiên là không ngừng giảm xuống à. Từ ban đầu tuyệt đối không ra đồ ăn đường, càng về sau không ra tử dương phủ, lại đến về sau không ra nhân tộc cương vực. Lâm Thanh đang không ngừng khiêu chiến lấy điểm mấu chốt của mình. A, từ khi ta trâu rồi đằng sau, ta là càng lãng. Hắn lại nghĩ tới kiếp trước những cái kia cực kỳ cường đại, nhưng nhìn rất là vô não phim máu chó đoạn, cảm thấy hắn cũng tại hướng phương hướng kia phát triển. Lúc này, phía trước không gian không ngừng hội tụ, từ đó đi ra một đạo người mặc váy dài bóng người xinh đẹp. Nàng có dung nhan tuyệt mỹ, nhưng giờ phút này toàn thân tràn ngập lạnh lẽo. Tiếp theo tại nàng bên cạnh, một người mặc áo trắng thanh niên đi ra, thần sắc mười phần túm, giống như là tại trên trán khắc một cái chữ vương, mà con ngươi của hắn là màu nâu, nhìn đằng đằng sát khí. Lâm Thanh thờ ơ chống đầu, nhìn xem hai người xuất hiện, các ngươi sao lại tới đây? Mấy ngày không thấy lại nhớ ta. Nữ tử áo đen nhìn thấy Lâm Thanh hậu đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt xuất hiện ngưng trọng, cùng thanh niên liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn rõ ràng đã đem hắn trục xuất, nhưng bất quá ba ngày, người này vậy mà lại xuất hiện, mà lại nhìn hoàn toàn không có mấy ngày trước đây kinh hoàng, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nữ tử thần thức cấp tốc liền xông ra ngoài, liếc nhìn qua bốn phía, nhíu mày. Nàng thế mà không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Những người kia lực lượng là cái gì? Đại tỷ, ngươi vì cái gì dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Lâm Thanh mở miệng khiêu khích, hy vọng có thể nhìn thấy nữ nhân này tức hồn hển dáng vẻ. Nhưng nữ tử hiển nhiên là không biết sống bao nhiêu năm láo quái vật, lộ ra mười phần bình tĩnh. Khoe miệng nàng câu lên, mặt lộ mỉm cười, từ tốn nói, vị đạo hữu này, ngươi có như thế thần thông, vì sao tại ta yêu tộc địa vực làm sàng làm bậy, nếu là chết tại nơi này chẳng phải là đáng tiếc? Nữ tử mặc dù nhìn mười phần băng lãnh, nhưng thanh âm lại tràn ngập dụ hoặc, vô cùng dễ nghe. Lâm Thanh đã ở trong lòng nhận định, nữ nhân này nhất định là tương phản. Sau một khắc, Lâm Thanh trên thân lộ ra tuế nguyệt tăng thương, phản phất tuyên cổ liền tồn tại ở thế gian. Hắn phát ra một tiếng ung dung thở dài, chương 231, đại khai sát giới. 1, 2, chương 231, đại khai sát giới. 1, 2, tuế nguyệt vội vàng, nào đó vẫn muốn chết, cho nên mới yêu tộc nhìn xem. Hai người phát giác được khí tức này sau, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Nếu là người này là ẩn thế nhiều năm láo quái vật, trước đó mấy ngày này chuyện phát sinh tựa hồ liền nói đến thông. Yêu tộc nhất định có người ở bên ngoài tiếp dẫn, bằng không hắn quả quyết sẽ không như thế mau trở về đến. Thanh niên tiến lên một bước, trong mắt lóe lên liệt liệt sát ý, từ tốn nói, đạo hữu, không cần giả thần giả quỷ, rời đi yêu tộc, chúng ta có thể tha cho người khỏi chết. Vậy xin đa tạ rồi, các loại tiểu bạch ăn no ta liền rời đi, các ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí khu chúng ta, nào đó đối với các ngươi yêu tộc không có hứng thú. Lâm Thanh mặc dù ngoài miệng nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy lời này quá dối trá. Hắn rõ ràng yêu nhất yêu tộc. Tiểu Bạch. Hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía dấu tại Lâm Thanh trong đầu tóc tiểu thú màu trắng, ánh mắt lấp loé. Bọn hắn lần thứ nhất biết thứ này danh tự, nhưng chỉ là từ danh tự không nhìn thấy cụ thể chủng tộc. Thanh niên còn muốn nói điều gì, nhưng bị nữ tử ngăn lại, chỉ gặp nàng trên mặt lộ ra ý cười, dãy rùa eo thon, nở nang nông đẹp tại vừa đi vừa về chập chờn, tiền bối, nếu con thú này cần sinh linh nuôi nấng, vậy ngài có thể cùng yêu tộc hợp tác. Yêu tộc khác không nhiều, tu sĩ ngược lại là nhiều vô số kể, trong tộc chúng ta có chuyên môn phụng dưỡng, dùng để ăn thịt yêu thú, nếu như tiền bối không để ý, ta không chết thánh địa nguyện ý cung cấp. Không riêng gì xưng hô thay đổi, giọng nói chuyện cũng thay đổi, trở nên giống như là Lâm Thanh thấy qua Túy Tiên lầu tú bà, giống như tại dẫn khách. Lâm Thanh liếc nàng một cái, không có phản ứng nàng, ngược lại là tiểu thú màu trắng mắt sáng rực lên. Nó tâm tư đơn thuần, cảm thấy không cần gặp nguy hiểm liền có thể ăn no, vậy nhưng quá tốt rồi. Thế là nó gian nan xoay người, đỡ tại Lâm Thanh bên hai, nhẹ nhàng nói ra, đại nhân, cái nào di di nuôi cơm ai, chúng ta đi thôi. Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh vẫn không nói gì, làm nhị ngốc một trong ma cước đằng liền rút ra một cây xúc tu màu đen, hung hăng quất vào tiểu thú màu trắng trên lông. TTT, còn phát ra thanh âm giống như là đang mắng tiểu bạch đại ngốc. Tiểu bạch bưng bít lấy cái mông, hung tợn trừng mắt liếc ma cước đằng, lập tức còn nói thêm, đại nhân có thể ăn no ai, còn không có nguy hiểm. Gặp Lâm Thanh vẫn là không có để ý đến nàng, nó tiếp tục phát ra âm ba công kích, đại nhân réo lên không ngừng. Lâm Thanh rốt cục cảm nhận được tiểu hài tử đáng ghét, mắng, im miệng. A, tiểu bạch thân thể cứng đờ, hai cái móng vuốt nhỏ nện xuống đến, trên mặt lộ ra ủy khuất. Lâm Thanh nhìn chung quanh, từ tốn nói, nếu đã tới, vậy liền ra đi, còn cất giấu làm gì? Thoại âm rơi xuống, từng đạo vặn vẹo quang mang xuất hiện, lấy hắn làm trung tâm, bị vây đến chật như nêm cối. Đồng thời, còn có hai kiện tản ra khí tức khủng bố tiên khí, một mực định trụ nơi đây không gian, để hắn muốn chớp mắt đào tẩu đều làm không được. Nữ tử thu hồi mỹ thái, trên mặt lộ ra cười lạnh, đạo hữu, 40 vị đại thừa, hai kiện tiên khí, như thế nào? Ngươi lần này còn có thể chạy trốn sao? Thanh niên trên mặt căng cứng biểu lộ cũng thư giãn một chút, tựa hồ đại cục đã định. Bây giờ ngay cả tiên khí đều vận dụng, không tin hắn còn có thể chạy. Lâm Thanh liếc nhìn bốn phía, vây quanh người của hắn có nam có nữ, lên đỉnh đầu còn lơ lửng hai kiện tiên khí, tản ra quang mang kinh khủng. Cái này khiến Lâm Thanh trong lúc nhất thời có chút do dự, nếu như theo kế hoạch tiến hành nói có phải hay không có chút nguy hiểm, a trước quan sát một chút lại nói. Nữ tử cùng thanh niên tiến lên một bước, ngăn trở sau cùng một lỗ hổng. Đến tận đây, Lâm Thanh đào tẩu tất cả phương hướng đều đã bị phá hỏng. Tiểu thú màu trắng sợ nuốt ở trong đầu tóc, linh quang lóe lên, tiên khí hộp xuất hiện tại tiểu bạch trong tay, nó thử mấy lần đều không thể thoát thân, trốn vào hư không, lập tức mặt lộ tuyệt vọng, càng không ngừng lẩm bẩm, đại nhân lần này thật phải chết, thế nhưng là ta còn không có ăn no a thứ không có tiền đồ, chỉ có biết ăn thôi. Lâm Thanh cười mắng, lập tức nhìn về phía nữ tử áo đen kia, liền giết mấy cái yêu tộc, các ngươi về phần dạng này bắt ta sao? Thật sự là hẹp hỏi. Đúng rồi, các ngươi có phải hay không có cái gì đại động tác à, có phải hay không bị nhân tộc kích thích, cũng muốn quét sạch một chút nội bộ. Nữ tử biến sắc, lập tức lộ ra cười lạnh, đạo hưu nếu biết, vì sao không rời đi? Ngược lại tiếp tục trở lại yêu tộc. Ú a, thật đúng là dạng này. Lâm Thanh lông mày nhíu lại, cảm thấy thông minh tài trí của hắn rốt cục đã thức tỉnh. Yêu tộc bức kế tiếp động tính thế mà đều có thể đoán được. Nếu nữ nhân này ngây ngốc, Lâm Thanh không để ý hỏi lại một chút, trên mặt hắn lộ ra nồng đậm cô đơn, nghĩ không ra à, lão phu anh minh một thế, thế mà không có đoán được các ngươi bước kế tiếp hành động. Các ngươi muốn tiến đánh thi tộc. Thanh niên đại khái là cảm thấy Lâm Thanh luôn luôn cùng nữ tử nói chuyện, có chút ghen ghét. Thế là hắn bắt đầu đáp, thi tộc. Bọn hắn cũng xứng. Bây giờ yêu tộc ta địch nhân chỉ có nhân tộc. Câu trả lời này nhìn không hề nói gì, nhưng cái gì đều nói rồi. Lâm Thanh trên mặt kịp thời lộ ra giật mình, nguyên lai các ngươi là muốn tiến đánh ma tộc, không biết là vị nào thánh địa chi chủ dẫn đội. Chương 231, đại khai sát giới. 2.1, chương 231, đại khai sát giới. 2.1, thử, tự nhiên là Thanh Long thánh địa cùng chúng ta Bạch Hổ thánh địa, thanh niên trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Đủ, đừng nói nữa, nữ tử ngăn lại thanh niên. Lâm Thanh mặc dù trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa. Đã sớm nghe Hỏa Loan nói qua, yêu tộc những thánh địa này đại thừa đầu góc có chút không dùng được. Bây giờ chăm nghe không bằng một thấy. Lâm Thanh từ từ đứng lên, nếu cái gì đều đã hỏi tới, vậy những thứ này đại thừa cũng không có tổn cần thiết. Đối diện nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Thanh, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có mấy phần bối rối. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Vì sao ta sẽ cảm giác được tim đập nhanh? Đột nhiên, nàng hơi sững sờ, cảm giác đối diện người kia thân hình tựa hồ xuất hiện một chút hoảng hốt. Tùy theo mà đến là phong phú áp lực. Con mắt của nàng từ từ trợ to, mặc dù đối diện người kia thân hình không có biến hóa, nhưng khí tức lại có căn bản khác biệt. Đúng vậy một loại để nàng e ngại khí tức, mà loại khí tức này, nàng chỉ ở một đám thánh địa chi chủ trên thân cảm thụ qua. Bên cạnh nữ tử thanh niên cũng là như thế, tại người kia thân hình hoảng hốt một sát na, hắn lông tơ đều đã dựng lên, trong mắt dọc mang theo nồng đậm không hiểu. Vì sao? Khí tức đống nhiên thay đổi. Bọn hắn cảm ứng được không sai, chỉ là phân thân cùng bản thể thay đổi. Lâm Thanh làm bản thể, còn là lần đầu tiên đi vào yêu tộc địa vực, cảm thụ được không giống bình thường khí tức. Hắn nhẹ gật đầu, phân thân này cùng bản thể cảm giác chính là không giống với. Lâm Thanh lập tức nhìn về phía nữ tử áo đen kia, trên dưới đánh giá một phen, nhẹ gật đầu, bây giờ tận mắt nhìn đến, cũng là có một phong bị khác. Nữ tử bị cái này ánh mắt quét qua, thân thể lập tức cứng ngắc không gì sánh được. Sợ hãi trong lòng cũng không còn cách nào áp chế, nàng há hốc mồm, phát ra y mắng gào thét, trốn trốn mau trốn. Nhưng sau một khắc, phong phú hỗn độn khí tức xuất hiện, chỉ là sát na, liền đem cái này phương viên mười dặm bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Nhìn lên trên trời dưới mặt đất hỗn độn, một đám yêu tộc đại thừa mặt lộ kinh hãi. Nữ tử kia mở to hai mắt nhìn, thẳng đến cái này hỗn độn khí tức xuất hiện, nàng mới ý thức tới, bọn hắn chọc phải người nào. Như vậy hỗn độn khí tức, thế gian này chỉ có một người có thể khống chế. Người kia xuất hiện tại nhân tộc, lần thứ nhất xuất hiện liền chữa trị tiên khí, sau đó phá vỡ ẩn giấu đi mấy chục vạn năm ma tộc thiên cơ phong tỏa. Mà bây giờ hắn xuất hiện ở yêu tộc, Lâm Thanh trên mặt mang mỉm cười, đi bộ nhàn nhã hướng lấy nữ tử áo đen đi đến, trong mắt từ đầu đến cuối mang theo lạnh nhạt. Đồng thời ma cước đằng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, vô thanh vô tức xâm lấn nơi đây đại thừa. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi bản thể bây giờ chiến lực Lâm Thanh cũng có chút đoán không được, vạn nhất đánh không lại những người này, cái kia có thể thảm rồi. Cho nên hay là do ma cước đằng phối hợp trước cho bọn hắn đến một tề mánh dược. Gặp Lâm Thanh đi tới, nữ tử trên mặt kìm lòng không được lộ ra e ngại cùng nhát gan. Ngược lại là tiểu bạch từ tóc bên trong chui ra, trên mặt lộ ra ngang ngược cản rỡ, miệng đều muốn gõ đến bầu trời. Nhỏ giọng thầm thì, lợi hại hơn thật to người đến, xem bọn hắn sợ, lá gan thật nhỏ. Theo Lâm Thanh tới gần, nữ tử mặc dù thân là đại thừa, nhưng vẫn như cũng bị cái kia phong phú khí tức ép tới không thở nổi. Thanh niên cũng là như thế, ngu ngơ tại nguyên chỗ không dám động đậy. Trong đầu chỉ có một câu đang không ngừng lấp lóe, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thanh đi đến nữ tử phụ cận, tới gần xem xét, vậy mà không có tại trên mặt nàng phát hiện nếp nhăn cùng nếp nhăn nơi khóe mắt, quả nhiên bảo dưỡng khá tốt. Đại nhân ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta ở đâu? Còn cần hướng người báo cáo. Lâm Thanh thanh âm thuần hậu, giống như là xuyên thấu thời gian, để hai người này càng thêm e ngại. Đại nhân buông tha chúng ta đi, nữ tử đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống, sủi lơ trên mặt đất. A. Lâm Thanh nhíu mày, cảnh giác nhìn xem nữ tử, yêu tộc đại thừa làm sao lại không chịu được như thế? Chẳng lẽ có bẫy dập? Ngược lại là thanh niên kia có cốt khí nhiều, trong mắt mắt dọc dần dần ngưng thực, phóng thích xâm nhiên sắc cơ. Không nói gì, trực tiếp hướng Lâm Thanh phát động công kích. Chỉ gặp cánh tay của thanh niên từ từ biến thành một cái cự đại vớt hổ, mang theo tiếng rít, hướng phía Lâm Thanh phải tới. Loan thoáng còn có thể nghe được một tiếng hổ khiếu. Lâm Thanh gật gật đầu, này mới đúng mà, yêu tộc nếu là đều là đồ hèn nhát lời nói, nhân tộc này đã sớm nhất thống thế giới. Nhưng nơi đây đã hoàn toàn không có thiên địa quy tắc, mặc cho thanh niên kia nhảy nhót như thế nào, cũng chỉ có thể sử dụng lục thân lực lượng. Lâm Thanh nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, một đạo thiểm điện màu đỏ liền bỏ ra, đánh vào thanh niên trên thân, hắn lập tức cứng ở nguyên địa, lập tức phát ra thống khổ gào thét. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có khuất phục, mà là gắt gao cắn môi, khó khăn phát ra âm thanh, nhân tộc, chắc chắn vong tại yêu tộc. A, màu đỏ lôi điện càng có thêm, để thanh niên nhịn không được lớn tiếng gọi, nhưng để cho tiếng la chỉ kéo dài không đến một hơi. Bạch hổ thánh địa thanh niên liền không có âm thanh, lôi điện biến mất sau, hắn chậm rãi ngã xuống đất, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán hóa thành phi hôi. Chương 231, đại khai sát giới. 2.2, chương 231, đại khai sát giới. 2.2, Lâm Thanh tâm bên trong giật mình, không nghĩ tới lôi kiếp này uy lực lớn như vậy. Đây là chư cắt trận lần trước khi độ kiếp, hắn thu lại một chút, cảm thấy ngày sau khả năng hữu dụng. Chỉ là không nghĩ tới, lôi kiếp này thế mà lợi hại như vậy. Xem ra chư cắt trận xa xa so với hắn đoán phải cường đại. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, Lâm Thanh nhìn về phía nữ tử áo đen kia, chỉ gặp nàng sủi lơ ngồi trên mặt đất. Trên mặt lộ ra khó mà che giấu e ngại, trong đôi mắt thật to mang theo cầu khẩn. Đại nhân vùng tha ta. Lâm Thanh từ từ đi đến trước người nàng, nắm nàng cái cằm, mặt lộ dáng tươi cười, hỏi, ngươi lớn bao nhiêu? Nữ tử sững sờ, lập tức nói, 65000373 tuổi.
Hoắc, lao yêu bà.
Lâm Thanh Tâm bên trong giật mình, lần nữa cảm khái yêu tộc được trời ưu ái. Nữ tử mặt lộ thống khổ, điềm đạm đáng yêu bộ dáng để Tiểu Bạch đều cảm thấy đáng thương. Nhưng Lâm Thanh là tin tưởng một cái đạo lý, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gặp người. Tựa như Hỏa Loan rõ ràng mỗi bữa có thể ăn 15 cái bánh bao, chỉ nói mình ăn 5 cái một dạng. Đại nhân, ta nguyện phục thị tại đại nhân bên người làm trâu làm ngựa, chỉ cầu đại nhân có thể tha ta một mạng. Hay là cái yêu nữ? Lâm Thanh Tâm niệm khẽ động, nói ra, nhân tộc có một câu ngạn ngữ. Nữ tử mặt lộ nghi hoặc, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Lâm Thanh, thật rất tốt nhìn. Nổ cỏ không trừ gốc, ngày sau gặp tổ tông. Giang giác. Ánh mắt của nữ tử trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Thanh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể từ từ mềm nhũn ra. Đã mất đi thiên địa quy tắc, đại thừa kỳ tu sĩ vặn gãy cổ, cũng phải chết. Lâm Thanh thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía vây quanh hắn một đám đại thừa, nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, ta vết mực là vì làm thịt các ngươi, có thể các ngươi còn vết mực cái gì đâu. Sau một khắc, ở đây một đám yêu tộc đại thừa đều cảm thấy thân thể tựa hồ có chút không bị khống chế. Chỉ gặp bọn họ trên thân thể xuất hiện gắt gao xương mù màu đen, con mắt cũng biến thành đen kịt. Trong lòng điên cuồng cơ hồ không cách nào áp chế. Liền ngay cả bầu trời bên trong cái kia duy trì phong tỏa tiên khí đều xuất hiện một tia lay động. Ngươi, rất nhanh, tất cả đại thừa đều đã mất đi khống chế đối với thân thể, chỉ có thể cứng đờ đứng ở nguyên địa. Ma cước đằng tranh công bình thường chui ra, vây quanh Lâm Thanh xoay vòng quanh. Làm không tệ, nếu là lần sau nhanh lên nữa liền tốt, ta lúc giết người không thích vết mực. Ma cước đằng hình thành xúc tu màu đen không ngừng gật đầu, trải qua một lần này, hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh. Tiểu thú màu trắng nhìn một chút đại nhân cùng chán ghét ma cước đằng, thần sắc lập tức có chút thất lạc, cảm thấy liền hắn không dùng. Lúc này, một bàn tay đập đi qua, đưa nó đập đến một cái lảo đảo. Còn không đi ăn cơm, ngươi tại bực này cái gì đâu? Hẳn là yêu tộc đều không thông minh. Tiểu thú màu trắng bị quất đến cái kia chết đi đại thừa trên thân, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta cũng là hữu dụng thôi. Nhìn trước mắt giống như cương thi bình thường đại thừa, Lâm Thanh đầu tiên là móc ra liệt dương đỉnh, lập tức lại thu vào, lấy ra nhân hoàng kiếm. Từng cái thọc đi qua. Trải qua thời gian dài như vậy rất chóc, nhân hoàng kiếm phía trên vết gì đã hoàn toàn không thấy, trở nên bóng loáng không gì sánh được. Chỉ là màu sắc vẫn còn tương đối ảm đạm. Tại đâm chết là cái đại thừa đằng sau, Lâm Thanh cầm lấy nhân hoàng kiếm nhìn một chút, trong mắt lập tức lóe lên một tia mừng rỡ. Có biến hóa. So với di vãng càng thêm sáng, giống như là trải qua một lần nho nhỏ đánh bóng. Kết quả là, Lâm Thanh từng cái đâm tới. Nhân hoàng kiếm cũng càng sáng tỏ, đợi đến đem tất cả đại thừa đều đâm chết sau. Nhân hoàng kiếm đã đại biến bộ dáng, nhìn cùng phổ thông lợi kiếm không hề khác gì nhau. Đối với cái này, Lâm Thanh rất là hài lòng. Nhìn một chút tại vòng quanh vòng ăn đại thừa Tiểu Bạch, đốc xúc nói nhanh lên, muốn chạy trốn. Tiểu Bạch thân thể đã thành một cái viên cầu, trên mặt đất khó khăn di chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng thành mặt mức đắng, ôm bụng đại nhân không ăn được có thể mang đi sao? A, ngươi còn muốn đóng gói? Lâm Thanh rất là chấn kinh. Nếu là có thiên địa quy tắc, cái này Tiểu Bạch còn có thể hay không nuốt vào đại thừa, hay là ẩn số? Thế là Lâm Thanh tiện tay vung ra một đạo thiểm điện, sẽ tại trận tất cả đại thừa đều hóa thành phi hôi. Hoa đại nhân ngươi sao có thể dạng này, ta còn có thể ăn. Không để ý đến Tiểu Bạch đâm ba công kích, Lâm Thanh nhìn về phía đỉnh đầu tiên khí, đang nghĩ nên như thế nào xử lý, đầu tiên là tuyệt đối không có khả năng mang đi. Có thể phong ấn tiên khí cường giả hết thệ cũng không có mấy cái, sẽ để cho yêu tộc rất dễ dàng khóa chặt mục tiêu. Đánh nát. Lâm Thanh lại lắc đầu, dạng này rõ ràng hơn. Lâm Thanh trái lo phải nghĩ, chỉ có thể đem cái này tiên khí trục xuất vào hư không, ngược lại là có chút đáng tiếc. Kết quả là Lâm Thanh cầm hai kiện tiên khí, thân hình lóe lên đi tới trong hư không. Nhìn xem chung quanh hắc ám không gì sánh được thế giới, Lâm Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đem cái kia hai kiện tiên khí hướng phía cực bắc chi địa dùng sức đã đánh qua. Lập tức, hắc ám này thế giới tĩnh mịch bên trong xuất hiện hai đạo lưu quang. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thanh vô vô tay quay trở về thế giới hiện thực, cùng phân thân lại đổi vị trí, trong lòng im ắng tự nói, một ngụm này nổi lớn, ngươi cần phải tiếp nhận. Tiểu Bạch cảm giác được Lâm Thanh biến hóa trên người, vui vẻ nói ra, thật to người đi, đại nhân trở về. Chương 232, khôi phục cường giả. Chương 232, khôi phục cường giả, 1, hôm sau, một tin tức bắt đầu ở thế gian lưu truyền, để không ít tu sĩ cảm thấy lạnh cả người. Liền ngay cả tứ đại tông môn tạp ký bên trên cũng xuất hiện nghe rợn cả người tiêu đề. Đại sự kiện, yêu tộc 40 vị đại thừa cùng nhau vẫn lạc. Hai họa lại nổi lên, yêu tộc khi đi con đường nào? Hắc thủ phía sau màn, lại là hắn. Đại thừa kỳ, tại ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ trong mắt xem như thần minh một dạng tồn tại. Thế mà lại duy nhất một lần vẫn lạc hơn 40 vị. Tin tức phi tốc truyền bá, nhân tộc một chút phàm nhân trong vương triều cũng xuất hiện đủ loại nghe đồn. Nhưng kỳ quái là, làm trung tâm vòng xoáy yêu tộc nhưng thủy chung an tĩnh, không có ra mặt làm sáng tỏ ý tứ, cái này khiến một chút cùng yêu tộc đã từng quen biết các tu sĩ càng xác nhận điểm này. Yêu tộc chính là như vậy, nếu là tin tức chuẩn xác, vậy bọn hắn liền giữ im lặng, cũng không tranh luận, cũng không thừa nhận. Nếu là tin tức có sai, liền sẽ lọt vào yêu tộc tàn khốc trả thù. Lấy bây giờ yêu tộc phản ứng, ngồi vững sự kiện này. Nhưng tùy theo mà đến là một vấn đề khác, đến cùng là cái gì? Mới có thể tạo thành hơn 40 vị đại thừa tử vong. Như vậy kinh thế hai tộc lực lượng, thế gian chỉ có hai cái chủng tộc có thể làm đến. Có tu sĩ suy đoán là tiên khí một kích toàn lực, cũng có tu sĩ suy đoán là cái kia cơ loạn muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, dùng tà thuật. Nhưng tóm lại, không có một cái nào chuẩn xác mà nói pháp. Việc này không riêng gì nhân tộc không rõ ràng, liền ngay cả yêu tộc một chút tu sĩ cũng không rõ ràng. Bạch Hổ Thánh Địa cùng Không Chết Thánh Địa đối với cái này giữ kín như bưng. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì tạo thành, đối với nhân tộc tới nói, đây đều là chuyện tốt. Bọn hắn ước gì yêu tộc đại thừa đều uống nước nghẹn chết. Điều này cũng làm cho còn tại kéo dài Tử Dương phủ hội đấu giá trở nên càng nóng nảy hơn. Hội đấu giá tiếp tục 3 ngày, bây giờ mới ngày thứ 2, liền đã xuất hiện phong thưởng cục diện. Chỉ vì xuất hiện vật phẩm quá mức chân quý, nếu như bỏ qua, khả năng này đời này đều không thể nhìn thấy. Giờ này khắc này, yêu tộc địa vực, Lâm Thanh không có trắng trợn giết chóc yêu tộc, mà là cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp lấy. Duy nhất một lần chết 40 vị đại thừa, không cần nghĩ, yêu tộc cũng sẽ lâm vào điên cuồng. Trên phố nghe đồn, bởi vì lần này sự kiện, không chết thánh địa cùng bạch hổ trong thánh địa ngủ say cường giả cổ lao thức tỉnh. Vì thế kinh khủng chấn nhiếp chung quanh một đám yêu tộc, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cử động lần này lại một lần nữa để Lâm Thanh thấy được yêu tộc rất hung ác. Mặc kệ là cái gì thánh địa, một khi gặp đả kích cực lớn, hoặc là bắt đầu suy yếu, cái kia còn lại chủng tộc liền sẽ lộ ra răng nanh, muốn từ thánh địa trên thi thể kéo xuống một miếng thịt. Nhưng cũng giới hạn nơi này, bởi vì những thánh địa này bên trong đều có không xuất thế cường giả tuyệt đỉnh. Nếu như đem bọn hắn bước đi ra, cái kia thật là không chết không thôi. Đồng thời, một tin tức tại phạm vi nhỏ lưu truyền. Bạch hổ thánh địa cùng không chết thánh địa tiên khí thất lạc. Đôi này một cái thánh địa tới nói, không thua gì lại chết mấy cái đại thừa. Nếu như biến mất là thật, cái kia hai đại thánh địa lực lượng đem lại một lần nữa bị suy yếu. Bây giờ hai đại thánh địa bên ngoài tụ tập mênh mông nhiều yêu tộc, bọn hắn có là đến tham gia náo nhiệt, có là muốn đục nước méo cỏ, nhìn xem có thể không gặp được một chút chỗ tốt. Nhưng ngay lúc bọn hắn muốn tiến một bước thăm dò thời điểm, không chết thánh địa phía trên xuất hiện một cái cự đại đôi mắt, nó giống như trên trời thái dương bình thường to lớn, nhưng vẫn như cũ đóng chặt. Trên đó tràn ngập ra uy thế khủng bố, cơ hồ khiến ở đây tu sĩ yêu tộc đều không chịu nổi. Khí tức này đây là bất tử điệu vị kia tiên tổ, dĩ nhiên cường đại như thế. Thời khắc này không chết trong thánh địa, từ khí tràn ngập, hắc vụ nhàn nhạt tựa như là một đám tu sĩ tâm tình bình thường, để cho người ta khó chịu. Tại không chết thánh địa chỗ sâu nhất, nơi này có đen kịt một màu rừng cây. Nơi này ảm đạm vô quang, cả ngày bị mây đen bao phủ. Tại rừng cây này trung tâm nhất, trưng bày mấy ngụm to lớn quan tài, phía trên điêu khắc bất tử điệu bộ tộc lịch sử, cùng qua lại huy hoàng. Giờ phút này, trong đó một chiếc quan tài được mở ra, lộ ra trong đó bị khói đen che phủ sự vật. Đó là một bộ huyết nhục khô cạn thân thể, thấy không rõ nam nữ, bởi vì chỉ còn lại có da bọc xương. Giờ phút này bất tử điệu thánh địa đương đại thánh chủ chính quỳ một gối xuống tại cạnh quan tài, thần sắc nghiêm trọng, thừa nhận tử khí xâm nhập. Không biết qua bao lâu, một tiếng ung dung thở dài từ trong quan tài truyền ra, giống như là xuyên qua thời gian, phản phất đến từ biến cổ. Vì sao đem ta tỉnh lại? Thanh âm này đồng dạng nghe không rõ nam nữ, nhưng lại mang theo một cỗ nồng đậm dáng vẻ giàn mua. Đương đại thánh chủ quỳ một chân trên đất, cao giọng nói ra, nhị tổ, hôm qua không chết thánh địa vì bắt tai họa, tổn thất 31 vị đại thừa, còn bị mất tiên khí. Hắn là một tên nhìn oai hùng bất phàm trung nhân, con mắt sáng ngời có thần. Nhưng giờ phút này đối mặt nhị tổ, đặc biệt là nói ra làm nhục như vậy sự tình, hắn cũng cảm thấy mặt mũi có chút không ánh sáng. Ta đã biết, tế phẩm chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm nhị tổ, đã chuẩn bị xong, ngài có thể thỏa thích khôi phục. Thánh địa bên ngoài những tu sĩ kia, ngài cũng có thể sử dụng. Trong quan tài không có âm thanh truyền ra, chỉ là tràn ngập ở trên hắc khí chậm chậm bắt đầu lưu động, giống như là đã có sinh mệnh. Chương 232, khôi phục cường giả, 1 2, chương 232, khôi phục cường giả, 1 2, mà không chết trong thánh địa tử khí cũng đang từ từ tiêu tán, nhưng lại đang không ngừng hội tụ. Bọn chúng đi tới không chết thánh địa trung tâm nhất, nơi này có một cái cự đại không gì sánh được huyết trì. Khả năng khoảng chừng hơn 1000 dặm, nơi đây đều là nồng đậm tinh huyết, phát ra huyết quang tựa hồ sông thẳng lên trời. Mà không chết thánh địa tu sĩ còn đang không ngừng mà trộm tới yêu tộc, giết yêu, lấy máu. Những tu sĩ này đều mặt lộ ngốc trệ, giống như là đã mất đi thần trí. Bọn hắn đều là bị không chết thánh địa nuôi nốt tu sĩ, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều có. Bọn hắn sống ở không chết thánh địa khai sáng trong tiểu thế giới, coi là nơi đó chính là thế giới toàn bộ. Bọn hắn cố gắng tu luyện, muốn phi thăng, muốn trở thành tiên nhân. Nhưng sau khi phi thăng, chỉ là không chết thánh địa tu sĩ dùng để tu luyện tiêu hao phẩm. Bây giờ, bọn hắn không cần tu luyện tới hóa thần kỳ liền có thể phi thăng, bất quá đều bị sau khi phi thăng cảnh tượng sợ ngây người. To lớn trong huyết chỉ có bọn hắn thân bằng hảo hữu khí tức, tin tưởng tại tương lai không lâu, cũng sẽ có khí tức của bọn hắn. Mà giờ khắc này, huyết chỉ thượng xuất hiện một cái cự đại con mắt. Theo con mắt thật to xuất hiện, từng tia khí tức màu đen bắt đầu tràn ngập, cùng trên bầu trời huyết khí bắt đầu hỗn hợp. Mà không chết thánh địa bên ngoài, con mắt thật to kia chúng quanh cũng là như thế, tràn ngập lên khí tức màu đen. Ngay tại mọi người không hiểu thời điểm, hai viên con mắt thật to đống nhiên mở ra, lộ ra một cái tràn ngập tơ máu cùng điên cuồng ánh mắt. To lớn con ngươi màu đen vừa đi vừa về lắc lư, con ngươi băng lãnh nhìn về phía huyết chỉ cùng một đám tu sĩ, lộ ra thị huyết quang mang. Một đám tu sĩ như rơi vào hầm băng, bọn hắn muốn chạy, nhưng khí tức cường đại một mực cầm giữ thân thể của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào hành động. Sau một khắc, vô biên huyết khí màu đỏ từ trước tới giờ không từ thánh địa chu vây tu sĩ trên thân bốc lên, huyết chỉ cũng bắt đầu sôi trào, thủy vị đang nhanh chóng hạ xuống. Mà tại không chết thánh địa hải tâm, bộ quan tài kia bên trong thân thể lại bắt đầu dần dần bành trướng, dần dần có một chút huyết sắc cùng sinh cơ. Trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, vô tận huyết khí hướng phía trong quan tài dũng mãnh lao tới. Khí tức kinh khủng đang thức tỉnh, giống như tiên khí bình thường, đang từ từ thức tỉnh. Không biết qua bao lâu, một cái bàn tay mảnh khảnh đảo ở hắc quan biên giới. Ngay sau đó một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử từ từ ngồi dậy, trên người nàng mặc màu đen nhánh quần lụa mỏng, có thể nhìn thấy bên trong tái nhợt làn da. Nữ tử đã chăm chú nhắm mắt lại, chỉ là vươn lưỡi đỏ, nhẹ nhàng liếm môi một cái, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Nhị tổ, ngài tỉnh. "Ân ngươi làm tốt lắm, ta rất hài lòng, khoảng cách ta chìm vào giấc ngủ bao lâu?"
"Hồi bẩm nhị tổ, 200005."
Nữ tử chậm rãi mở mắt, lộ ra trong đó màu đỏ tươi, trên mặt xuất hiện một tia phiền muộn. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo, giống như là từ viễn cổ truyền đến, nhưng trên thân cái kia cố mục nát hương vị, như thế nào cũng không che giấu được.
200005, không biết những lao bằng hữu kia còn ở đó hay không?
Cơ loạn đại nhân còn không có ngủ say sao? Nữ tử chậm rãi hỏi.
Hồi bẩm nhị tổ, không có, cơ loạn đại nhân trước đó vài ngày còn cùng trời cháy rực dương đại nhân giao thủ.
Nam tử mặt lộ cung kính, nói chính là lần trước trợ giúp ma tộc đánh nát tiên khí sự tình.
Nữ tử trên mặt lộ ra hướng tới, thiên hỏa liệt dương.
Hắn cũng không có ngủ say, thật sự là hai vị đáng sợ đại nhân a.
Nàng nhìn về phía nam tử, hỏi, ngươi tên là gì, đem ta tỉnh lại muốn làm thế nào sự tình?
Nam tử tiếp tục quỳ một chân trên đất, chậm rãi nói ra, hồi bẩm nhị tổ, ta tên chữ Trắng Đỉnh, chính là tứ tổ nhất mạch.
Nữ tử chậm rãi gật đầu, nguyên lai là gia hỏa chán ghét kia, ngươi họ Bạch,
cùng Bạch Hổ Thánh Địa có quan hệ gì?
Văn Minh Đỉnh chậm rãi nói ra, Bạch Hổ Thánh Địa tiền nhiệm thánh chủ chính là gia phụ.
Nữ tử gật gật đầu, cho biết là hiểu.
Tại yêu tộc lục đại thánh địa bên trong, là được cho phép thông hôn.
Giống như cơ loạn, hắn mặc dù thuộc về Thanh Long Thánh Địa, nhưng cơ họ chính là không chết thánh địa dòng họ.
Hắn đồng dạng có không chết thánh địa cùng Thanh Long Thánh Địa huyết mạch.
Trên thực tế, huyết mạch chỉ là tại tu sĩ tiền kỳ trọng yếu hơn.
Các loại yêu tộc đột phá đến đại thừa, cơ hồ có thể chiết xuất đến chỉ còn lại có bộ tộc huyết mạch, cho nên thông hôn là được cho phép.
Chính như Bạch Minh Đỉnh, phụ thân là tiền nhiệm Bạch Hổ Thánh Địa thánh chủ, hắn vẫn như cũ có thể ngồi lên không chết thánh địa thánh chủ vị trí.
Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?
Nữ tử bước ra quan tài màu đen, lộ ra trắng loáng bắp chân, cùng hoạt nộn làn da.
Khẩn cầu nhị tổ mang về tiên khí.
Nữ tử chậm rãi lắc đầu, từ tốn nói, tiên khí đều có thể di thất, xem ra bây giờ không chết thánh địa xuống dốc à.
Bạch Minh Đỉnh mặt lộ xấu hổ, vừa định muốn giải thích một phen, nhưng nữ tử thân hình liền bị hắc ám chậm rãi nuốt hết, biến mất tại nguyên chỗ.
Sau một khắc, nàng xuất hiện ở trong tối vô thiên ngày trong hư không, nhìn xem chung quanh điểm điểm sáng ngời.
Nữ tử trên mặt xuất hiện không thích đứng, lẩm bẩm, hồi lâu không có tới, bây giờ thật là có chút không thích đứng.
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một lát, mở to mắt phía sau lộ kinh ngạc.
Nhìn về phía cực bắc phương hướng, làm sao lại ở nơi đó?
Việc này là vạn thọ hố làm.
Nữ tử trên mặt xuất hiện kích động, bây giờ nàng vừa mới khôi phục, chính là thiếu khuyết huyết khí thời điểm.
Vạn thọ hố bên trong thi thể vô số, huyết khí cơ hồ có thể nói lấy không hết.
Chương 232, khôi phục cường giả, 2-1, chương 232, khôi phục cường giả, 2-1, vừa vặn có thể nhờ vào đó khôi phục thực lực.
Nữ tử thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía tiên khí bước đi.
Mà tại ngoài ngàn vạn dặm, một tên nam tử áo đen tiến nhập hư không, thân hình của hắn đặc biệt khổng lồ, ước chừng có cao một trượng. Cả người đầy cơ bắp, tràn đầy sắc bén khí tức, chỉ là hơi cảm ứng, liền hướng phía cực bắc chi địa bước đi. Hắn là Bạch Hổ Thánh Địa tỉnh lại cường giả. Bây giờ hai vị thánh địa không hẹn mà cùng tỉnh lại cường giả, muốn từ trong hư không tìm về tiên khí. Về phần những cái kia chết đại thừa một kích báo thù sự tình, đều xếp tại tìm về tiên khí đằng sau.
Có tiên khí, thánh địa mới có thể kéo dài không suy, mới có thể có chấn nhiếp yêu tộc lực lượng.
Hắc ám trong hư không vô tận, màu sắc sặc sỡ cảnh tượng nhao nhao xuất hiện.
Bọn hắn có là lịch sử tàn ảnh, có là chuyện đang xảy ra, có thì có thể là tương lai phát sinh sự tình.
Cái này vô cùng kinh khủng hư không là như thế nào hình thành, thì như thế nào đem toàn bộ thế giới bao phủ, dù ai cũng không cách nào biết được.
Liền xem như yêu tộc đệ nhất cường giả cơ loạn cũng không thể nào biết được.
Giờ phút này, hai bóng người ngay tại nhanh chóng hướng phía cực bắc chi địa tới gần.
Mục tiêu của bọn hắn giống nhau, chính là ở trong hư không hai cái điểm điểm sáng ngời, đó là bị Lâm Thanh ném ra ngoài tiên khí. Hai đại thánh địa phản ứng tựa hồ vượt ra khỏi Lâm Thanh đoán trước, vẻn vẹn không đến một ngày liền tỉnh lại trong ngủ mê cường giả.
Để cái này hai kiện tiên khí không cách nào đến cực bắc chi địa.
Rốt cục tại một ngày sau, hai người phân biệt đuổi kịp cái kia hai điểm sáng ngời.
Bởi vì trong hư không này thần thức không hề có tác dụng, cho nên bọn hắn lúc trước cũng không có phát hiện đối phương, mà là tại tới gần tiên khí đằng sau mới phát hiện mánh khỏe.
Nữ tử đứng tại trong hư không, nhìn về phía phương xa chèo thuyền qua đây một vệt ánh sáng sáng, trong đó nam tử cũng phát hiện, nữ tử thân ảnh đứng tại trong hư không.
Khí thế kinh khủng bắt đầu bốc lên, hai người lẫn nhau đối mặt.
Nhưng cái này thời gian kéo dài rất ngắn, lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều là lộ ra đã lâu dáng tươi cười.
Cơ Tiểu Lan,
Bạch Quang Tuấn,
hai người cấp tốc tới gần, lẫn nhau đánh giá đối phương, trong mắt mừng rỡ không che giấu chút nào.
Làm ngủ say lão cổ đồng, có thể đang thức tỉnh thời điểm nhìn thấy lão bằng hữu, là chuyện may mắn lớn nhất.
Nghĩ không ra a, người lão gia hỏa này còn chưa chết, vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy.
Bạch Quang Tuấn đánh giá Cơ Tiểu Lan, vừa cười vừa nói.
Cơ Tiểu Lan lườm hắn một cái, nghĩ không ra lâu như vậy không thấy, miệng của ngươi hay là thối như vậy, vẫn như cũng là không biết nói chuyện.
Ha 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 ha.
Bạch Quang Tuấn ha ha cười to, lập tức mặt lộ ngưng trọng, nghĩ không ra không chết thánh địa thế mà ngay cả ngươi đem tỉnh lại, xem ra việc này rất nghiêm trọng a.
Đúng vậy a, đám con cháu bất hiếu đem tiên khí đều ném đi, thật sự là ném thánh địa mặt.
Đại khái là gặp được tìm lâu không gặp bằng hữu, Cơ Tiểu Lan trên thân hiện lên lấy một cỗ lười biếng khí tức, lười biếng nói ra.
Cũng không có nghĩ đến, Bạch Quang Tuấn lại mặt lộ ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu, xem ra ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá cái này cũng giống ngươi, nôn nôn nóng nóng, xưa nay không cân nhắc hậu quả.
Lập tức, trong tay hắn xuất hiện một tia sáng, nhẹ nhàng bôi vào Cơ Tiểu Lan cái trán.
Xem một chút đi, đây là những năm này phát sinh sự tình, bây giờ thế giới này tựa hồ vượt ra khỏi ngươi và ta tưởng tượng.
Cơ Tiểu Lan mặt lộ vẻ nghi ngờ, tra xét trong đầu ký ức.
Từ từ, trên mặt của nàng xuất hiện chấn kinh cùng mờ mịt, thậm chí đến sau cùng sợ hãi. vạn thọ hố không thấy. Thi tộc lại là cái gì? Cực Bắc chi địa bên trong đến cùng có cái gì? Ở trong đó cường giả bí ẩn đến cùng là ai? Làm người ta kinh ngạc nhất chính là nhân tộc xuất hiện cường giả tuyệt đỉnh, người thần bí kia là ai? Mà lại, tại 20 vạn năm trước, nhân tộc bị cho rằng là đê tiện chủng tộc, chỉ có thể cùng ma tộc bão đoàn sưởi ấm. Nhưng bọn hắn thế mà cũng có hoàng giả. Nhân hoàng. Nhân tộc này chẳng phải là cùng yêu tộc bình thường chủng tộc vĩ đại. Đây là sự thực sao? Bạch Quang Tuấn diện lộ ngưng trọng, trong mắt lóe lên nồng đậm sầu lo, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Mới đầu hắn đang tiếp thụ phần ký ức này sau cũng không dám tin tưởng. Nhưng từ Bạch Hổ Thánh Địa những năm gần đây ghi chép đến xem, những chuyện này đều là thật, đồng thời đều là tại kia cái gọi là đại tranh chi thế mở ra sau mới phát sinh. Khó có thể tin thế giới này vì sao biến thành bộ dáng như thế. Cơ Tiểu Lan thanh âm trống rỗng, mang theo bàng hoàng, nhìn về hướng Cực Bắc chi địa. Nàng vừa mới còn muốn đi vạn thọ hố thu hoạch được huyết khí, bây giờ cái kia Cực Bắc chi địa chính là thế gian nhất đẳng cấm địa. Nếu như tùy tiện tiến đến, có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Nàng nhìn về phía Bạch Quang Tuấn, hỏi, cái kia Cực Bắc chi địa, chúng ta còn đi sao? Bạch Quang Tuấn nhún vai, thở dài, nhẹ nhàng nói ra, nhất định phải đi, mất đi tiên khí hậu quả, người ta hai tộc cũng không thể gánh chịu. Ân, vậy liền đi thôi, hai người chúng ta liền xem như không địch lại cũng có thể bảo vệ. Nhìn xem chung quanh trống rỗng hư không, Bạch Quang Tuấn ánh mắt cũng càng trống rỗng, từ tốn nói, không riêng gì nhân tộc xảy ra vấn đề, bây giờ ta yêu tộc nội bộ tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Cái kia thần bí thai họa vậy mà có thể nhất cử giết hơn 40 vị đại thừa, đồng thời còn có hai kiện tiên khí áp trận, ngươi có thể làm được sao? Cơ Tiểu Lan sắc mặt cứng đờ, tùy thời xuất hiện một tia nghĩ mà sợ, chậm rãi lắc đầu. Chương 232, khôi phục cường giả 22, chương 232, khôi phục cường giả 22, nếu như ta cũng tay cầm tiên khí, đối diện theo thứ tự tiến công, nghĩ đến là có thể làm đến. Ha ha. Bạch Quang Tuấn cười, lập tức hắn từ từ lắc đầu, ngươi hay là như dị vãng như vậy ngây thơ, tại hiện trường không có phát hiện kiện thứ ba tiên khí tin tức, mà lại ta cũng tin tưởng, người ta hai tộc đại thừa sẽ không ngốc đến từng bước đi chịu chết. Ta tin tưởng, liền xem như đại tổ cũng làm không được. Cơ Tiểu Lan lập tức mặt lộ kinh hãi, đại tổ đây là chư vị trong thánh địa tồn tại cường đại nhất, ngủ say vô số tuế nguyệt, nếu như không phải có diệt tộc thai hương, sẽ không tùy tiện tỉnh lại loại tồn tại này. Cái kia có thể làm được? Bạch Quang Tuấn nhẹ gật đầu, không sai, chỉ có Cơ Loạn đại nhân cùng Thiên Hỏa Liệt Dương đại nhân như vậy tồn tại có thể làm được, nhưng muốn làm đến như vậy thần không biết quỷ không hay, ta muốn cũng cực kỳ khó khăn. Đột nhiên, Cơ Tiểu Lan lập tức cảm thấy lạnh cả người, cảm giác bốn phương tám hướng đều tràn đầy nguy cơ. Tư tưởng của nàng còn dừng lại tại 20 vạn năm trước, khi đó yêu tộc chính là thiên địa bá chủ. Nàng làm lúc đó không chết thánh địa tuyệt đối cường giả, ở trong nhân thế này có thể đi ngang, không cần có mảy may lo lắng. Nhưng bây giờ thế giới này biến hóa vượt qua tưởng tượng của hắn, tựa hồ khắp nơi đều là nguy cơ. Lúc nào đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể tùy tiện tử vong, tiên khí áp trận đều không thể ngăn cản. Ai? Bạch Quang Tuấn thở dài, nhìn về hướng Cực Bắc chi địa phương hướng, bây giờ tiên khí đang theo lấy Cực Bắc chi địa phương hướng tiến đến, chúng ta phải nhanh một chút đem tiên khí mang về. Dù sao ở nơi đó cũng là có một vị tồn tại cường đại, vạn nhất hắn muốn đem tiên khí chiếm làm của riêng, vậy ta ngươi còn sót lại thọ nguyên khả năng liền sẽ bàn giao ở chỗ này. Cơ Tiểu Lan mặt lộ ngưng trọng trùng điệp nhẹ gật đầu. Bọn hắn sở dĩ ngủ say cũng là bởi vì thọ nguyên không nhiều, muốn dùng cái kia sau cùng thọ nguyên là tộc đàn làm một ít chuyện, hoặc là liều chết một trận chiến, hoặc là trong tộc thiên tài hộ giá hộ tống. Nhưng để bọn chúng như thế vô thanh vô tức đi chết, bọn hắn làm không được. Bởi vì tại không có ngủ say trước đó, tính mạng của bọn hắn cực kỳ huy hoàng, chính là thế gian vạn vạn ước sinh mệnh ngưỡng mộ tồn tại. Đi thôi. Thế là hai vị một lần nữa thức tỉnh cường giả tuyệt đỉnh, tiếp tục hướng phía Cực Bắc chi địa xuất phát. Một ngày sau, bọn hắn đi tới Cực Bắc chi địa bên ngoài, thấy được cái kia chính xông vào Cực Bắc chi địa hai đạo lưu quang. Bọn hắn tới chậm một bước. Cơ Tiểu Lan mặt lộ ngưng trọng, toàn thân khí tức bừng bừng phân chấn, bất tử điệu bộ tộc huyết mạch bắt đầu hiện lên, nàng muốn nếm thử kêu gọi tiên khí. Nhưng cho dù là tiên khí đang ở trước mắt, hắn cũng vô pháp tới sinh ra liên hệ. Chỉ vì tại tiên khí phía trên có một cỗ nhàn nhạt phong ấn, ngăn cách tiên khí cùng ngoại giới. Làm sao bây giờ? Cơ Tiểu Lan hỏi. Bạch Quang Tuấn diện lộ ngưng trọng, nhìn phía trước Cực Bắc chi địa, nơi đó bị từng tầng lưu quang bao phủ. Tại cái này ảm đạm trong hư không tạo thành một cái cự đại quang hoàn, mà cái kia tiên khí sắp rơi vào trong quang hoàn, đồng thời tốc độ còn tại càng tăng tốc, giống như là có một loại không hiểu hấp lực tại cái kia. Bất kể như thế nào đều muốn thử một lần, ngươi thọ nguyên lâu hơn ta đi. Bạch Quang Tuấn bước xuống một câu sau liền hóa thành một đạo lưu quang, xông về Cực Bắc chi địa. Cơ Tiểu Lan đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần, trong đầu trầm tích 200005 ký ức bắt đầu thức tỉnh, trong mắt lộ ra ôn nhu. Bạch Quang Tuấn giờ phút này đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, tốc độ cực nhanh phóng tới Cực Bắc chi địa. Chỉ cần đem hai kiện tiên khí mang về, vậy hắn cái này một cái lao ra hỏa có thể chết. Nhưng rất nhanh hắn liền đã nhận ra sau lưng có một đạo khí tức cấp tốc mà đến, hắn quay đầu nhìn lại. Lại trông thấy Cơ Tiểu Lan hốt mắt phóng ánh, mặt mỉm cười lao đến, nàng cái kia thanh âm êm ái cũng vang lên, lần này, chúng ta cùng một chỗ đi. Bạch Quang Tuấn mở môi mấp máy, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng đều hóa thành một tiếng cười khẽ. Tính toán, người ta đều đã là giả mục nát, chết thì chết đi. Hai người thân thể dần dần dựa sát vào hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, xông về phía trước tiên khí. Đồng thời bọn hắn đang không ngừng kích hoạt trong huyết mạch lực lượng, ý đồ dẫn dắt tiên khí để nó chậm lại. Nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, tiên khí còn tại gia tốc. Cơ Tiểu Lan mặt lộ kiên quyết, trên thân thể dần dần xuất hiện lưu quang, một cái to lớn bất tử điểu chậm rãi xuất hiện. Trên đó lông vũ màu đen đã không dư thừa bao nhiêu, nhìn cực kỳ xấu xí. Xấu quá. Cơ Tiểu Lan hết lên cánh, y mắng tự nói: "Ha ha ha." Ngược lại là Bạch Quang Tuấn ha ha cười to, trên người hắn cũng xuất hiện lưu quang, một cái to lớn làm thú bạch hổ xuất hiện. Vốn nên xông ra miệng răng nanh, đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành hai cái lỗ trống. Chính là hàng thật giá thật không có răng lão hổ nghị không ra gặp lại lần nữa ngươi, ta đều biến thành bộ dáng như thế, thật sự là chán ghét thế đạo a. Cơ Tiểu Lan cười khanh khách đứng lên, lập tức phát ra một tiếng to lớn kêu to, xông về lưu quang kia. Nàng quanh thân xuất hiện nhàn nhạt sương mù màu đỏ như máu, đó là nàng không ngừng bốc lên khí huyết, cũng là tuổi thọ của nàng. Có thể cho dù tốc độ của nàng nhanh chóng, nhưng này tiên khí vẫn như cũ không có chút nào ngăn cản xông vào cực bắc chi địa. Kỷ Hiểu Lam cùng Bạch Quang Tuấn đối mặt, một chút đều thấy được trong mắt đối phương thoải mái lập tức hai đạo to lớn lưu quang, dứt khoát quyết nhiên cũng xông vào cực bắc chi địa. Chương 233, một bước trăm vạn năm, 1, 1, chương 233, một bước trăm vạn năm, 1, 1, ánh sáng, cực bắc chi địa đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Thế gian cường giả nhao nhao nhìn lại, nhìn về phía phương bắc. Nơi đó là thế giới nhất phương bắc, ở nơi đó, mặc kệ muốn đi ở đâu, đều là tại hướng nam. Mà lúc này, nơi đó xuất hiện dị động. Theo từng đạo quang mang xuất hiện, trên bầu trời tựa hồ bị đổi một cái lỗ hổng lớn, thất thải cực quang đếm mãi không hết, đem toàn bộ cực bắc chi địa băng nguyên đều bao trùm ở bên trong. Thế gian tất cả tu sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là mở mịt nhìn về phía nơi đó. Thi tộc, cao lớn nhất bạch cốt trên vương tọa, chấn giới bỗng nhiên đứng lên thể, nhìn về phía phương bắc, mặt lộ ngưng trọng. Đại nhân, ngài tỉnh. Không sai, cực bắc chi địa bên trong tồn tại cùng với những cái khác cấm địa chi chủ bình thường, ngày bình thường đều là đang ngủ say, chấn giới nhìn trời một chút cơ, khoảng cách đại nhân chân chính thức tỉnh thời gian còn có hồi lâu. Hôm nay chẳng biết tại sao, đại nhân lại có dấu hiệu thức tỉnh nhưng chấn giới không có thất kinh, không có vội vàng chạy tới cực bắc chi địa. Cho dù đại nhân lâm vào ngủ say, cũng không phải thế gian này tu sĩ có thể tổn thương. Giờ này khắc này, theo thất thải cực quang hướng ra phía ngoài quyết tán, Cơ Tiểu Lan cùng Bạch Quang Tuấn cũng khôi phục thị giác. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này thế mà không tồn tại hư không cùng hiện thực. Phản phất hết thể đều là liền thành một khối, lại tới đây, có không khí có gió nhẹ, giống như là thế giới hiện thực bình thường. Nhưng bọn hắn rõ ràng là từ trong hư không tiến vào. Hai người nhìn thoáng qua nhau, nhao nhao đã nhận ra trong mắt đối phương kinh hãi. Thủ đoạn như thế, gần như không cảm tưởng tượng, bọn hắn cũng là đương đại nhất lưu cường giả. Nhưng loại thủ đoạn này nếu để cho bọn hắn tới làm, bọn hắn ngay cả cơ bản nhất suy nghĩ đều không có. Không biết vì sao cái kia tuyên cổ bất biến hư không sẽ cùng thế giới hiện thực giao hòa. Cái này cực bắc chi địa không lớn, nhưng cảnh sắc cũng rất đẹp, giống như là đi tới một chỗ tràn ngập chim hót hoa nở vườn hoa. Khắp nơi trên đất tím la hoa theo gió nhẹ chập chờn, ánh nắng vẩy vào trên đại địa, để bọn chúng lộ ra càng thêm xinh đẹp. Xa xa cạnh vách núi một chút xanh biếc cây trúc, nhìn nhiều năm rồi, cũng tại theo gió nhẹ chập chờn. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, cực quang khuyết tán đằng sau, lộ ra ngoại vi núi cao. Nơi đây bốn phương tám hướng đều bị núi cao chỗ vây quanh, nhưng dù vậy, cũng mảy may cảm giác không thấy kiềm chế. Ngược lại nhìn xem giống như miệng giếng bầu trời, hai người có chút tâm thần thanh thản. Tại tầm mắt phía trước nhất, nơi đó có một cái nhà gỗ nhỏ, phòng ở không lớn, thậm chí còn không có bọn hắn bản thể một bàn tay lớn. Nhưng chính là nhà gỗ này, an tĩnh đến đáng sợ, để trong lòng hai người sinh ra một chút e ngại. Trong đó giống như là có hồng thủy mãnh thú, tùy thời có thể đem bọn hắn thôn phệ. Mau nhìn, Cơ Tiểu Lan sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía trên phòng ốc treo mấy cái cùng loại với chung gió vật phẩm bình thường, bọn chúng còn tản ra ánh sáng nhu hòa, đồng dạng tại theo gió nhẹ chập chờn. Hai người thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, nhao nhao mặt lộ kinh hãi. Chỉ vì cái kia treo mấy cái chung gió, trong đó có bọn hắn hai tộc tiên khí ở trong đó. Không chút nào thu hút, nếu không phải bọn hắn nhận biết, sẽ chỉ đem nó xem như phổ thông chung gió đồ chơi. Cơ Tiểu Lan muốn lên trước xem xét, nhưng lại bị Bạch Quang Tuấn ngăn lại, "Ta đến." Bạch Quang Tuấn tiến lên hai bước, dẫm lên trên đất tím la hoa, nhắm mắt theo đuôi đi lấy. Có thể để người khiếp sợ sự tình phát sinh, mặc kệ hắn như thế nào đi, nhà gỗ nhỏ kia vĩnh viễn ở phía trước. Trên đất tím la hoa ra tựa hồ vô cùng vô tận. Con đường này là hắn đi qua dài nhất đường. Chậm rãi, Bạch Quang Tuấn bắt đầu chạy, tốc độ của hắn nhanh chóng, dần dần phát huy ra toàn lực, nhưng vẫn như cũng không cách nào tới gần phòng ốc. Cái này khiến Bạch Quang Tuấn diện lộ khủng bố, thủ đoạn như thế, hắn thân là cường giả tuyệt đỉnh, cũng không có gặp qua. Lúc này, Cơ Tiểu Lan thanh âm lo lắng từ phía sau xa xôi chi địa truyền tới. "Đừng lại đi." "Dừng lại." Bạch Quang Tuấn lúc này mới dừng bước, kinh ngạc nhìn bốn phía, chỉ gặp hắn vẫn như cũ đứng tại khắp nơi trên đất tím la hoa trên đại địa. Hắn giơ tay lên, con ngươi trong nháy mắt co bảo. Hắn thấy được một đôi giản mua không gì sánh được tay, giống như là trăm tuổi lão nhân bình thường, mọc đầy màu nâu điểm lấm tấm. Đó là lão nhân lồm đốm, bình thường phàm nhân trong vương triều khắp nơi có thể thấy được. Mọc đầy lão nhân lồm đốm tay gầy còm không gì sánh được, không có huyết nục, chỉ còn lại có làn da, tựa như là hắn vừa mới tỉnh lại bình thường. Hắn sờ sờ gò má, anh Tuấn Phi phàm gương mặt không thấy, thay vào đó là một tấm khô cạn khó coi mặt. Hắn nhìn về phía mình tóc, nguyên bản bởi vì tô tỉnh mà trở nên tóc đen nhánh, bây giờ lần nữa trở nên tái nhợt không gì sánh được, thậm chí so với ngủ say thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Cái này sao có thể? Hắn nhìn về phía phương xa chất gỗ phòng ở, mặt lộ kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn đã sống mấy trăm ngàn năm, chưa từng có đụng phải quỷ dị như vậy sự tình. Bạch Quang Tuấn sợ hãi. Trở về, trở về. Cơ Tiểu Lan thanh âm ở sau lưng vang lên. Bạch Quang Tuấn đầu góc tựa hồ cũng có chút khó dùng, ngu ngơ tại nguyên chỗ hồi lâu, lúc này mới bắt đầu chậm rãi lùi lại. Chuyện kỳ dị lần nữa phát sinh. Chương 233, một bước trăm vạn năm, 1, 2, chương 233, một bước trăm vạn năm, 1, 2, theo hắn lùi lại, hắn cái kia khô quắt gương mặt cấp tốc tràn đầy, tay khô héo cũng dần dần tràn đầy quang trạch, trên đầu tóc trắng phơ cũng dần dần khôi phục bình thường. Thẳng đến hắn cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến Cơ Tiểu Lan bên người, hắn đã khôi phục bình thường bộ dáng. Hai người đều lâm vào trong kinh hãi, đến mức thật lâu không nói. Ngươi vừa rồi cảm giác như thế nào? Có phải hay không ảo giác? Cơ Tiểu Lan mặt lộ lo lắng, hỏi. Bạch Quang Tuấn không trả lời ngay, mà là cẩn thận thể ngộ một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, chẳng nhiều không phải ảo giác, ta lúc đó già thật rồi, đến mức suy nghĩ đều chậm rất nhiều. Loại cảm giác này, ta trải nghiệm qua. Là thật, là thật. Bạch Quang Tuấn đột nhiên trở nên kích động lên, bọn hắn làm yêu tộc thánh địa nội tình, có thể nói là trên thế giới đứng đầu nhất một nắm tu sĩ, đối với thế giới này hiểu rõ, khả năng không có người so với bọn hắn tốt hơn. Nhưng bây giờ, thật xuất hiện bọn hắn không hiểu rõ sự tình. Loại thủ đoạn này, cùng tiên thần không khác. Bạch Quang Tuấn đột nhiên nhìn về phía Cơ Tiểu Lan, hỏi, Cơ Loạn đại nhân người mang không chết thánh địa huyết mạch, hắn có thể làm được một bước này sao? Cơ Tiểu Lan sắc mặt cứng đờ, Cơ Loạn tin tức tại toàn bộ yêu tộc nội bộ đều là tuyệt mật. Nếu như tại ngoại giới, bọn hắn căn bản không dám nhắc tới cùng, bởi vì chỉ cần lòng mang ý đồ xấu, liền sẽ bị Cơ Loạn cảm ứng được. Nhưng bây giờ tại cái này, Bạch Quang Tuấn cảm thấy Cơ Loạn đại nhân có thể sẽ không cảm ứng được, bởi vì trong nhà gỗ kia, tựa hồ có càng thêm tồn tại thần bí. Cơ Tiểu Lan nghĩ nghĩ, nói ra, Cơ Loạn đại nhân thực lực chính là tộc ta tuyệt mật, mặc dù không biết hắn mạnh bao nhiêu, nhưng hắn đã từng trở về không chết thánh địa tế bái mẹ của hắn, hắn nói qua, hắn đã bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, sẽ không vì thọ nguyên mà lo lắng, chỉ cần thế giới này còn không có vấn đề, vậy hắn liền có thể một mực còn sống. Về phần trước mắt Cơ Loạn đại nhân có thể làm được hay không, ta cũng không biết. Bạch Quang Tuấn trong mắt xuất hiện thần quang, hô hấp từ từ dồn dập, Cơ Loạn đại nhân vượt qua cửu trọng thiên kiếp. Cơ Tiểu Lan nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói ra, hẳn là vượt qua, dù sao đó mới thuộc về cảnh giới hoàn toàn mới, mà nhân tộc vị đại nhân kia, hẳn là cũng vượt qua. Trong lúc nhất thời, hai người hô hấp đều có chút gấp rút, đây mới là thế giới chân chính bí ẩn. Đại thừa kỳ phía trên còn có cảnh giới, hơn nữa còn có rất nhiều cảnh giới, bọn hắn chỉ biết là đại thừa kỳ đằng sau là độ kiếp cảnh. Có cửu trọng thiên kiếp, vượt qua nhất lượt thiên kiếp chính là tuyệt đỉnh đại thừa. Có thể vượt qua lưỡng trọng thiên kiếp đại thừa đã là cực kỳ bé nhỏ, về phần tam trọng bọn hắn cũng chỉ bất quá là vượt qua tam trọng, về phần đệ tứ trọng, bọn hắn căn bản không có lòng tin vượt qua. Cho nên lựa chọn bản thân phong ấn, không dám lộ ra toàn bộ cảnh giới thực lực. Thẳng đến thọ nguyên khô kiệt trong chớp mắt ấy, bọn hắn mới có thể đi thử một lần cái kia lượt thiên kiếp thứ 4. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, đây chẳng qua là sau cùng thể diện thôi. Ở trong thiên kiếp hóa thành cho bụi, cũng không vọng tới này thế giới đi một lần. Nhưng phàm là luôn có ngoại lệ, bọn hắn không được, không có nghĩa là người khác không được. Yêu tộc lục đại thánh địa, nhân tộc tứ đại tông môn trong đó đều đang ngủ say cường giả đáng sợ, bọn hắn có là vượt qua 4 lượt thiên kiếp, có ngũ trọng, thậm chí cũng có lục trọng. Nhưng ở cái này bên ngoài, còn có ngoại lệ. Đó chính là Cơ Loạn cùng trời cháy rực dương, thế gian đại thừa đều suy đoán, bọn hắn vượt qua toàn bộ thiên kiếp. Bởi vì bọn hắn cái kia kinh khủng tuổi thọ, cơ hồ có thể sinh sinh chịu chết hết đỉnh đại thừa. Huống chi bọn hắn cái kia không phân sàn sàn nhau chiến lực, đã từng có yêu tộc sắp chết đại thừa không có lựa chọn đi độ kiếp, mà lựa chọn khiêu chiến Cơ Loạn. Thế nhưng là, vượt qua 5 lượt thiên kiếp đại thừa, ở tại trước mặt giống như gà đất chó sành, không phải thứ nhất chiêu chi địch. Đó là phát sinh ở 300.000 năm trước sự tình, hai người bọn họ còn chính vào đỉnh phong, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng. Bây giờ rốt cục có xác định đáp án, Cơ Loạn đã vượt qua cựu trọng thiên kiếp. Bạch Quang Tuấn nhìn về phía cái kia thần bí phòng nhỏ, ánh mắt lộ ra kiên định, sau đó nhìn về phía Cơ Tiểu Lan, trên mặt xuất hiện một vòng mỉm cười. Ta đi xem một chút, ngươi lưu tại nơi này. Cường giả như vậy, sao có thể ở chỗ này không tên không họ ẩn cư? Cơ Tiểu Lan trong ánh mắt xuất hiện một vẻ bối rối, đột nhiên bắt lấy tay của hắn, từ từ lắc đầu. Trong đầu yên lặng vẫn như cũ ký ức chậm rãi tô tình, để nét mặt của nàng lại nhiều mấy phần đầy đặn. Bọn hắn sống quá lâu, lâu đến ký ức đã bắt đầu di thất, muốn dùng đến lúc, cần từ từ tỉnh lại. Hai người bàn tay tiếp xúc với nhau, tỉnh lại bọn hắn yên lặng vẫn như cũ ký ức. Nhưng rất nhanh, hai người tay nhanh chóng rời đi, giống như là đang tránh né, lại như là đang hại xấu hổ. Cơ Tiểu Lan nhanh chóng ổn định tâm thần, nhìn về phía phòng nhỏ kia, mặt lộ kiên định. Không cần đi qua, tìm cái chết vô nghĩa quá mức ngu xuẩn. Nhưng chúng ta tiên khí còn tại bên trong. Bạch Quang Tuấn diện lộ ngưng trọng, đại khái là thánh địa người đời sau cũng sẽ không nghĩ đến, hai vị kinh thế hai tục cường giả bây giờ cũng tại khó khăn. Cơ Tiểu Lan ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi nói, có khả năng hay không là bên trong tồn tại giết yêu tộc ta đại thừa, cướp đi yêu tộc ta tiên khí? Chương 233, một bước trăm vạn năm, 2, 1. Chương 233, một bước trăm vạn năm, 2, 1. Bạch Quang Tuấn chỉ là chờ đợi một lát, trong đầu ký ức liền đã khôi phục, từ tốn nói, rất không có khả năng, nếu là bình thường vượt qua lục thất trọng thiên kiếp tu sĩ ở chỗ này, khả năng này là hắn làm, nhưng bây giờ lại có một vị loại cường giả đẳng cấp này, ngược lại rất không có khả năng. Đối với loại tồn tại này, tiên khí đều đã là đồ chơi, huống chi vừa mới chúng ta nhìn thấy, khả năng lực lượng thời gian. Cơ Tiểu Lan trong mày, từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu tỉnh lại trong đầu hồi ức. Từ từ, trên mặt nàng non nớt ngây ngô biến mất, ngược lại biến thành trầm ổn. Bạch Quang Tuấn gặp nàng mở to mắt, vừa cười vừa nói, ta vẫn là ưa thích vừa mới đơn thuần ngươi. Cơ Tiểu Lan hé miệng cười một tiếng, thần sắc trở nên chững chạc rất nhiều, chỉ tiếc, thời gian để cho chúng ta cũng thay đổi. Ngươi nói không sai, nếu như là cường giả loại này, ngược lại không có khả năng làm như vậy sự tình. Lập tức, nàng từ từ tiến lên một bước, cẩn thận cảm thụ. Lại từ từ nhắm mắt lại, từ từ hướng phía trước mà đi. Chỉ là đi không đến 10 bước, nàng liền mở tròn mắt, bắt lấy trên đầu mình một cây tóc trắng, mặt lộ kinh hãi. Loại lực lượng này, chỉ có tự mình trải nghiệm qua, mới biết được trong đó thần dị. Cơ Tiểu Lan từ từ lui trở về, hít sâu một hơi, nhìn về phía trước chất gỗ phòng nhỏ, làm ra một cái ngoài ý liệu cử động. Chỉ gặp nàng hướng phía nhà gỗ kia, vận chuyển thể nội linh lực, phát ra hô to, "Tiền bối, vạn bối là yêu tộc không chết thánh địa Cơ Tiểu Lan, khẩn cầu tiền bối thấy một lần." Bạch Quang Tuấn hơi sững sờ, lập tức xấu hổ cười một tiếng, tựa hồ đây chính là biện pháp tốt nhất. Thế là hắn cũng đi theo hô lên, "Tiền bối, vạn bối chính là Bạch Hổ thánh địa Bạch Quang Tuấn, mời đi ra thấy một lần. Tộc ta tiên khí ngộ nhập nơi đây, còn xin tiền bối ra gặp một lần." Hai người hô hồi lâu, tựa hồ không có cái gì phản ứng, đều có một ít nhục trí. Nhưng khi hai người ủ rũ, muốn còn muốn những biện pháp khác thời điểm, một tiếng kẹt kẹt nhẹ vang lên, để hai người giơ lên đầu. Chỉ gặp nhà gỗ cửa phòng dần dần mở ra, lộ ra phía sau chỗ trống hư vô, nhưng tất cả những thứ này đều là ảo giác, từ nơi này nhìn, bọn hắn có thể nhìn thấy trong phòng đơn giản bày biện, một cái bàn, còn có mấy cái ghế. Nhàn nhạt tiếng bước chân vang lên, một cái tinh tế trắng nõn bàn tay đi ra, cầm then cửa. Hai người hô hấp cơ hồ muốn dừng lại, trừng to mắt ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Vị tiền bối kia, vậy mà thật xuất hiện lập tức, một đạo toàn thân tràn ngập thân ảnh mông lung xuất hiện, tựa hồ giấu ở trong hư vô, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Tựa hồ đó là một tên nữ tử. Không cách nào tưởng tượng khí tức tại trên người nữ tử vừa đi vừa về biến hóa, khi thì tràn ngập băng lãnh, khi thì linh động hoạt bát, khi thì bình tĩnh tỉnh táo. Giống như là có 1000 chủng gương mặt tại trên người nữ tử vừa đi vừa về biến hóa. Nữ tử ánh mắt nhìn sang, "Oanh", giống như là có một tiếng sấm nổ tại trong óc của bọn hắn vang lên. Bọn hắn phảng phất xuyên việt về vô số tuế nguyệt trước đó, thấy được mới sinh, trưởng thành, cường đại, đỉnh phong, già yếu. Mấy trăm ngàn năm kinh lịch tại trong đầu của bọn hắn nổ tung, trong nháy mắt liền để bọn hắn lâm vào ngốc trệ. Không biết qua bao lâu, hai người khôi phục thần trí, giờ phút này bọn hắn đã lệ rơi đầy mặt. Trong đầu một vài bức hình ảnh chưa từng có rõ ràng như thế qua, giống như là một lần nữa đã trải qua một phen. Cơ Tiểu Lan ngơ ngác nhìn phía trước hết thảy, chỉ gặp nơi đó cửa phòng đã sớm đóng lại. Nữ tử thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như là ảo giác bình thường, không có cái gì phát sinh. Nhưng ở trong tay nàng, nhưng lại có không chết thánh địa tiên khí. Nàng từ từ mở to hai mắt nhìn về phía một bên Bạch Quang Tuấn, chỉ gặp hắn vẫn như cũ ở vào ngốc trệ bên trong. Trong tay cầm, rõ ràng là Bạch Hổ thánh địa tiên khí. Tiên khí thế mà trở về, nàng thì thào nói ra. Bạch Quang Tuấn giờ phút này cũng thanh tỉnh lại, đầu tiên là nhìn về hướng nhà gỗ kia, vừa nhìn về phía trong tay tiên khí. Cảm thấy hết thảy đều là như vậy mộng ảo, giống như là ảo giác. Nhưng khí tức trong người nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác. Vừa mới xác thực có một tên nữ tử áo trắng, để bọn hắn một lần nữa cảm nhận được từ yếu mạnh lên quá trình. Bạch Quang Tuấn giờ phút này khí tức khuấy động, có một loại cảm giác, cái kia một mực e ngại lựa thiên kiếp thứ 4. Hắn bây giờ có thể vượt qua. Cơ Tiểu Lan cũng phát hiện cái này một dị thường, tràn đầy mở to hai mắt, thì thào nói ra, vừa mới xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng này tiền bối cảnh giới, không phải ngươi ta có thể phỏng đoán. Đồng nhiên, hai người thần sắc lần nữa ngưng thực, nhìn về phía trước nhà gỗ. Chỉ gặp nhà gỗ kia bên trong xuất hiện một cái màu đen tiểu thú, giống như là nệ cổ mạ tạ giống như là hổ. Hắn cái kia con ngươi màu nâu nhàn nhạt nhìn chằm chằm hai người, mặc dù không có bất luận cái gì sắc cơ, nhưng hai người lại cảm nhận được nguy cơ sinh tử, toàn thân tóc gáy dựng lên, không khỏi lui về phía sau một bước. Ngươi là ai? Bạch Quang Tuấn hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Màu đen tiểu thú không để ý tới hắn, mà là nhàn nhạt quét hai người một chút, nhẹ nhàng phát ra một cỗ than nhẹ. Giống như mèo kêu, giống như hổ khiếu, nhưng trong đó ý tứ, hai người lại đều đã hiểu. Rời đi. Tiểu thú kia là lại để cho bọn hắn rời đi. Bạch Quang Tuấn còn muốn kể một ít cái gì, nhưng liền một sát na này do dự, tựa hồ chọc giận cái kia màu đen tiểu thú.